Chương 486, Thiên đình lại mở. Chương 486, Thiên đình lại mở. Vừa tiến vào động tiên phúc địa, nồng đậm tiên thiên linh khí liền nhào tới trước mặt, chỉ là đám người sớm thành thói quen thanh minh đảo hoàn cảnh, trước mắt động tiên không cách nào so sánh được. Nhưng là, đám kia thiên mã nhất tộc lão nhân lại là vô cùng hưng phấn, mặc kệ lại chênh lệch, nơi này cũng là bọn hắn nhà, trên đời này nào có ghét bỏ nhà mình sinh linh. Thiếu tộc trưởng, về sau chúng ta những lao gia hỏa này ngay ở chỗ này lưu lại, còn mời thiếu tộc trưởng mang bọn ta hướng đạo tôn thỉnh tội, cảm tạ đạo tôn nhiều năm chiếu cố. Mặc dù chúng ta không tại thanh minh đảo, nhưng là đạo tôn chỉ cần có lệnh, chúng ta thiên mã nhất tộc sẽ làm toàn lực ứng phó. Tốt, đừng phiền tỉnh, không có lao gia phân phó, ta dám mang các ngươi trở về sao? Lao gia biết được tâm tư của các ngươi, cho nên mới để cho ta mang các ngươi trở về nhà. Bạch Vũ sắc mặt có chút phức tạp nhìn về phía Đông Hải, nhiều năm như vậy, Huyền Thanh đối bọn hắn vẫn luôn rất tốt, còn đem bọn hắn tộc đàn mở rộng tới thực lực hôm nay. Nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng, ngoại trừ để bọn hắn quản lý đạo trường, Huyền Thanh không để cho bọn hắn làm qua bất cứ chuyện gì. Đạo tôn không thèm để ý chúng ta mặc kệ, ngược lại tại chúng ta trong lòng, đạo tôn chính là tồn tại vĩ đại nhất. Đám kia lão nhân nói xong, liền an bài thế hệ trẻ tuổi chỉnh lý động phủ, bọn hắn bọn này lao ra hỏa ngược lại đi vào động phủ trung tâm, bắt đầu dựng quảng trường. Các ngươi đây là? Bạch Vũ nhìn xem động tác của bọn hắn có chút mơ hồ. Đạo tôn đối với chúng ta ân tình chúng ta không cách nào báo đáp, chúng ta chỉ có thể thành đạo tôn lập xuống pho tượng, cho dù là về sau đản sinh mới tộc nhân, cũng muốn tướng đạo tôn ghi ở trong lòng. Lão nhân nói xong, cũng mặc kệ Bạch Vũ, liền cùng một đám lao ra hỏa cùng một chỗ là Huyền Thanh lập pho tượng. Ha ha, tốt, vậy ta cũng tới hỗ trợ. Bạch Vũ cũng hưng phấn gia nhập xây dựng cơ bản trong đại quân. Thanh Minh đảo bên trên, nữ hoa là Trấn Nguyên Tử giải thích nghi hoặc về sau, liền đem trong tay hồng hồ lô ném U Minh. Hậu thổ muội muội, còn mời đem này chân linh đưa vào luân hồi. Bình Tâm Điện hậu thổ tiếp nhận hồ lô, chỉ là cảm ứng một phen, liền phát giác trong hồ lô chính là ai. Hồng Vân, không chết. Hậu thổ thôi động luân hồi phát tắc, đem Hồng Vân tàn phá chân linh đưa vào luân hồi, cùng kia đóa thanh liên dựa vào nhau. Chuẩn đề, tiếp dẫn, cho dù các ngươi tính toán lại sâu, cũng cuối cùng cũng có thất sách một ngày, cái này thành thánh nhân quả, nào có đơn giản như vậy. Ha 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 ha. Hậu thổ rất hy vọng sớm một chút nhìn thấy ngày đó, không biết do đến lúc đó, chuẩn đề hai người sẽ là biểu tình gì. Chu Sơn trên không, sao trời quang huy vung hướng đại địa, một đạo tiếng chuông vang vọng đất trời. Ta Hạo Thiên, Thiên đỉnh chi chủ, do đó mời chúng sinh tham gia ba nguyên hội về sau Thiên đỉnh yến hội. Hạo Thiên thanh âm nương theo lấy tiếng chuông truyền khắp hồng hoàng, ngay cả địa phủ cũng nghe tới Hạo Thiên thanh âm. Hậu thổ động tác trong tay dừng một chút, sau đó đem phi ảnh gọi đến đại điện. Bái kiến nương nương. Thiên đỉnh mở lại, ngươi thay chúng ta địa phủ đi Thiên đỉnh đi một lần a, hạ lễ ta đã chuẩn bị xong. Hậu thổ phất tay, một phần lễ hạp rơi vào phi ảnh trong tay. Nương nương, vậy ta ra chủ người nơi đó. Phi ảnh không biết rõ, chính mình chủ nhân còn có hay không an bài, chính mình chủ nhân không trở về U Minh, nàng cũng tìm không thấy a, không cần ngươi quan tâm, chủ nhân nhà ngươi thuộc về Thanh Minh đảo, Thanh Minh đảo bên kia tự có an bài, ngươi lần này là đại biểu địa phủ, cũng không thể ném đi địa phủ mặt mũi. Nương nương yên tâm. Phi ảnh kỳ thật trong lòng rất hưng phấn, tại địa phủ chờ đợi nhiều năm như vậy, nàng đã sớm muốn đi xem một chút. Có thể địa phủ sự vụ nặng nề, nàng căn bản đi không được, hiện tại vu tộc về địa phủ, nàng cuối cùng giải phóng đi ra. Nương nương, không biết Giang Châu nhưng cùng ta cùng đi. Phi ảnh vừa nghĩ tới tỷ muội tốt của mình, chính mình nếu là vụng trộm rời đi, kia nàng không được hận chết chính mình. Vậy ngươi liền phải đến hỏi hiểu tôn giả, nếu là hắn cho đi, vậy các ngươi đều đi thôi. Hậu thổ nhìn xem hưng phấn phi ảnh, khoe miệng cũng là hiện lên một vệt nụ cười. Hai tiểu gia hỏa này thật làm người khác ưa thích, lâu dài chờ tại địa phủ, quả thật có chút xin lỗi các nàng. Tạ ơn nương nương. Phi ảnh cầm lễ hạt, nhanh chóng hướng Bắc Âm cung chạy tới, hùng hùng hổ hổ đi vào hiểu trước mặt. Đại đế, nương nương để cho ta đại biểu địa phủ đi Thiên đỉnh. Không biết ta có thể hay không mang lên Giáng Châu a. Phi ảnh vẻ mặt cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem hiểu, thở mạnh cũng không dám. Đi, các ngươi đi thôi, tại địa phủ vất vả nhiều năm như vậy, cũng nên để các ngươi ra ngoài buông lòng một chút. Hiểu có chút không nói nhìn xem phi ảnh, chính mình có dọa người như vậy sao? A, tạ ơn đại đế. Đạt được hiểu cho phép, phi ảnh đội ba đem cái này tin tức tốt nói cho Giáng Châu. Thiên đình động tác vẫn là rất cấp tốc, rất nhanh Thiên đình thiệp mời liền mang đến Hồng Hoang đại năng đạo trưởng, dù chỉ là đại la kim tiên, cũng nhận được Thiên đình thiệp mời. Vu Diêu đại chiến kết thúc về sau, Hồng Hoang đại La Kim Tiên không hiện, bây giờ hành tẩu Hồng Hoang đại địa Thái Ức Kim Tiên đều thành cao thủ. Thanh Minh Hải vực, Khổng Tiên rốt cuộc đã đợi được Thiên đỉnh thì mời, thương phấn Khổng Tiên dương cánh lướt qua Đông Hải, hướng phía Thiên đỉnh bay đi. Kim Ngao đảo, Thông Thiên nhìn một cái Côn Luân Sơn phương hướng, sau đó đem Đa Bảo Hoàn tiến đến. Đa Bảo, ngươi mang theo sư đệ của các ngươi sư muội đi tham gia Thiên đỉnh yến hội. Lão sư, vậy ngài đâu, ngài không đi sao? Thiên đỉnh đưa tới thiệp mời thật là cố ý mời thánh nhân. Vi sư đi tìm các ngươi sư bá có việc thương nghị. Thông Thiên nói xong, người liền biến mất tại Kim Ngao đảo. Sư minh, vậy chúng ta đi thôi, nghe lão sư phân phó, đi xem một chút cái này mới Thiên đỉnh cùng yêu tộc Thiên đỉnh khác nhau ở chỗ nào. Vu Diêu đại chiến bên trong, đông đảo thánh nhân đệ tử đều bị đại chiến khí thế dọa sợ, ngoại trừ còn nhớ rõ hai tòa thánh nhân cấp đại trận va chạm, đằng sau xảy ra chuyện gì, bọn hắn thế mà một chút ký ức cũng bị mất. Đa Bảo là tham gia qua một lần Thiên đỉnh yến hội, khi đó đông đảo đại năng thể tụ, hắn vẫn chỉ là một cái trốn ở Thông Thiên sau lưng tiểu gia hỏa. Bây giờ cải thiên hoán địa, hắn cũng có chủ động tham gia tư cách. Côn Luân Sơn, Nguyên Thủy giống nhau nhường đệ tử tiến về, chính mình lại là lưu tại Ngọc Hư Cung. Không lâu sau đó, Ngũ Thánh Tể tụ Ngọc Hư Cung đều thích thì nói chuyện phiếm lên, không có chút nào đem Thiên Đình mời để vào mắt. Thiên Đình lại mở, đông đảo tân khách đều đi tới Nam Thiên Môn, ngoại trừ Đa Bảo cùng những cái kia đỉnh cấp đại năng, ai từng thấy Thiên Đình hoa lệ. Khi bọn hắn nhìn qua nguy nga Nam Thiên Môn, trong lúc nhất thời đều chìm vào mê mang ở trong, bọn hắn những cái kia tu luyện hoàn cảnh, sao có thể so ra mà vượt Thiên Đình. Hoan nên chư vị tới Thiên Đình, ta chính là Thái Bạch Kim Tinh, các vị đạo hữu có thể theo ta đến đây. Thái Bạch Kim Tinh hiện thân, công chúng nhiều tân khách mang vào Thiên Đình, chỉ là bây giờ Thiên Đình tương đối rảnh rỗi đãng, ngoại trừ những thị giả kia bên ngoài, cơ hồ không gặp được bóng người. Thái Bạch đạo hữu, không biết cái này Thiên Đình vì sao nhìn xem? Nhìn xem có chút vắng vẻ đúng không? Cái này, các vị đạo hữu không cần chú ý, có nghi hoặc đều có thể nói thoải mái, bây giờ Thiên Đình trọng lập, cái này lớn như vậy Thiên Đình nhưng có các vị vị trí. Chỉ cần đại gia có lòng gia nhập Thiên Đình, không chỉ có thu hoạch được tiên đạo quả vị, có thể kiếm lấy thiên đạo công đức, còn có thể Thiên Đình nắm giữ một chỗ động phủ của mình. Thái Bạch Kim Tinh ánh mắt bên trong hiện lên một tia giảo hoạt, Thiên Đình hoàn toàn chính xác thiếu người, Hạo Thiên cũng sẽ không mượn cơ hội lần này đến mời chào nhân thủ. Chương 487, Trấn Nguyên Tử trêu chọc chương 487, Trấn Nguyên Tử trêu chọc thừa cơ hội này, Thái Bạch đem tiếng gió thả ra, để bọn hắn tự động cầu tới cửa, khả năng hiện lộ rõ ràng Thiên Đình uy nghiêm. Đạo Hữu nói thật là thật, chúng ta cũng có thể gia nhập Thiên Đình. Đông đảo tân khách đều kích động, trong đó còn bao hàm một chút đại La Kim Tiên cao thủ. Lão đạo cũng không dám địa chuyện, Thiên Đình thiên đạo quy tắc hiển hóa, là giữ gìn tam giới yên ổn, hồng hoang an ổn hạch tâm. Lão đạo mỗi tiếng nói cử động thật là đại biểu thiên đế ý chí. Đạo hữu, không biết gia nhập Thiên Đình có gì yêu cầu? Đám người chỗ nào còn nhớ được cái gì yến hội, so với chúc mừng, con đường mới là bọn hắn chuyện quan tâm nhất. Chư vị chớ nóng nội, yến hội qua đi, thiên đế tự sẽ định ra quy củ, các vị đạo hữu không bằng tham gia xong yến hội mới quyết định. Thái Bạch Kim Tinh cười cười, thỏa, chỉ chờ lần này công đức viên mãn, Thiên Đình sẽ lần nữa tại Hồng Hoang bên trong hiện ra lực lượng. Trước mặt mọi người nhiều tân khách được đưa tới yến hội sân bãi, nhìn thấy cao cao tại thượng Hạo Thiên cùng giao chỉ, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào hành lễ. Thái Bạch bái kiến Thiên Đế, Vương Mẫu. Chúng ta bái kiến Thiên Đế bệ hạ, Vương Mẫu nương nương. Đám người thấy Thái Bạch hành lễ, lập tức học Thái Bạch dáng vẻ, đối Hạo Thiên cùng giao chỉ làm một đại lễ. Chư vị bình thân, các vị có thể đến Thiên Đình, cũng là ta Hạo Thiên vinh hạnh. Hạo Thiên bung ra một đạo pháp lực, đem mọi người đỡ dậy, vẻ mặt khiêm tốn trả lời. Không dám, không dám. Đám người cũng không dám tiếp Hạo Thiên lời nói, đây chính là chuẩn thánh đại năng, bọn hắn một đám nhỏ tạp lắm mét, sao dám tại Thiên Đế trước mặt tiêu căng. Hạo Thiên đạo hữu, chúc mừng. Chỉ thấy Hy Hòa Thường Hy mang theo Lục Gáp đi vào Thiên Đình. Đối Hạo Thiên chúc mừng nói, Hy Hòa đạo hữu, Thường Hy đạo hữu, còn mời vào chỗ. Chuẩn thánh cấp bậc đạo hữu đến đây, Hạo Thiên cũng ngồi không yên, lập tức đứng dậy tiến lên đón. Hai vị đại thần, mời tới bên này. Thái Bạch rất có ánh mắt mà tiến lên, là Hy Hòa, Thường Hy hai người dẫn đường, đem bọn hắn đưa vào cùng Thiên Đế bình tọa ghế. Hy Hòa cùng Thường Hy nhìn về phía trước năm tòa cao cao tại thượng chỗ ngồi, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, cái này chỉ sợ là kia năm vị thánh nhân chuẩn bị. Cảm ơn Thiên Đế. Hy Hòa cùng Thường Hy chắp tay, đi vào Hạo Thiên an bài địa phương ngồi xuống. Lục Áp lại là đứng ở phía sau hai người. Chúc mừng Hạo Thiên đạo hữu. Càng ngày càng nhiều đại năng trình diện, có huyết hải minh hà, ngũ trang quan trấn nguyên tử, cùng Tây Vương Mẫu chờ đại năng. Chư vị đều mời ngồi vào. Hạo Thiên rất vui vẻ nhìn thấy các vị chuẩn thánh đại năng nể tình, vậy mà đều tiếp nhận chính mình mời. Tại bọn này tân khách bên trong, chỉ có Côn Bằng không nói một lời, đối Hạo Thiên cũng là tượng trưng chắp tay, cũng không nhiều lời. Hạo Thiên đối với cái này cũng chưa trách cứ, dù sao Côn Bằng trước kia còn là yêu tộc yêu sư, cũng coi như Thiên Đình nửa cái chủ nhân, chính mình cướp đi Thiên Đình, Côn Bằng có thể cao hứng mới là lạ. Côn Bằng, thế nào, một câu chúc mừng đều nói không nên lời, đường đường chuẩn thánh đại năng như thế không có cách cục. Nhìn thấy Côn Bằng bộ dáng, Trấn Nguyên Tử nhịn không được trêu chọc lên. Hồng Vân thù hắn còn nhớ ở trong lòng, mặc dù Hồng Vân có tân sinh, nhưng Côn Bằng trước đó đối Hồng Vân làm tất cả, Trấn Nguyên Tử cũng sẽ không quên. Trấn Nguyên Tử vừa thốt lên xong, hiện trường liền yên tĩnh trở lại, ngoại trừ những cái kia tươi sống xa xưa đại năng, những người khác không hiểu ra sao, chẳng biết tại sao hai vị này đối mặt. Hai vị chuẩn thánh rằng co, bọn hắn cũng không dám ở thời điểm này có động tác gì, ngay cả tiếng hít thở đều ngừng lại. Sợ đắc tội trong đó bất luận một vị nào. Hạo Thiên đạo hữu cũng không nói cái gì, ngươi một ngoại nhân chen miệng gì, chẳng lẽ ngươi còn muốn thay Hạo Thiên đạo hữu làm chủ? Côn Bằng cũng không sợ hai Trấn Nguyên Tử, lập tức chất vấn lên. Hạo Thiên đạo hữu xem như chủ nhà, kia là độ lượng lớn, ngươi một cái chuẩn thánh đại năng lời nói cũng sẽ không nói, cũng không cảm thấy ngại tới tham gia yến hội, còn không lấy chạy trở về ngươi Bắc Hải. Ngươi Côn Bằng giận dữ, ngôn ngữ đã nói bất quá Trấn Nguyên Tử, Côn Bằng liền nghĩ động thủ. Đang ở tại giữa hai người Minh Hà, có nhiều ý tứ nhìn xem hai người tranh đấu, đứng dậy liền phải cho hai người dọn vị trí. Còn có ngươi, Minh Hà, lúc trước Hồng Vân sự tình ta nhớ kỹ, ngươi cũng chạy không thoát. Lần trước tại huyết hải cùng Minh Hà đánh một trận, Trấn Nguyên Tử hết giận một bộ phận, hiện tại lại bởi vì Côn Bằng lên lửa, Trấn Nguyên Tử lần nữa đem Minh Hà kéo tiến đến. Thế nào, ngươi muốn đánh hay? Minh Hà cũng sẽ không chịu phục, thế ra nguyên đồ A Tị liền phải độc thủ. Cũng không phải không được. Thanh Minh Hải vượt một nhóm, Trấn Nguyên Tử thực lực lần nữa đạt được tăng lên, Linh Bảo cũng thăng lên một cấp, đừng nói Côn Bằng cùng Minh Hà hai người, lại đến hai cái hắn cũng không giả. Tốt, ba vị, cho ta một bộ mặt, đây là Thiên Đình yến hội, chư vị liền yên tĩnh, đừng làm to chuyện. Hạo Thiên lập tức đứng dậy, tranh thủ thời gian kêu dừng ba người, nếu là bọn hắn đánh nhau, hắn cái này Thiên Đình yến hội tính là gì, còn có mở hay không? Thử. Cho Hạo Thiên đạo hữu một bộ mặt, chờ rời đi Thiên Đình, lão đạo lại tìm các ngươi. Trấn Nguyên Tử hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống lại, thấy Trấn Nguyên Tử tắt lửa, Minh Hà cùng Côn Bằng cũng vẻ mặt khó chịu ngồi xuống. Hạo Thiên thật là đạo tổ đồng tử, xem ở đạo tổ trên mặt mũi, bọn hắn cũng không dám nhường Hạo Thiên rất khó khăn làm. Nhìn thấy ba người lắng lại, ở đây tân khách lúc này mới một lần nữa thảo luận, chỉ là ngầm, bọn hắn đều đang hỏi thăm ba vị đại năng ở giữa mâu thuẫn. Biết được nguyên do trong đó uy tín lâu năm đại la đều ngậm miệng không nói, đây chính là liên quan đến ba vị chuẩn thánh đại sự, bọn hắn cũng không dám lung tung đi nói. Cái khác tân khách thảo luận hồi lâu, cũng hỏi không ra một chút đầu bóng, cuối cùng chỉ có thể đem việc này buông xuống. Chúc mừng Hạo Thiên tiền bối đăng lâm thiên đế. Đa Bảo mang theo đông đạo sư đệ sư muội đi vào thiên đỉnh, đem tiệt giáo hạ lễ đưa đi lên. A, chư vị sư đệ tới, không biết lao sư của các ngươi. Hạo Thiên nhìn xem tiệt giáo đệ tử đến, trên mặt cũng nổi lên nụ cười. Đa Bảo ra sân tới thật đúng lúc, rằng co tiếp nữa, Hạo Thiên đều sợ kẻ ngắt. Tam tộc chuẩn thánh vừa mới đến mâu thuẫn, thật là đem lực chú ý của chúng nhân đều hấp dẫn đi. Hạo Thiên nếu là lại không nghĩ biện pháp, vậy cái này thiên đỉnh yến hội cũng không biết nên như thế nào tiến hành tiếp. Tiền bối thứ lỗi, lao sư bọn hắn có việc tiến đến thương nghị, nhường chúng ta đi đầu chạy đến. Về phần bọn hắn khi nào đến, xin thứ cho vạn bối không biết được hiểu. Không sao, không sao, các vị sư điệt mời vào chỗ. Hạo Thiên vây tay một cái, Thái Bạch lập tức liền đem đông đảo tiệt giáo đệ tử đưa đến thuộc về tiệt giáo phương hướng. Lục Áp, đây coi như là ngươi cùng thế hệ, ngươi có muốn hay không cùng bọn hắn đi giao lưu trao đổi? Nhìn thấy Đa Bảo bọn người, Thi Hòa ánh mắt lóe lên, đối với sau lưng Lục Áp hỏi. Mẫu thân, vẫn là thôi đi, ta cùng bọn hắn vốn không có biết, có gì giao lưu? Ai? Thi Hòa thở dài một tiếng, Lục Áp vẫn là quá quái gở, huynh đệ tử vong vẫn là tổn thương quá sâu, đến nay hắn còn chưa đi tới. Chờ lần này tham gia xong Thiên Đình Yến hội, nàng liền đi Thanh Minh đảo một chuyến, vô luận như thế nào, nàng đều muốn tìm tới lão sư, nhường lão sư vì chính mình giải thích nghi hoặc. Khi Hòa không hiểu Vu Yêu đại chiến đều đã kết thúc, vì sao lão sư của mình còn không trở về, ngoại trừ tìm đạo tôn, nàng nghĩ không ra biện pháp gì. Chúc mừng Hạo Thiên tiền bối chấp trưởng Thiên Đình, xiển giáo Quảng Thành tử là tiền bối chúc mừng. Quảng Thành tử cũng mang theo một đám xiển giáo đệ tử đi vào Thiên Đình. Chẳng qua là khi bọn hắn nhìn thấy tiệt giáo một đám người, trên mặt hiện lên một tia khinh thường, xiển giáo cùng tiệt giáo mâu thuẫn không cạn, dù là cách nhiều năm như vậy, bọn hắn đối tiệt giáo cũng không có cái gì tốt sắc mặt. Lúc trước đám kia hát phong lôi tiên hạnh đệ tử thật là đem Quảng Thành tử dọa cho phát sợ, đến nay Quảng Thành tử cũng còn ghi ở trong lòng. Chỉ có Nam Cực tiên ông nhìn xem Đa Bảo, nhẹ gật đầu, xem như lên tiếng chào hỏi. Huyền Đô, Đa Bảo cùng Nam Cực thật là ở chung được rất nhiều năm, dù là xiển giáo cùng tiệt giáo mâu thuẫn không thể điều hòa, Nam Cực đối Đa Bảo cũng không có cái gì ác cảm. Chương 488, Phi Ảnh cùng Giáng Châu đặc thủ. Chương 488, Phi Ảnh cùng Giáng Châu đặc thủ. Chúc mừng Hạo Thiên tiền bối đăng lâm thiên đế. Nhân giáo Huyền Đô đại biểu Thái Thanh thánh nhân đến đây chúc mừng. Chúc mừng. Tây Phương giáo Di Lặc, Dược sư đại biểu chuẩn đề, tiếp dẫn thánh nhân đến đây chúc mừng. Huyền Đô cùng Tây Phương giáo đệ tử đều tới, giống nhau, Hạo Thiên vẫn là không thấy tới thánh nhân cái bóng. Chính mình đăng lâm thiên đế, thánh nhân như vậy không nể mặt mũi, chỉ là phái đệ tử tới sao? Hạo Thiên trong lòng có chút khó chịu, những sư huynh này thái độ quá rõ ràng. Miễn lễ, còn mời sư điệt ngồi vào vị trí. Hạo Thiên đem bất mãn chôn thật sâu dưới đáy lòng, sắc mặt vẫn là như thường nên đón hai sừng đệ tử. Nhân giáo chỉ có Huyền Đô một người, cho nên an bài mười phần đơn giản, có thể Tây Phương giáo liền không giống như vậy. Nhìn xem chiến yến tiệc linh quả, bọn hắn thật giống như chưa ăn qua đồ tốt như thế, ánh mắt nhìn chằm chằm linh quả. Cái khác tam giáo đệ tử thấy thế, nhao nhao nghiêng đầu, cùng là thánh nhân môn hạ, bọn hắn là Tây Phương giáo cảm thấy mất mặt. Dạng gì thánh nhân dạy dỗ dạng gì đồ đệ, phương Tây thánh nhân đức hạnh không được, đám đệ tử này cũng là như thế. Chúc mừng Hạo Thiên tiền bối, giao chỉ tiền bối đăng lâm thiên đỉnh chi chủ, Phi Ảnh, Giáng Châu đại biểu Bình Tâm nương nương chúc mừng thiên đỉnh hưng thịnh. Tốt tốt tốt. Giao chỉ nghe nói hai người chúc mừng, trên mặt đại hỉ, tới nhiều như vậy tân khách, vẫn là hai vị này tiểu cô nương có nhãn lực thấy, còn nâng lên chính mình. Bình Tâm nương nương không hổ là Bình Tâm nương nương, dạy dỗ hậu bối quả nhiên không phải tam giáo đệ tử có thể so. Ở đây tân khách nghe vậy, nhao nhao nhìn về phía hai nữ, chỉ thấy trên thân hai người khí tức hùng hậu, ngoại trừ nhàn nhạt địa đạo âm đức huyền quang, bọn hắn còn cảm nhận được một tia pháp tắc khí tức. Có lẽ qua không được bao lâu, hai cái này tiểu cô nương đều có thể đột phá đại la kim tiên. Tứ giáo đệ tử nhìn xem Phi Ảnh hai người, trong lòng hiện lên một tia rung động, lần thứ nhất, bọn hắn tại người đồng lứa trên thân cảm nhận được áp lực lớn. Mong rằng thiên đế cùng vương mẫu thứ lỗi, Bình Tâm nương nương cần trấn thủ u minh, không được rời đi. Địa phủ bây giờ chưa hoàn thiện, Phong Đô đại đế cũng không cách nào thoát thân, chỉ có thể phái chúng ta đến đây. Phi Ảnh một lời nói nghe được ở đây đại năng nhao nhao thư thái, đây mới là thật biết nói chuyện, dù là các nàng nói lời nói dối, lời này cũng nghe được à. Nào giống tứ giáo đệ tử, nguyên một đám tâm cao khí ngạo, chỉ là tùy ý một câu qua loa cho xong. Không trách, không trách, Bình Tâm thánh nhân thật là địa đạo thánh nhân, có thể đưa tới chúc mừng đã là lớn nhất lễ vật. Cũng không trách Hạo Thiên vì sao như vậy vui vẻ, nhìn xem địa phủ biểu hiện, nhìn lại một chút những cái kia thiên đạo thánh nhân, cái này khác biệt thật sự là quá lớn. Tại Tử Tiêu cung, Hạo Thiên từng nghe nói, Bình Tâm nương nương là đạt được đạo tôn chỉ điểm. Khó trách đạo tôn như vậy chịu đông đảo đại năng kính yêu, chỉ là chỉ điểm một phen Bình Tâm liền có thể dạy dỗ như vậy hiểu cấp bậc lễ nghĩa hậu bối. Cùng các nàng so sánh, đại giáo đệ tử kém xa. Đều nhanh vào chỗ, đều nhanh vào chỗ. Giao Chỉ chủ động đứng dậy, đem hai cái tiểu cô nương kéo đến bên cạnh mình. Xem ra, về sau được nhiều cùng địa phủ đi vòng một chút, nếu là có thể lôi kéo Bình Tâm, vậy cũng có thể khiến cho những cái kia thiên đạo thánh nhân sợ ném chuột vỡ bình. Cảm ơn Vương Mẫu nương nương. Phi Ảnh cùng Giáng Châu cũng không nghĩ đến, các nàng thế mà còn có thể ngồi Vương Mẫu bên người, phải biết cái này bốn phía đều là chuẩn thánh đại năng, hai người bọn họ lập tức cảm giác cả Alexander. Không biết hai vị thật là Bình Tâm nương nương đệ tử. Khi Hòa nhịn không được hỏi, như vậy thiên tư cao hơn thánh nhân đệ tử một tuyến, nghĩ đến hẳn là sẽ bị Bình Tâm coi trọng a. Về Hi Hòa tiền bối, chúng ta cũng không phải là Bình Tâm nương nương đồ đệ, chúng ta là Thanh Nguyệt nương nương thị nữ. Tam giáo đệ tử nghe vậy, lập tức giật mình. Cái gì? Các nàng cũng chỉ là thị nữ, chính mình thế mà không bằng thị nữ, thánh nhân đệ tử đều có một loại trời sập cảm giác. À, hóa ra là bị kia, bất quá nghĩ đến các ngươi cũng hẳn là đạt được Bình Tâm nương nương yêu thích, không phải làm sao lại bị cắt cử đến thiên đình. Vừa nhắc tới Thanh Nguyệt, ở đây đại năng đều nhớ tới lúc ấy Chu Sơn đại chiến, vị kia tế ra 36 quả định hải thần châu tử vong thần nữ, hôn nguyên thánh nhân thị nữ, có loại thiên phú này cũng không kỳ quái. Đa tạ tiền bối khích lệ, hi hi. Tại toàn bộ địa phủ, Phi Ảnh hai người xác thực rất được hiểu cùng hậu thổ yêu thích, ngược lại là chủ nhân của các nàng rất khó nhìn thấy một lần. Vị này là Lục Áp, con của ta, các ngươi cũng coi như cùng thế hệ, có thể biết nhau một chút. Lục Áp, ách, có phải hay không lúc trước chạy trốn cái kia nhỏ Kim Ô? Giáng Châu câu nói này nói xong, trong nháy mắt liền ý thức được mình nói sai. Ngay trước mặt người khác bóc vết sẹo, đây không phải để người khác khó xử sao? Trấn Nguyên Tử mấy người lập tức ngây ngẩn cả người, tiểu gia hỏa này cái gì cũng dám nói, thật không sợ chết à, vừa mới còn khen bọn họ có lễ độ, kết quả cái này không lựa lời nói. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, chúng ta không có đi ra U Minh, chỉ là theo Vu tộc trong miệng đã nghe qua chuyện này, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Giáng Châu gấp đến độ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, càng không ngừng hướng về Hi Hòa cúc cùng xin lỗi. Phốc phốc. Hi Hòa lúc đầu sắc mặt liền thay đổi, kết quả nhìn xem Giáng Châu bộ dáng, trong nháy mắt lại bị chọc cười. "Tốt, ta không trách ngươi, các ngươi không có đi ra U Minh, không biết rõ Hồng Hoang sự tình, đây không phải lỗi của các ngươi, bất quá một lần nhớ kỹ, đừng nói loại lời này, nếu là đắc tội cái khác đại năng coi như không xong." Lúc đầu thương tâm nhiều năm Hi Hòa, bị Giáng Châu một màn như thế, tâm tình của nàng không hiểu được chữa trị rất nhiều, đối mặt chết đi hài tử, nàng lại có chút bình thường trở lại. Đa tạ tiền bối. Thấy Hi Hòa cũng không trách cứ nàng, Giáng Châu lúc này mới thu hồi nước mắt. Sau đó, Giáng Châu theo trong túi lấy ra một cái từ bị ngạn hoa nhành hoa thân rơi chế tác mặt dây chuyền, đem nó cẩn thận từng ly từng tí đưa cho Lục Áp. "Nhỏ Kim Ô, ta vừa mới không phải cố ý, vật này tặng cho ngươi, hy vọng ngươi không nên tức giận à." Lục Áp lần thứ nhất thu được người ngoài tặng lễ vật, nhất thời sững sờ ngay tại chỗ, không biết nên nhận hay là không nhận. "Thất thần làm gì?" Hi Hòa một bàn tay đập vào Lục Áp cái hốc, người khác đều chủ động đi lên làm quen, chính mình cái này nhi tử ngốc thế mà không biết rõ đáp lại. "Không có việc gì, không có việc gì." "Không trách ngươi." Lục Áp tiếp nhận mặt dây chuyền, đem nó nắm thật chặt ở lòng bàn tay, đây là ngoại trừ lúc trước ca ca đệ đệ, lần thứ nhất hắn cùng người đồng lứa giao lưu. Nhìn xem Hòa Hòa khí khí tiểu bối, giao chỉ cũng là cảm thấy thú vị, nhớ ngày đó, ngoại trừ Hạ Thiên, nàng căn bản cũng không có thể nói chuyện người. Bây giờ Hồng Hoang cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau, thiên đạo quy tắc dần dần hoàn thiện, rất nhiều hậu bối đều có thể tìm tới thổ lộ tâm tình bằng hữu. Nào giống khi đó Hồng Hoang, khi đó, không phải ngươi chết chính là ta sống, là cơ duyên đánh đuổi bụi. "Chúc mừng Hạ Thiên bệ hạ cùng Vương Mẫu nương nương đăng lâm cao vị, vạn bối Kim Linh." Đại biểu nữ hoa thánh nhân hướng hai vị tiền bối chúc mừng. Địa đạo gia đại biểu, nhân đạo tự nhiên cũng không thể vắng mặt, nữ hoa không có đệ tử, chỉ có thể phái tọa kỵ Kim Linh đến đây. "Tốt, cảm tạ nữ hoa thánh nhân chúc phúc." Địa đạo cùng nhân đạo đều ra tay, những này thiên đạo thánh nhân còn chưa tới, ở trong lòng, Hạo Thiên mạnh mẽ nhớ năm vị thánh nhân một khoảng. "Còn mời Kim Linh tiểu hữu vào chỗ." Kim Linh thật là đại la kim tiên, cùng những cái kia thánh nhân đệ tử cũng không đồng dạng, mặc dù cùng là thánh nhân đại biểu, Kim Linh có thể so sánh những cái kia tứ giáo đệ tử tôn quý không ít. "Kim Linh đại tỷ, nghĩ không ra ngươi vẫn là trước ta một bước." Chỉ thấy một đạo ánh sáng năm màu rơi vào thiên đình, một vị thiếu niên nhanh nhẹn xuất hiện tại Kim Linh bên người. Chương 489, huynh đệ lại tụ họp. Chương 489, huynh đệ lại tụ họp. Khổng Tuyên. Kim Linh giật nảy cả mình, Khổng Tuyên khí tức trên thân quá hùng hậu, đều cho nàng mang đến một loại không thể địch lại cảm thụ. Khổng Tuyên đại biểu Thanh Minh đảo chúc mừng Hạo Thiên bệ hạ, Vương Mẫu nương nương đăng lâm cao vị, mở lại thiên đình, nguyện thiên đình tái tạo huy hoàng, giữ gìn tam giới hòa bình. "Khổng Tuyên tiểu hữu, mau mau cho mời." Khổng Tuyên đến nhường Hạo Thiên lập tức đứng dậy, tự mình đem nó dẫn vào ghế khách quý. Đương nhiên Khổng Tuyên chỉ là một cái đại la kim tiên, có thể Khổng Tuyên là đại biểu Thanh Minh đảo nhiều vị Hỗn Nguyên thánh nhân ý chí, Hạo Thiên cũng không dám lãnh đạo. "Cảm ơn bệ hạ." Khổng Tuyên tao nhã lễ phép biểu thị ra một phen cảm tạ, sau đó lại hướng phía ở đây chuẩn thánh đại năng nhao nhao thi lễ một cái. Vị này là phượng hoàng nhất tộc người. Một chút chuẩn thánh đại năng nhìn xem Khổng Tuyên, trên mặt hiện ra vẻ kinh nghi. Khổng Tuyên theo lý mà nói cũng coi như cùng tam giáo đệ tử là cùng một thời đại đản sinh sinh linh, lại có phượng tộc nghiệp lực gia thân, hắn tại sao có thể có như vậy thiên tư? Bất quá vừa nghĩ tới Thanh Minh đảo, các vị đại năng lại bình thường trở lại. Kim Linh nhập nữ hoa dưới trướng đều có thể thành tựu đại la, Khổng Tuyên có thể đột phá đại la cũng không cái gì kỳ quái. Chỉ là Khổng Tuyên khí tức trên thân, cho đám người một loại lúc trước hiểu sau khi đột phá cảm giác. Khổng Tuyên đến cho tứ giáo đệ tử mang đến áp lực lớn, Kim Linh là thánh nhân tọa kỵ, bọn hắn có thể không để trong lòng, có thể Khổng Tuyên dường như không quá giống tọa kỵ a. Khổng Tuyên tiểu đệ, ngươi sao mạnh như vậy à, đại tỷ cảm giác hoàn toàn không phải là đối thủ của ngươi. Kim Linh thật là đại la kim tiên hậu kỳ, ngưng tụ thiên hoa tồn tại, Khổng Tuyên chỉ là vừa đột phá, như thế nào cho nàng mang đến lớn như thế áp lực. Hai người mặc dù nói thì thầm, nhưng tại trận đại năng vị kia không phải chuẩn thánh, chỗ nào nghe không được bọn hắn nói lời. Nghe được Kim Linh hỏi ra nghi ngờ của bọn hắn, đám người nhao nhao nghiêng tai cùng nghe. "Đại tỷ, mặc dù ta chỉ là đại la kim tiên sơ kỳ, có thể ta tu đại đạo phát tắc, đi đại đạo trước khi rời đi tu hành con đường, đột phá đại la sơ kỳ, ta liền đã ngưng tụ địa hoa." Sau đó, Khổng Tuyên liền đem đại đạo phương pháp tu hành cùng thiên đạo phương pháp tu hành khác nhau nói ra. "À, sớm biết, ta liền cầu chủ nhân mang ta đi Thanh Minh đảo, hiện tại ta đều đánh không lại ngươi, ngươi sẽ không ức hiếp ta đi. Ban đầu ở Phượng Tê Sơn, Kim Linh thật là cùng Khổng Tuyên ở chung được vô số năm, lúc trước Kim Linh cũng không có thiếu ức hiếp Khổng Tuyên. Sao có thể à, ngươi thật là ta đại tỷ, ta nào dám, nếu để cho lão sư biết, ta coi như thảm. Lúc trước vì dạy bảo Khổng Tuyên, áp chế hắn thể nội sát khí, Thanh Quỳnh cũng không có thiếu tra tấn Khổng Tuyên. Chỉ cần hồi tưởng lại lúc trước cảnh tượng, Khổng Tuyên liền không nhịn được sợ run cả người. Khổng Tuyên tiểu hữu, nhìn ngươi thiên tư bất phàm, không biết ngươi sư thừa bị kia Hôn Nguyên Thánh Nhân. Trấn Nguyên Tử thấy thế, hứng thú, liền hỏi tới Khổng Tuyên lão sư. Gặp qua Trấn Nguyên Tử tiền bối, vạn bối cũng không có tư cách bái sư thánh nhân, vạn bối lão sư chính là Thanh Minh Đạo Thanh Quỳnh, không biết tiền bối có thể nhận biết gia sư. Kỳ thật, Thanh Minh Đạo Thánh Nhân đều lười, cho dù là Huyền Thanh, dạy nữ hoa về sau liền rốt cuộc không có thu đồ. Đối với nữ hoa, Huyền Thanh chỉ điểm không nhiều, nhiều khi vẫn là để Thanh Nhã các nàng bồi dưỡng đâu. Có Huyền Thanh gia hỏa này dẫn đầu, Thanh Minh Đạo đám người, nào có người bằng lòng thu đồ đệ. Ngay cả Khổng Tuyên, cũng là Huyền Thanh nhường Thanh Quỳnh nhận lấy đây này. Hóa ra là Thanh Quỳnh đạo hữu à, bần đạo thật đúng là nhận biết, lúc trước Tam Tiên Đạo xuất thế, ta còn gặp qua nhà ngươi lão sư vài lần. Nhắc lên Thanh Quỳnh, Trấn Nguyên Tử liền nghĩ tới lúc trước tranh đoạt Tam Tiên Đạo, Bạch Vũ cùng Thanh Quỳnh đối phương Tây hai người xuất thủ cảnh tượng. Lúc ấy, bọn hắn có thể không người là hai vị kia đối thủ. Không biết nhà ngươi lão sư bây giờ như thế nào? Lần này sao chưa đến đây? Về tiền bối, gia sư đang lúc bế quan, cũng là Bạch Vũ tiền bối xuất quan, tiền bối nếu như có ý, có thể đi Hồng Hoang đại địa, Bạch Vũ tiền bối trở về Thiên Mã nhất tộc tổ địa. Trấn Nguyên Tử nghe vậy, trong lòng lại dâng lên cảm giác cấp bách, Thanh Quỳnh thật là cùng kỳ hóa thân, hắn bây giờ còn như vậy cố gắng, chính mình chẳng phải là còn chưa đổi kịp hắn. Có cơ hội, ta chắc chắn tiến đến bái phòng. Đông đảo đại năng lần nữa theo Khổng Tuyên nơi này nghe được mới bí mật, cũng đều vừa lòng thỏa ý, không còn nghe lén hai người nói chuyện. Ngay tại Khổng Tuyên xuất hiện thời điểm, Thiệt Giáo Vũ Dực Tiên biểu hiện liền mười phần không thích hợp, giống như đang tận lực trốn tránh Khổng Tuyên, dùng sức hướng đám người đằng sau chui, tận lực tránh đi Khổng Tuyên ánh mắt. Nhưng có thời điểm càng tránh, tình huống kia liền càng sẽ hướng phương hướng ngược nhau tiến hành. Vũ Dực Tiên sư đệ, ngươi thế nào? Đa Bảo thấy Vũ Dực Tiên mười phần không thích hợp, nhịn không được hỏi. Còn tại lẫn nhau trò chuyện Kim Linh cùng Khổng Tuyên bị Đa Bảo thanh âm hấp dẫn, liếc qua đã qua, sau đó liền gặp được né tránh Vũ Dực Tiên. Đại bằng, Kim Linh cùng Khổng Tuyên hô lên âm thanh. Vũ Dực Tiên không dám đối mặt hai người, quay người liền muốn rời khỏi, có thể Khổng Tuyên tốc độ nhanh chóng biết bao, một đạo ngũ sắc thần quang tránh cùng một đạo hồng quang hiện lên. Khổng Tuyên cùng Kim Linh liền ngăn ở Vũ Dực Tiên rút lui phương hướng. Hai vị, các ngươi đây là muốn làm gì? Dù là các ngươi cùng hắn có thủ, cũng muốn qua chúng ta cái này liên quan. Đa Bảo kêu lên Tiệt Giáo Đông Đạo đệ tử, ngăn khuất Khổng Tuyên cùng Kim Linh phía trước. Khổng Tuyên cũng không có quản Đa Bảo bọn người, mà là kích động hướng Vũ Dực Tiên hô, "Tiểu đệ, những năm này ngươi đã đi đâu? Thế nào ta chưa từng nghe tới tin tức của ngươi?" Khổng Tuyên lời này vừa nói ra, ở đây tân khách nhao nhao nhìn về phía hai người, ngay cả Đa Bảo mấy người cũng là kinh ngạc nhìn xem Khổng Tuyên cùng Vũ Dực Tiên. Bọn hắn lại là huynh đệ, kia vì sao một vị lai lịch bí ẩn, vẫn là Đại La Kim Tiên, một vị lại chỉ là Thái Ất Kim Tiên? "Không cần ngươi quan tâm, ngươi có đại năng quan tâm, có thể an tâm tu đạo, chỗ nào còn nhớ rõ ta cái này đệ đệ?" Vũ Dực Tiên lớn tiếng gào thét, nhìn về phía Khổng Tuyên ánh mắt tràn đầy oán hận. "Đại bằng, năm đó là chúng ta đạo tâm không kiên, trêu đến lão sư giận dữ, lúc này mới sẽ như vậy đối đãi với chúng ta, chỉ cần ngươi sửa đổi đến, mẫu thân cũng sẽ không trách cứ ngươi. Không cần ngươi giả mù sa mưa, ngươi không biết rõ những năm này ta là thế nào tới, ngươi lý giải ra sao cảm thụ của ta, Phượng tộc, ta mãi mãi cũng sẽ không trở về." Vũ Dực Tiên hét lớn một tiếng, xông mở đám người, hướng phía Nam Thiên Môn bay đi. Khổng Tuyên mong muốn đuổi theo, lại bị Kim Linh đè xuống. "Nhưng chính hắn tỉnh táo một chút a. Đại bằng quá mức kiệt ngạo, đến mức những năm này tại Hồng Hoang tiếp nhận vô số đả kích, hắn không điên đã coi là tốt. Bây giờ, bọn hắn không nên lại đi kích thích Đại bằng, Khổng Tuyên sinh hoạt cùng Đại bằng hình thành như thế chênh lệch rõ ràng, Đại bằng làm sao có thể bằng lòng lại đối mặt Khổng Tuyên?" "Đại tỷ, kia dù sao cũng là ta thân đệ đệ a." Nhìn xem Đại bằng đi xa, Khổng Tuyên nội tâm mười phần cảm giác khó chịu. "Ngươi bây giờ đi chỉ có thể lửa cháy đổ thêm dầu, ngươi nhìn ngươi, bây giờ là Thanh Minh đạo bên trên đại năng đệ tử, còn đột phá đại đạo Đại La Kim Tiên, mà hắn thì sao? Thiên phú bị chính mình phế đi, đời này đều rất khó tấn cấp Đại La Kim Tiên, ngươi nhường hắn như thế nào đối mặt với ngươi?" Kim Linh chất vấn trong nháy mắt nhường Khổng Tuyên bình tĩnh lại, lúc trước, hắn là may mắn bị Thanh Quỳnh coi trọng mang đến Thanh Minh đảo. Mà Đại bằng, bởi vì hâm mộ Tiên Tiên linh bảo, vậy mà đem chính mình Tiên Tiên âm dương khí luyện thành linh bảo, khí Thanh Quỳnh một bàn tay kém chút hô chết hắn. Mệnh vận lối rẽ ở đây xuất hiện, hai người đi hướng kết cục khác biệt. Chương 490, mới gặp Tổ Phượng chương 490, mới gặp Tổ Phượng Khổng Tuyên đạo hữu, Vũ Dực Tiên là ta Thiệt Giáo theo Tiên Bảy Hầu, lão sư sẽ không bạc đãi hắn, đạo hữu cũng không cần quá nhiều lo lắng. Đa Bảo tiến lên, cùng Khổng Tuyên giải thích một phen kim sĩ đại bằng đãi ngộ. Khổng Tuyên ở đây cảm tạ Đa Bảo đạo hữu cùng Thông Thiên Thánh Nhân đối ta đệ chiếu cố, lần yến hội này kết thúc, Khổng Tuyên chắc chắn tới cửa cảm tạ. "Ha ha, không cần như thế, lão sư giảng cứu một cái duyên phận, Vũ Dực Tiên sư đệ có thể vào ta Thiệt Giáo, cũng là chúng ta duyên phận, đạo hữu không cần nhớ ở trong lòng." Khổng Tuyên lắc đầu, "Đạo hữu không biết, chúng ta trời sinh chịu sát khí ảnh hưởng, tính cách quái đản, tâm tính kiên ngạo, có thể cho phép hạ đệ đệ ta, đủ thấy các vị khoan dung độ lượng, Khổng Tuyên không thể không có cảm tạ." Khổng Tuyên hắn biết rõ, chính mình là dạng gì tính cách, những năm này cũng may mắn lão sư cùng Thanh Minh đạo bên trên tiền bối dạy bảo, hắn khả năng trở thành một cái hợp cách phượng tộc người. Có thể đại bằng không giống, hắn không có cái gì, mọi thứ đều muốn dựa vào chính mình, hắn cũng không dám tưởng tượng, nhiều năm như vậy, đại bằng là thế nào tới. "Đi, các ngươi cũng đừng hàn huyên, đây chính là Thiên Đế yến hội, lại như vậy cũng có chút giọng khách át giọng chủ. Kim Linh thấy hai người lẫn nhau khen tặng, tranh thủ thời gian kêu dừng hai người, lặng lặng chờ đợi Thiên Đình an bài. Đúng lúc này, ba đạo khí thế khổng lồ truyền đến, Tổ Long ba người vậy mà cũng tới Thiên Đình. Chúc mừng Hạo Thiên đạo hữu. Ba vị đạo hữu đại giá quang lâm, Hạo Thiên hữu lễ. Dù sao ba người đều là sắp chứng đạo tiên đạo thánh nhân, Hạo Thiên cũng không dám mất cấp bậc lễ nghĩa. Tổ Phượng hiện thân một phút này, Khổng Tiên nhìn qua, sau đó cả người liền sững sờ tại đường trường. Cảm nhận được Khổng Tiên ánh mắt, cùng Khổng Tiên trên thân truyền đến huyết mạch cảm ứng, Tổ Phượng không lo được cùng Hạo Thiên hàn huyên, quay người hướng Khổng Tiên đi tới. Hai tử, khổ ngươi. Mẫu thân. Khổng Tiên một thanh ôm vào Tổ Phượng trong ngực, nước mắt lã chã chảy xuống, đã bao nhiêu năm, hắn cho là mình mẫu thân hóa đạo mà đi, sẽ không còn được gặp lại. Đừng khóc, đều đã lớn rồi, cũng có thể một mình đảm đương một phía, mẫu thân rất vui mừng. Ngươi cũng đừng trách mẫu thân lúc ấy đem các ngươi bỏ xuống, lúc trước tam tộc sai quá bất hợp lý, mẫu thân vì phụ tộc, nhất định phải gánh chịu phạm sai lầm hậu quả. Tổ Phượng ôm Khổng Tiên, khóe mắt cũng có mấy giọt phượng nước mắt hạ. Không trách, không trách, là chúng ta không tốt, lúc trước suýt nữa quên mất các ngươi sinh dục tri ân. Lúc trước bởi vì phượng tộc nghiệp lực, hai người thậm chí không muốn thừa nhận thân phận của mình, Khổng Tiên bởi vì thành quỳnh giáo dục, lúc này mới sửa lại đi qua. Có thể Kim Sĩ đại bằng không giống, hắn cũng không có được cái gì dạy bảo, thực chất bên trong đến nay cũng không đem phượng tộc để vào mắt. Ta vốn là có lỗi với các ngươi hai huynh đệ, lúc trước ta thân thể tiêu tán, trở về thiên địa, nguyên thần trấn áp tại Bất Tử Hỏa Sơn ở trong, huynh đệ các ngươi thai nghén ta không cách nào nhúng tay, chỉ có thể nhìn các ngươi thu được sát khí xâm nhiễm. Còn tốt ngươi duyên phận không ít, gặp Thanh Minh bảo người, vậy cũng là ngươi duyên phận, có thể đệ đệ ngươi lại. Ai? Tổ Phượng thở dài một tiếng, đời này, ngoại trừ phụ tộc, nàng quan tâm nhất kỳ thật vẫn là con của mình. Nếu không phải huyết mạch tương liên, nàng đều không nhận ra Khổng Tuyên. Mẫu thân, vừa mới ta gặp qua đệ đệ, nhưng mà năm đó hắn nhận đối đãi cùng ta không giống, cũng không biết hắn những năm này trôi qua như thế nào, còn tốt hắn vào Thiện giáo. Lần này Thiên Đình chi hành kết thúc, ta dự định đi Kim Ngao đảo bái phòng một phen Thông Thiên Thánh Nhân, thuận tiện đi xem một chút đệ đệ. Rất tốt, đệ đệ ngươi khẳng định còn tại trách cứ ta, ta thì không đi được, bất quá ngươi cũng đem lời chúc phúc của ta mang đến, lần này đến hội kết thúc, ngươi cũng theo ta về Phượng tộc một chuyến. Tốt. Khổng Tiên kích động đồng ý cảm tạ các vị đạo hữu đến đây, Tổ Phượng đạo hữu cũng cùng hài tử đoàn tụ, thật đáng mừng. Hạo Thiên nhìn thấy Tổ Phượng mẹ con gặp nhau, cũng có chút cảm khái, nghĩ không ra Tổ Phượng cùng Thanh Minh đạo còn có cái tầng quan hệ này. Về sau đối đại Tổ Phượng cũng phải cẩn thận một chút, Tổ Phượng so với trong truyền thuyết dường như còn muốn khó đối phó hơn. Còn phải cảm tạ đạo hữu triệu khai đến hội, không phải, lão thân cũng không biết khi nào khả năng nhìn thấy con của mình. Tổ Phượng hướng phía Hạo Thiên chắp tay, nhớ ký Hạo Thiên lần này ân tình. Sau đó, chư vị vào chỗ, Tổ Phượng cũng không có tiến về Phượng tộc vị trí, mà là cùng Khổng Tiên ở cùng một chỗ. Không sao, không sao, đây là đạo hữu vận may của mình. Hạo Thiên cười ha hả tiếp cái này thi lễ, từ đây, Phượng tộc cũng coi như thiếu hắn một cái nhân tình. Đã chư vị đều đã đến đông đủ, kia Thiên Đình yến hội liền chính thức bắt đầu, còn mời chư vị nhấm nháp một phen ta Thiên Đình đặc sắc. Hạo Thiên vung tay lên, đông đảo người phục vụ tiến lên, vương tới rất nhiều bàn đảo cùng các loại linh quả, mỗi một vị tân khách trước mặt cũng để lên một chiếc linh tiểu. Còn mời các vị không nên khách khí, bung ra ăn uống, linh quả linh tiểu bao no. Phương Tây đám đệ tử kia vừa thấy được linh tiểu, ánh mắt liền tỏa hào quang rực rỡ. Tại phương Tây, bọn hắn thật là không có cơ hội uống linh tiểu. Linh tiểu vốn là cần đại lượng linh quả cùng tiên thiên linh vật đủ chế, chuẩn đề hai người nhưng không có hào phóng như vậy. Mặt khác, cũng không biết Tây Phương nhị thánh rút ngọn gió nào. Tây Phương giáo ngoại trừ hai vị thánh nhân, tất cả đệ tử hết thảy không được uống rượu. Có quy củ như vậy hạn chế, cho dù là bọn họ nghe nói qua linh cửu, cũng chỉ có thể theo những sinh linh khác nơi đó nghe nói mỹ vị đến mức nào, chính mình nhưng lại chưa bao giờ hưởng qua. Lần này tham gia Thiên Đình yến hội, Hạo Thiên cũng dám để bọn hắn vung ra bụng ăn uống, đây không phải để bọn hắn phóng thích thiên tính sao? Quả nhiên, Tây Phương giáo đệ tử biểu hiện thành Thiên Đình trên yến hội một đầu phong cảnh ưu mỹ tuyến, thành công hấp dẫn ánh mắt mọi người. Bởi vì bọn hắn quá mất mặt. Còn thể thống gì? Chỉ thấy hừ lạnh một tiếng truyền đến, năm vị thánh nhân bao trùm Thiên Đình. Nam đạo thánh nhân khí thế chuyển đến, ép hướng Thiên Đình đông đảo tân khách. Nam vị thánh nhân vốn không dự định đến Thiên Đình, có thể Tam tộc tộc trưởng xuất hiện làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn. Tam tộc tộc trưởng bây giờ không chỉ là đại biểu Tam tộc, càng là đại biểu một bộ phận Thiên đạo thánh nhân ý chí, bọn hắn đều xuất hiện, chuẩn đề mấy người thế nào vẫn ngồi yên. Đây không phải cho Hồng Hoang chúng sinh hiện ra, Thiên đạo thánh nhân ở giữa không hợp sao? Hồng Hoang chúng sinh khả năng không thái thanh sở nguyên nhân trong đó, nhưng này có chút lớn có thể nhất định có thể biết được, chờ Tam tộc tộc trưởng thành tựu Thiên đạo thánh nhân, lời đồn đại như vậy chuyện nhảm chắc chắn lúc Hồng Hoang truyền ra. Lão sư Di Lặc chờ đông đảo Tây Phương giáo đệ tử ngây ngẩn cả người, trong tay linh tiểu không biết nên buông xuống hay là nên giấu đi. Chuẩn Đề lườm bọn họ một cái, sau đó nhìn về phía Hạo Thiên. Hạo Thiên, ngươi biết rõ ta Tây Phương giáo quy củ, vì sao còn lấy linh tiểu chiêu đãi đám bọn hắn? Chẳng lẽ ngươi không đem Tây Phương giáo quy củ để vào mắt? Chuẩn Đề khí thế toàn bộ triển khai, ở đây tân khách không ngăn cản được thánh nhân uy áp, nhao nhao quỳ giảm xuống đất. Chỉ có đám kia chuẩn thánh đại năng còn có thể chống cự, bất quá bọn hắn cũng nhao nhao đứng dậy, hướng phía năm vị thánh nhân bái. Bái kiến thánh nhân. Đông đảo tân khách không biết thánh nhân vì sao nổi giận, nhưng là trước mắt tình huống này, thánh nhân dường như cũng không phải là vì chúc mừng mà đến, ngược lại là có chút nhớ nhung khó xử Hạo Thiên. Tây Phương giáo quy củ khi nào quản tới ta Thiên Đình tới, Chuẩn Đề sư minh, còn có chư vị sư minh, chẳng lẽ cũng bởi vì cái này, các ngươi hôm nay liền phải để cho ta khó xử. Hạo Thiên cũng không sợ hãi mấy vị thánh nhân, mấy vị thánh nhân ngay trước đông đảo tân khách chi mặt nhường hắn khó xử, hắn còn thế nào nhượng bộ. Chương 491, thánh nhân hiện thân. Chương 491, thánh nhân hiện thân. Cái này âm thanh sư minh là ngươi phối kêu sao? Ngươi bất quá lao sư bên người chỉ là một đồng tử, mà chúng ta thân làm thiên đạo thánh nhân, ngươi chẳng lẽ không hiểu cấp bậc lễ nghĩa? Chuẩn đề mở miệng lần nữa, chấn động đến thiên đình đều rung chuyển. Đông đảo tân khách cũng tại chuẩn đề cái này âm thanh chất vấn hạ run lẩy bẩy, một cử động cũng không dám. Chỉ có phi ảnh mấy người liều mạng chống cự thánh nhân uy áp, không muốn bị giảm trên đất. Thanh minh đảo uy cụ nhưng cho tới bây giờ không có quỳ xuống đất cái này thi lễ số. Ngoại trừ lạy trời lạy đất lạy phụ mẫu, Huyền Thanh xưa nay không yêu cầu chúng sinh đi quỳ lạy chi lễ, cái này quỳ lạy chi lễ nhượng Huyền Thanh rất phiền chán. Dù là Huyền Thanh vì mọi người chỉ điểm đồ, cũng chỉ là nhường đám người túi người chào liền có thể. Cho nên, nhận Thanh Minh đảo giáo dục, mặc kệ là Khổng Tuyên vẫn là phi ảnh bọn người, cũng không nguyện ý hướng thánh nhân quỳ lạy. Mấy người động tác đưa tới mấy vị thánh nhân chú ý, chuẩn đề thấy mấy người thế mà còn dám phản kháng thánh nhân ý chí, không khỏi gia tăng khí thế, hướng phía mấy người ép tới. Phi ảnh mấy người cảm nhận được thánh nhân khí thế ra thân, trong nháy mắt không chống đỡ được, nằm trên đất. Hừ, một bầy kiến hôi, thế mà còn muốn chống lại thánh mệnh. Chuẩn đề trách móc một tiếng, nhìn về phía mấy người ánh mắt biến mười phần lạnh lùng. Ha ha, chuẩn đề thánh nhân uy phong thật to, vậy mà cưới tại ta Thanh Minh đảo trên đầu, xem ra đạo hữu là quên ta các loại tồn tại. Một đạo bạch quang hiện lên, mọi người ở đây chỉ cảm thấy đè ở trên người ngọn núi lớn kia bỗng nhiên biến mất. Ai? Chuẩn đề một tiếng kinh hô, nhìn xem phương hướng âm thanh chuyển tới. Nhiều năm không thấy, ngươi dường như đem ta quên đi. Chỉ thấy trước mặt mọi người, tiên khí sôi trào, sau đó chậm rãi xuất hiện một vị người mặc đạo bào màu trắng thân ảnh. Là ngươi, Bạch Vũ. Nhìn thấy Bạch Vũ, Chuẩn Đề khẽ miệng hận đến nghiến răng, đời này hắn chỉ gặp qua Bạch Vũ hai lần. Lần thứ nhất, cũng là để bọn hắn ấn tượng khắc sâu nhất chính là lúc trước Tam Tiên Đạo, Bạch Vũ cùng Thanh Quỳnh hai người, đem bọn hắn làm cho thối lui ra khỏi phương trượng đạo. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi đem ta quên, hiện tại xem ra, ngươi còn nhớ rõ à, bất quá lần này, ngươi lại lấn ta Thanh Minh đảo người, không biết ngươi muốn làm sao bỏ qua. Bạch Vũ lúc đầu tại tổ địa thật tốt bận rộn, không nghĩ tới tham gia Thiên Đình cái gì yến hội, nhưng vừa bận hậu thổ cho hắn truyền âm, nhường hắn ra tay cứu một chút hậu bối. Hắn lúc này mới phát hiện, Chuẩn Đề thế mà ước hiếp bọn hắn Thanh Minh cung một mạch hậu bối. Toàn bộ Thanh Minh cung, ngoại trừ Huyền Thanh Thu nữ hoa cái này đệ tử, cũng liền còn lại Thanh Quỳnh cái này đệ tử. Dựa theo bối phận, kỳ thật Khổng Tuyên cũng coi như Thanh Minh cung một mạch nữ hoa sư đệ. Chỉ là nữ hoa quá mức đặc thù, không người đưa nàng cùng đệ tử liên tưởng đến nhau mà thôi. Khổng Tuyên tiểu gia hỏa này, tại Thanh Minh đảo thật là rất thụ đại gia hoan nghênh, hôm nay tới đây Thiên Đình, cũng là đại biểu Thanh Minh đảo mặt mũi. Chuẩn Đề làm như vậy, không phải đang đánh Huyền Thanh cùng bọn hắn những này Hỗn Nguyên đại la kim tiền mà sao? Có ý tứ gì? Chuẩn Đề có chút ngộng, chẳng lẽ vừa mới mấy tên tiểu tử kia đến từ Thanh Minh đảo, thế nào chỉ là một cái Thiên Đình yến hội, Thanh Minh đảo cũng phái người đến đây tham gia. Chuẩn Đề có chút đâm lao phải theo lao, bọn hắn chỉ là muốn cho Hạo Thiên gia vai phủ đầu, bước chúng sinh thấy rõ Hạo Thiên thân phận, rời xa Thiên Đình mà thôi. Sao hiểu được lại chọc tới Thanh Minh đảo? Ha ha, kia hai cái tiểu cô nương thật là Thanh Nguyệt đại tỷ người, cái này Kim Linh là nữ hoa tọa kỵ, Khổng Tuyên đi, cũng coi như sư điệt của ta, lần này càng là đại biểu lao ra đến đây. Ngươi bảy ngươi thánh nhân giá đỡ, bọn hắn lại không đắc tội ngươi, ngươi cớ gì cùng mấy tiểu bối không qua được? Bạch Vũ càng nói, sắc mặt càng nghiêm túc, nhìn về phía Chuẩn Đề ánh mắt cũng biến thành lăng lệ. Bạch Vũ đạo hữu, bất quá mấy cái van bối mà thôi, chúng ta thân làm thánh nhân, bọn hắn đập cái đầu không tính là gì đại sự à? Phải biết, bọn hắn thực lực hôm nay cũng liền như thế, chẳng lẽ thấy chúng ta không nên đi quỷ lệ chi lễ? Nguyên Thủy thấy Bạch Vũ nổi lên, cũng không tốt nhường Chuẩn Đề một người chịu trách nhiệm, bọn hắn đều thân làm thiên đạo thánh nhân, đối mặt Hỗn Nguyên đại la, bọn hắn thật là một con đường người. Quỷ lệ chi lễ? Ha ha, tại Thanh Minh đảo, bọn hắn thấy đạo tôn đều không cần quỷ lệ, các ngươi chẳng lẽ muốn cơi tới lao ra nhà ta trên đầu? Quỷ lệ thứ này, tại Thanh Minh đảo chính là một loại cấm kỵ, Huyền Thanh ghét nhất chính là hơi một tí quỷ xuống đất. Lúc trước vẫn chỉ là tam tộc thời kỳ, Huyền Thanh coi như dạy bảo Thanh Minh hải bực người, không được tùy ý đi quỷ lệ chi lễ, cho dù là gặp hắn. A, Đông đảo đại năng kinh ngạc, đạo tôn lại còn có quy củ như vậy, bất quá bọn hắn cẩn thận hồi tưởng, dường như chưa bao giờ thấy qua đạo tôn lần nào ra sân, có sinh linh quỷ lệ với hắn. Cái này, Chuẩn Đề cùng Nguyên Thủy trợn tròn mắt, bọn hắn cũng không biết Thanh Minh đảo có quy củ như vậy à, sớm biết, Chuẩn Đề cũng sẽ không uy áp mấy tên tiểu tử kia. Bạch Vũ tiền bối, cái kia đầu chọc quá xấu rồi, thân thể của ta đều muốn tan thành từng mảnh, tiền bối ngươi cần phải là ta làm chủ. Nhìn thấy chỗ dựa tới, Giáng Châu từ dưới đất nằm lên, chạy đến Bạch Vũ trước mặt liền dừng lại tố khổ. Ở đây đại năng nghe Giáng Châu lời nói, hắn không thể đem lỗ tai của mình chắn. Bọn hắn nghe được cái gì, gọi Chuẩn Đề đầu chọc, Chuẩn Đề thật là đường đường thánh nhân, nàng một cái thái ớt kim tiên làm sao dám. Đi, đối thánh nhân tôn trọng một chút, lời này cũng không phải ngươi nên nói, chờ ngươi trở về, ta nhất định phải bảo ngươi gia chủ người thật tốt giáo dục ngươi, lời nói tại sao có thể nói lung tung. Bạch Vũ cũng bị Giáng Châu lời nói lôi ở, bất quá Giáng Châu lời nói cũng không ma bệnh, Chuẩn Đề đúng là đầu trọng. Vãn bối, ngươi dám? Chuẩn Đề giận dữ, một cái nho nhỏ sâu kiến, sao dám như vậy xưng hô chính mình? Làm gì, ngươi vẫn chưa trả lời ta, như thế nào bỏ qua việc này, lớn ta Thanh Minh đảo người, còn duy nhất một lần đắc tội mấy vị, Chuẩn Đề, ngươi là gan đủ lớn. Bạch Vũ tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, nếu không Chuẩn Đề mang theo Giáng Châu không thả, Bạch Vũ cũng rất khó làm. Kia bần đạo ở đây hướng Thanh Minh đảo chư vị thánh nhân tạ lỗi, không biết dạng này được hay không? Chuẩn Đề cuối cùng vẫn nhận sợ, cái khác thánh nhân hắn không biết rõ sẽ như thế nào, có thể nữ hoa cùng hậu thổ, hắn hiện tại cũng không muốn gây. Nữ hoa quả thực chính là một người điên, nếu là không xin lỗi, đợi nàng xách theo tạo nhân tiên đánh lên phương Tây, bọn hắn sư minh đệ hai người không phải nhất định chống đỡ được. Vậy là tốt rồi, việc này như vậy tính toán, vậy ta cũng không quấy rầy chư vị. Thiên đình vốn là thiên đạo sự tình, hắn một cái Hỗn Nguyên đại la cũng không muốn tham dự trong đó. Bạch Vũ đến nhanh, đi cũng nhanh, dường như vừa mới phát sinh tất cả chỉ là bọn hắn ảo giác đồng dạng. Chỉ là ở đây thánh nhân cũng không phát ra tiếng, biểu lộ vừa rồi kia là đã phát sinh sự thực. Bạch Vũ rời đi, Giang Châu tranh thủ thời gian rụt rụt thân thể, chạy trở về Hy Hòa cùng Giao Trì bên người. Hy Hòa thấy thế cười cười, tiểu cô nương này cũng là thú vị, lại dám nhục mạ thánh nhân. Thấy Bạch Vũ rời đi, Chuẩn Đề hung hăng trừng mắt liếc Giang Châu, dọa đến Giang Châu chỉ có thể hướng Hy Hòa sau lưng tránh. Nhìn thấy Chuẩn Đề ánh mắt, Hy Hòa đứng dậy, Chuẩn Đề thánh nhân, thế nào, còn muốn khó xử người ta tiểu cô nương? Hy Hòa cũng không sợ Chuẩn Đề, nàng cũng có một vị Hỗn Nguyên đại la lão sư, Chuẩn Đề dám cầm nàng thế nào sao? Ha ha, đạo hữu nói đùa. Thấy Hy Hòa đều muốn hộ tiểu cô nương này, Chuẩn Đề chỉ đành chịu quay người đem đầu mâu nhắm ngay Hạo Thiên. Hạo Thiên, chúng ta thánh nhân cũng còn chưa tới, ngươi liền cử hành yến hội, có phải hay không chưa đem chúng ta để ở trong mắt? Chương 492, phân liệt thiên đế quyền hành. Chương 492, phân liệt thiên đế quyền hành. Hạo Thiên nghe vậy, sắc mặt biến hết sức khó coi, những này thánh nhân còn không biết xấu hổ nói ra câu nói này, đệ tử của bọn hắn không phải là nói hết sức rõ ràng, bọn hắn thật là thay thế thánh nhân đến đây. Lời này rất rõ ràng, thánh nhân chính là không muốn tới tham gia mà thôi. Nhưng hôm nay bọn hắn tới, lại muốn trách cứ Hạo Thiên mất cấp bậc lễ nghĩa, đây không phải từ không sinh có. Mấy vị sư minh, là sư đệ không chu toàn, còn mời mấy vị thượng tọa. Hạo Thiên nhìn xuống Chuẩn Đề vũ đục, trên mặt biệt xuất một đạo đủ cười, đem mấy người nên tiếp bảo tọa. Chuẩn Đề năm người vẻ mặt chuyện đương nhiên ngồi cao hơn vị. Hạo Thiên à, ta nhìn ngươi thiên đình bây giờ nhân thủ không đủ, nếu như ngươi không chê, ta phải mấy vị đệ tử đi thiên đình, giúp ngươi quản lý thiên đình như thế nào? Nguyên Thủy vừa mới ngồi xuống, liền không kịp chờ đợi đối Hạo Thiên nói rằng. Vậy thì không nhọc sư minh lo lắng, lần này đến hội về sau, thiên đình tự sẽ mời chào đầy đủ nhân thủ. Ban đầu ở Tử Tiêu cung bên ngoài, chính mình cầu bọn hắn thời điểm, bọn hắn không ai có thể phản ứng chính mình, bây giờ nghĩ lại kiếm tiện nghi, Hạo Thiên không phải bằng lòng. Nhắm mắt lại, Hạo Thiên liền biết, Nguyên Thủy đây là muốn tại thiên đình chôn cái đinh, không để cho mình tốt hơn. Hạo Thiên, lời này coi như không đúng, thiên đình thật là liên quan đến tam giới vận chuyển, ngươi nếu là không sớm một chút làm lên, lão sư hạ xuống trừng phạt, ngươi có tiếp không được. Chuẩn Đề hít mắt, tiếp lấy Nguyên Thủy lời nói rằng, ngươi nhìn ta người phương Tây mới đông đảo, giúp ngươi quản lý thiên đình dư xài, sư đệ vẫn là suy tính một chút ta. Cho cười, liền ngươi phương Tây những đệ tử kia, đều thực lực gì, quản lý thiên đình, không đem thiên đình làm hỏng bét cũng không tệ rồi. Nguyên Thủy nghe nói Chuẩn Đề lời nói, trong nháy mắt không cao hứng, thiên đình vốn là đồng phương thế lực, cùng hắn phương Tây có liên căn gì, Chuẩn Đề làm như vậy, còn không phải nghĩ đến đem thiên đình đổ tốt làm đến phương Tây đi. Nguyên Thủy sư minh, đệ tử của ngươi cũng chả có gì đặc biệt, còn bị Bình Tâm đạo hữu xua đuổi, cũng có thể đến thiên đình. Chuẩn Đề không phải nuông chiều Nguyên Thủy, một câu liền đem Nguyên Thủy chặn lại trở về. Chuẩn Đề, ngươi có phải hay không muốn chết, có bản lĩnh, hỗn độn bên trong làm qua một trận, người nào thắng người đó định đoạt. Nguyên Thủy nổi giận nói, tốt, các ngươi cũng đừng tranh giành, đều là thánh nhân, đừng ở trước mặt tiểu bối ném đi mặt mũi, ta ngược lại thật ra có cái đề nghị, không biết sư đệ có thể nguyện ý nghe. Lão tử mau chạy ra đây hòa giải, địa đạo cùng nhân đạo đại biểu đều còn tại, bọn hắn làm khác nhau, chẳng phải là nhường địa đạo cùng nhân đạo trò cười. Lão tử sư minh, mời nói. Hạo Thiên minh bạch, mình vô luận như thế nào cũng không phản kháng được, không như nghe lão tử đề nghị. Thiên đế quyền lực quá mức khổng lồ, Hạo Thiên sư đệ thực lực hôm nay còn không cách nào đảm nhiệm, không bằng đem thiên đế quyền lực phân tán, lập xuống bốn vị đại đế, như thế nào? Hạo Thiên nghe vậy, trong lòng giận dữ, lão tử đây là ý gì? Trào phúng chính mình sư đệ thấp, còn muốn đem chính mình quả vị cho điểm, quả thực khinh người quá đáng. Hạo Thiên vừa định phản bác, Giao Chỉ lại lôi kéo Hạo Thiên tay, đối với Hạo Thiên lắc đầu. Giao Chỉ không muốn nhìn thấy Hạo Thiên cùng các vị thánh nhân đối đầu, thánh nhân vượt lên trên chúng sinh, Hạo Thiên cùng bọn hắn đối nghịch là không có kết cục tốt. Giao Chỉ muốn nhìn thấy Hạo Thiên bình an, không muốn để cho hắn đứng ở thánh nhân mặt đối lập. Lão tử sư minh nói có lý, không bằng cứ dựa theo sư minh nói, tại thiên đế phía dưới lập xuống bốn vị đại đế quả vị. Giao Chỉ thay Hạo Thiên tiếp nhận đề nghị này. Giao Chỉ, ngươi. Hạo Thiên ca ca, đừng nói chuyện, ta tự có so đo. Giao Chỉ truyền âm đối Hạo Thiên nói một câu. Chư vị sư minh, cái kia không biết bốn vị này đại đế an bài như thế nào đâu. Giao Chỉ hỏi. Nếu là bốn vị đại đế, vậy ta phương Tây muốn chiếm cứ hai vị. Chuẩn Đề chi tiết đáp lại. Chuẩn Đề, ngươi là muốn thử xem ta bản cổ phiên sao? Nguyên Thủy biểu lộ biến nghiêm túc. Một bên lão tử cùng Thông Thiên cũng ngồi ngay ngắn, khó chịu nhìn qua Chuẩn Đề. Tam Thanh đạo huynh thứ lỗi, chúng ta phương Tây chỉ lấy một vị đại đế quả vị liền có thể. Tiếp dẫn lên tiếng, đỡ được Tam Thanh ánh mắt, sau đó tại đại đế quả vị bên trên lui một bước. Thiện. Nhìn thấy Tiếp dẫn biết điều, lão tử sắc mặt lúc này mới trầm tới. Vậy ta môn hạ Quảng Thành Tử An vị ngồi xuống cái này câu Trần đại đế chi vị. Không thể. Không chỉ là phương Tây hai người, ngay cả Thái Thanh cùng Thông Thiên cũng cắt ngang Nguyên Thủy lời nói. Đại minh, tam đệ. An tâm chớ đổi, Quảng Thành Tử xác thực không quá thích hợp, không bằng dạng này, nhường Nam Cực tới làm cái này Nam Cực Trường Sinh đại đế như thế nào? Trường Sinh đại đế chủ tư chúng sinh tuổi thọ, phúc lộc cùng phúc lợi, trưởng quản nhân gian thọ thiên cát hùng, nắm giữ tiêu thai duyên thọ, chúc phúc tăng tài thần lực. Mặt khác, Trường Sinh đại đế còn chấp trưởng thiên đình lôi bộ, đây chính là thiên đình trọng yếu tạo thành bộ phận, có thể thực hiện. Nguyên Thủy cảm thấy cái này cũng có thể, so với Quảng Thành Tử, Nam Cực là thật muốn ổn trọng rất nhiều, về phần Quảng Thành Tử, chỉ có thể về sau lại vì hắn tìm cơ duyên. Vậy ta tiệt giáo liền lấy câu Trần cái này một quả vị. Câu Trần đại đế hoạch tâm thần chức là chấp trưởng thiên địa nhân tam tài, chủ tính trung binh qua chinh phạt cùng nhân gian chiến tranh sự vụ, đồng thời thống ngự và lôi, cân đối âm dương cân bằng. Đã có thể bảo hộ binh gia chiến sự, cũng phụ trách giữ gìn nhân gian luật pháp công chính, là quân sự quyền uy cùng thiên địa quy tắc điều hòa người. Chỉ cần chấp trưởng thiên đình binh lực, chư thánh cũng không sợ Hạo Thiên lại làm ra cái gì yêu thiêu thân. Hạo Thiên nghe đám người chia cắt chính mình quyền hành, trong tay gân xanh bóp bạo khởi, có thể hắn lại bất lực phản kháng. Đã như vậy, vậy ta tọa hạ Huyền Đô, liền làm cái này trung thiên tử vi đại đế. Lão tử đạo hữu, cái này chỉ sợ làm người thất vọng. Thanh Nguyệt cùng Vọng Thư bỗng nhiên hiện thân, xuất hiện tại chúng thánh trước mặt. Chủ nhân, lão sư. Phi Ảnh hai người hưng phấn la lên lên, Khi Hòa cùng Thường Hy cũng kích động nhìn qua Vọng Thư. Khi Hòa đau khổ tìm Vọng Thư, có thể luôn luôn không gặp được, nghĩ không ra cuối cùng vậy mà lại tại Thiên Đình nhìn thấy lão sư của mình. Vọng Thư quay đầu, cho Khi Hòa một cái ấy nay ánh mắt, sau đó mới nhìn hướng Thái Thanh lão tử. Đạo hữu, trung thiên tử vi đại đế, xem như chúng tinh chi chủ, ở tử vi biên, chấp trưởng thiên kinh địa vi cùng nhật nguyệt tinh thần vận hành quy luật, đồng thời thống ngự tam giới tinh thần, trưởng khống bốn mùa khí hậu, còn chúa tể nhân gian đế vương khí vận cùng sơn hà địa lý cách cục, là vũ trụ trật tự trọng yếu gắn bó người. Huyền Đô, hắn còn chưa đủ tư cách. Vọng Thư thanh âm như đinh chém sắt vang vọng thiên đình, chấn động mỗi vị tân khách tâm thần. Đạo hữu đây là ý gì? Lão tử sắc mặt có chút khó coi, vì sao nguyên thủy cùng thông thiên đệ tử đều có thể, duy chỉ có hắn không được? Tử vi đại đế từ tử vi chi tôn sao trời sinh ra, ngay cả thiên đạo cũng không thể can thiệp, các ngươi cũng nghĩ định ra tử vi chi chủ. Không chỉ có là lão tử biến sắc, ngay cả cái khác thánh nhân cũng thay đổi sắc, chỉ có điều chuẩn đề 10 phần may mắn, còn tốt bọn hắn không có nói trước làm lựa chọn. Cuối cùng còn thừa lại một cái đế vị, vậy khẳng định là thuộc về bọn hắn Tây Phương giáo. Đạo hữu, vậy cái này tử vi đại đế chi vị, các ngươi không cần nhiều quản, đợi đến ngày đó, tử vi tự sẽ xuất thế, trưởng không chúng tinh. Tử vi thế nào cũng coi là Vọng Thư nàng vị này tinh không chi chủ thuộc hạ, lúc trước tử vi bởi vì thiên đạo can thiệp, vẫn lạc tại đế tuấn chi thủ, Vọng Thư liền bất mãn hết sức. Có thể làm hưởng ứng thiên đạo đại thế, Vọng Thư không thể không nhịn xuống tới, bây giờ bọn này thiên đạo thánh nhân thế mà còn muốn chiếm cứ tử vi đại đế quả vị, cái này khiến Vọng Thư làm sao có thể nhẫn. Chương 493, Ngọc Đế xuất hiện. Chương 493, Ngọc Đế xuất hiện. Vọng Thư hung hăng làm cho lão tử không thể không từ bỏ tử vi đại đế chi vị. Ai, là Huyền Đô phúc duyên không đủ. Lão tử thỏa hiệp. Đã như vậy, kia vị cuối cùng đại đế thuộc về ta phương Tây, chư vị sư minh hẳn là không kiến nghị gì à? Chuẩn Đề cười hì hì đối Tam Thanh nói rằng, nhìn về phía lão tử thời điểm, Chuẩn Đề trong mắt mang theo một tia đồng tình cùng một tia cười trên nỗi đau của người khác. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên mặc dù khó chịu, nhưng bọn hắn cũng cầm Vọng Thư không có cách nào, chỉ có thể ủy khuất đại minh. Ha ha, Chuẩn Đề đạo hữu coi như nói sai, cuối cùng này một vị đại đế thuộc về địa phủ, nhưng cùng ngươi Tây Phương giáo không quan hệ. Thanh Nguyệt đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Thiên đình thuộc về thiên đạo, cùng địa đạo có quan hệ gì? Chuẩn Đề lập tức ngồi không yên, đứng dậy móc ra thất bảo diệu thụ, bọn hắn thật vất vả là phương Tây tranh tới tốt lắm chỗ, như thế nào đồng ý nhường ra đi? Ngươi cái này cũng không nên hỏi ta, nếu không ngươi hỏi một chút Hạo Thiên hoặc là hỏi một chút thiên đạo. Tại chúng thánh đưa ra phân liệt thiên đế quyền hành thời điểm, thiên đạo thánh nhân ý chí ảnh hưởng tới thiên đạo quy tắc vận hành, thiên đỉnh tự động ra đời bốn đạo quả vị. Bọn hắn không rõ ràng những này quả vị đại biểu cho cái gì, liền nghĩ tư giáo riêng phần mình phân đi một phần. Có thể Vọng Thư cùng Thanh Nguyệt xuất hiện cắt ngang đây hết thảy, nhường cố sự cũng không có dựa theo bọn hắn ý nghĩ đi xuống. Hạo Thiên sư đệ, Thanh Nguyệt đạo hữu lời nói thật là. Chuẩn Đề nhìn về phía Hạo Thiên, trong ánh mắt mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ. Hạo Thiên nghe vậy, đã có hai vị Hỗn Nguyên đại la ở đây, hắn dứt khoát không thèm đếm xỉa, đem luyện hóa thiên đế ấn lấy ra ngoài. Chỉ thấy thiên đế ấn tại mọi người trước mặt chia thành năm phần, một phần thuộc về Hạo Thiên, hai phần rơi vào Nguyên Thủy cùng Thông Thiên trong tay. Còn lại một phần hiện ra Tử Vi tôn quý, thoát ly Hạo Thiên trường khống, trực tiếp bay về phía Tử Vi tinh. Cuối cùng một phần vậy mà tản ra nồng đậm đại địa pháp tắc, lặng lặng nổi giữa không trung. Đây là đại địa chi mẫu ấn tỷ, thuộc về chúa tể sông núi thổ địa, vạn vật sinh trưởng, đồng thời trưởng quản âm dương sinh dục cùng u minh tương quan sự vụ hậu thổ tổ vu. Chúng thánh trợn tròn mắt, Thanh Nguyệt nói lại là thật, thiên đế quyền hành vậy mà thật sự có địa đạo phần. Hậu thổ đạo hữu mặc dù hóa thân bình tâm chứng đạo, có thể nàng vẫn là đại địa chi mẫu, cuối cùng này một phần quả vị thuộc về thừa thiên hiệu pháp hậu thổ hoàng địa kỳ. Thanh Nguyệt một thanh tiếp nhận đại địa chi ấn, ấn tỷ rơi vào Thanh Nguyệt trong tay cũng không có bất kỳ cái gì phản kháng. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn mặt trong nháy mắt ngưng tụ thành màu nước đắng, cùng Tam Thanh quấy lâu như vậy, thật vất vả đem thiên đế quyền lợi chia cắt, không nghĩ tới cuối cùng vì người khác làm áo cưới. Đáng chết. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn thầm mắng một câu, vốn cho rằng đây là một cái xâm lấn đông phương cơ hội tốt, không nghĩ tới lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng. Đây là thiên đạo lựa chọn, thế nào, xem như thiên đạo thánh nhân, không tiếp thụ được. Thanh Nguyệt mắt lạnh nhìn Chuẩn Đề hai người, nếu là bọn hắn dám nói cái chữ không, Thanh Nguyệt liền phải để bọn hắn kiến thức một chút lợi hại. Chúng ta tiếp nhận. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn đành phải đón lấy phần này kết quả. Hạo Thiên thấy Tây Phương nhị thánh đều thỏa hiệp, trong lòng cũng hết sức cao hứng, thật sự là quá cảm kích Vọng Thư cùng Thanh Nguyệt hai vị. Chỉ là nhìn lấy mình nhỏ một vòng thiên đế ngọc tỷ, Hạo Thiên trong lòng cũng có một ít khổ sở. Một lần nữa cảm ứng một phen, một phần mới quả vị xuất hiện tại Hạo Thiên thức hải. Hạo Thiên kim khuyết vô thượng chí tôn tự nhiên diệu hữu di la đến thật ngọc hoàng thượng đế. Hắn không còn là thiên đế, mà là ngọc đế. Đây là kết quả tốt nhất, nếu không, ngươi liền ngọc đế vị trí cũng ngồi không vững. Thanh Nguyệt nhìn xem có chút ảo não Hạo Thiên, nhịn không được an ủi một câu. Đúng vậy a, Hạo Thiên ca ca, đây là kết quả tốt nhất. Giao Chỉ cũng cầm Hạo Thiên tay, cho hắn yên lặng cổ vũ. Hạo Thiên nghe vậy, cũng là đáp ứng, nếu như không phải Thanh Nguyệt cùng Vọng Thư xuất hiện, hắn kết quả sẽ càng hỏng bét. Đã thiên đình đã mở lại, vậy bọn ta thì rời đi. Lão tử mấy vị thiên đạo thánh nhân, chỗ nào còn muốn lưu tại nơi này, mục đích của bọn hắn đã đạt thành, lại lưu lại nhưng chính là cổ vũ Hạo Thiên uy phong. Mấy vị thánh nhân cũng không chút nào cho Hạo Thiên mặt mũi, vừa dứt tiếng liền biến mất tại bảo tọa bên trên. Hạo Thiên, qua một thời gian ngắn đệ tử của ta sẽ đến đây đi nhậm chức, hy vọng ngươi đừng quá mức tại làm khó hắn, nếu không chúng thánh sau khi rời đi, nguyên thủy đạo âm còn vang vọng tại thiên đình, nguyên thủy cái này cẩn thận mắt, sau khi rời đi còn muốn phật Hạo Thiên mặt mũi. Ở đây tân khách thấy thế, nhao nhao ghé mắt nhìn qua Hạo Thiên, đây chính là thiên đế, à, bây giờ phải gọi Ngọc Đế. Ngọc Đế dạng này sợ thánh nhân, nếu như về sau gia nhập thiên đình, bọn hắn thật có thể có ngày tháng bình an sao? Một chút vốn định gia nhập thiên đình đại năng, cả đám đều bắt đầu hoài nghi. Chư vị, ta thiên đình tuy nói không nhận thánh nhân chào đón, thế nhưng tốt xấu là đạo tổ thân phong, thánh nhân khó xử ta, nhưng lại sẽ không làm khó các ngươi. Chúng là cũng nhìn được, thiên đình tu luyện hoàn cảnh như thế nào, thiên đình linh quả như thế nào, chỉ cần nhập thiên đình, những này đều có thể nắm giữ. Mặt khác, thành tựu thiên đình tiên đạo quả vị, còn có thiên đạo gia trì, có thể kiếm lấy công đức, chư vị cảm thấy thế nào? Mặc dù thánh nhân đem thiên đình yến hội phá hủy 7-8 phần, nhưng những chỗ tốt này bày ở chúng sinh trước mặt, những cái kia đại la kim tiên cái nào không hiểu ý động. Huống chi những này thái ớt kim tiên sinh linh. Hạo Thiên vừa mới nói xong, một vị tán tu đại la kim tiên liền đứng dậy. Ta nguyện gia nhập thiên đình. Đây không phải là Xích Cước đại tiên sao? Chậc chậc, vị này cũng không bình thường, cũng coi là một vị đại la kim tiên bên trong cao thủ. Đông đảo tân khách nghị luận ầm ĩ, đều đúng Xích Cước đại tiên gia nhập thiên đình cảm thấy kinh ngạc. Vũ Yêu sau đại chiến, Hồng Hoang đỉnh tiêm chiến lược chết đi một mạng lớn, ngoại trừ ở đây những này chuẩn thánh đại năng, còón lại đại la kim tiên cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ là như vậy kết quả cũng không để cho Huyền Thanh cùng Hồng Quân những tồn tại này có cái gì bất mãn. Hồng Quân chỉ để ý Hồng Hoang an ổn, mà Huyền Thanh chỉ để ý Hồng Hoang bản nguyên. Hai cái này đều không có xảy ra vấn đề, chúng sinh đều chết lại như thế nào? Rất tốt, đã Xích Cước đại tiên nguyện nhập thiên đình, vậy ta cũng không thể keo kiệt, Thái Bạch, là Xích Cước đại tiên trình lên linh vật. Thái Bạch nghe lệnh, nhờ người phục vụ bưng lên 9 khỏa thượng phẩm bản đạo, một phần thượng phẩm hậu thiên linh bảo đả bảo, cùng một thanh trung phẩm tiên tiên linh bảo bổ phiến. Đi chân trần cảm tạ Ngọc Đế bệ hạ. Đi chân trần kích động tiếp nhận Hạo Thiên ban thưởng đồ tốt, gia nhập thiên đình quyết định quả nhiên không sai, so với chính mình cổ tu, như vậy cũng tốt nhiều lắm. Ái Khanh không cần đa lễ, nhập ta thiên đình, mỗi cái nguyên hội nhưng có linh trà, linh quả độc lộc, mỗi 3 cái nguyên hội có thể hưởng một lần bản đạo. Ở đây tân khách nghe vậy, nguyên một đám cũng nhịn không được nữa, nhao nhao đứng dậy liền phải gia nhập thiên đình. Đông đảo chuẩn thánh đại năng thấy thế, cũng biết lúc này nên tới rời đi thời điểm, bọn hắn lại không gia nhập thiên đình, còn ở lại chỗ này làm gì? Thế là, Tổ Long ba người dẫn đầu đứng dậy, hướng Hạo Thiên cáo tử. Hạo Thiên từng cái đáp lễ, đưa lên thiên đình đặc sản, lấy cảm tạ đám người chúc mừng. Ngọc Đế người này cũng không tệ lắm, trước khi đi còn đưa chúng ta bản đạo. Phi Ảnh nhìn qua trong tay bản đạo, có chút hưng phấn nuốt một ngụm nước bọt, tại U Minh, các nàng có thể ăn không đến dạng này mỹ vị đồ vật. Thanh Nguyệt Tử Vong Thần Sơn mặc dù cũng có một chút tiên thiên linh căn, có thể những cái kia linh căn kết xuất trái cây, hương vị kia, đến nay nhường Phi Ảnh hai người cũng khó có thể tiếp nhận. Chương 494, Trung Hoạch Tự Do Hậu Nghệ. Chương 494, Trung Hoạch Tự Do Hậu Nghệ. Thật muốn ăn đồ ăn ngon, theo ta đi Thanh Minh đảo liền có thể, chỗ nào còn cần đến nhớ thương thiên đỉnh những vật này. Thanh Nguyệt tại hai nữ trên đầu gõ một cái, hai cái này tham ăn tiểu gia hỏa. Thật sao, chủ nhân, kia thật là quá tốt rồi. Vừa nghe đến có thể đi Thanh Minh đảo, Phi Ảnh hai người vui vẻ hỏng. Vọng Thư tỷ tỷ, ta còn muốn về địa phủ một chuyến, chúng ta ngay tại này phân biệt ta. Ra Nam Thiên Môn, Thanh Nguyệt liền cùng Vọng Thư cáo biệt, nàng còn muốn đem hậu thổ đồ vật đưa về địa phủ. Đạo hữu nếu như rảnh rỗi, có thể đến ta Thái Âm Tinh, ta tuy không huyền thanh đạo hữu như vậy thân ra, nhưng cũng có một phần nguyện quế tiểu chiêu đái đạo hữu. Vọng Thư trước khi đi, còn đối Thanh Nguyệt phát ra mời. Nhất định, nhất định. Chỉ là giờ phút này Hi Hòa cùng Thường Hi có chút thất vọng, nguyện quế tiểu. Từ khi Ngô Cương phạt quế về sau, nguyệt quế thụ bao lâu không có mở qua bỏ ra, Thái Âm Tinh đâu còn có nguyệt quế tiểu. Khi Hỏa cùng Thường Hy không dám lắm miệng, đành phải đem đầu chôn đến thấp hơn. Tổ Phượng cùng Khổng Tiên đi ra Nam Thiên Môn, nhìn xem một bên Kim Linh, Tổ Phượng hỏi ngươi cũng nhiều năm không có trở lại Phượng tộc, lần này muốn trở về nhìn xem sao? Tổ Phượng đại nhân, vẫn là lần sau đi, ta còn muốn trở về hướng nương nương phục mệnh, chờ sau này nhàn rỗi, ta lại trở về thăm hỏi chư vị. Bây giờ Kim Linh không chỉ là Phượng tộc người, vẫn là nữ hoa nương nương tọa kỵ, nữ hoa mệnh lệnh lớn hơn thiên, cho dù là chủng tộc của mình, nàng cũng muốn hiểu được nữ hoa đồng ý ân, nữ hoa thánh nhân như vậy rộng lượng, chỉ cần không phải quá đáng yêu cầu, nghĩ đến sẽ không làm khó ngươi, về sau chờ tại bên người nàng, cũng đừng cho Phượng tộc mất mặt. Tổ Phượng dặn dò Kim Linh một phen, mang theo Khổng Tiên liền hướng Nam Phương Đại Lục bay đi. Thiên đình yến hội đến đây là kết thúc, ngoại trừ gia nhập thiên đình thành viên, còn lại tân khách nhao nhao rời đi thiên đình, giống nhau, bọn hắn cũng sẽ thiên đình chuyện đã xảy ra truyền đến Hồng Hoang. Liên quan tới Hạo Thiên chính là đạo tổ đồng tử thân phận cũng truyền khắp Hồng Hoang. Chúng sinh nhao nhao đối Hạo Thiên sinh ra hoài nghi, một cái đồng tử, thật sự có thể chấp trưởng giữ gìn tam giới thiên đình sao? Cũng không nên lại xuất hiện vị kế tiếp đế tuấn. Vọng Thư mang theo Hi Hòa mấy người vừa trở lại Thái Âm Tinh, liền gặp được một vị đại hán xách theo lưới búa càng không ngừng chặt cây nguyệt quế thụ. Lúc đầu tâm tình thật tốt Vọng Thư, giờ phút này sắc mặt cũng biến thành rét lạnh lên. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Vọng Thư nhìn qua Hi Hòa tỷ bội chất vấn. Lão sư, là lỗi của ta, ta chỉ là muốn nhường hậu nghệ cũng thử một chút tỷ tỷ thống khổ. Thường Hi lập tức bị giảm xuống đất, chủ động nhận lầm. Lão sư đừng trách muội muội, đều là ta không tốt, là lỗi của ta, ta không nên nhường muội muội báo thù cho ta. Hi Hòa cũng theo Thường Hi cùng một chỗ quỳ xuống. Một bên Lục Gáp nhìn thấy mẫu thân cùng tiểu di đều quỳ, cũng quỳ theo tại các nàng sau lưng. Thử. ngu xuẩn, Nguyệt Quế Thụ thật là Thái Âm Tinh bản nguyên biến thành, các ngươi làm như vậy, quả thực chính là đang tiêu hao Thái Âm Tinh bản nguyên, các ngươi thật không sợ nghiệp lực ra thân a. Vọng Thư vung tay lên, Nô Cương liền bị giam cầm, trong tay lưới búa cũng rơi xuống trên mặt đất. Thật tốt cực phẩm tiên thiên linh căn, cứ như vậy bị các ngươi lãng phí, nếu để cho Huyền Thanh đạo hữu trông thấy, chắc chắn thật tốt thu thập các ngươi. Dù là Thanh Minh đảo bên trên cực phẩm tiên thiên linh căn đông đảo, Vọng Thư cũng không thấy Huyền Thanh lãng phí, mỗi một loại linh quả, Huyền Thanh đều để phát huy bản thân tác dụng. Chính mình hai người đồ đệ này ngược lại tốt, nàng chỉ có một gốc cực phẩm tiên thiên linh căn, thiếu chút nữa cũng bị hai cái này xuẩn đồ đệ giết chết. Chính mình chờ tại Thái Âm Tinh phía trên bích hối lỗi, lúc nào thời điểm nhận thức đến sai lầm, lúc nào thời điểm lại đến tìm ta. Vọng Thư tiện tay đem Hậu Nghệ cấm chế giải khai, Nô Cương biến mất tại hồng hoang, Hậu Nghệ xuất hiện lần nữa. Hậu Nghệ đa tạ thánh nhân giải cứu. Trôi qua tự do sau Hậu Nghệ, vội vàng hướng Vọng Thư biểu thị cảm tạ. Miễn đi, mặc dù ta cùng hậu thổ quan hệ không tệ, bất quá ngươi cùng hy hòa giữa các nàng nhân quả, ta sẽ không quản, ngươi vẫn là rời đi Thái Âm Tinh a. Tiền bối, kia thường nga đâu? Có thể thỉnh tiền bối mau cứu nàng. Hậu Nghệ cũng không có đứng dậy, ngược lại hướng Vọng Thư dập đầu ba cái. Vọng Thư ánh mắt xuyên thấu qua nguyệt cùng, nhìn về phía thường nga, làm nàng tại thường nga trên thân cảm nhận được thường hy khí tức về sau, Vọng Thư thở dài. Ai, thường nga tự có duyên phận, là duyên hay nghiệt, ta cũng đoán không ra, nhìn mệnh vận an bài như thế nào. Hậu Nghệ nghe vậy, biết là mang không đi thường nga, đành phải hướng Vọng Thư bái biệt, hướng phía hồng hoang đại địa mà đi. Lão sư, ta biết sai rồi, có thể cáo chi, phu quân của ta có phải hay không hoàn toàn chết đi? Khi hỏa từ nơi sâu xa, một mực có một loại cảm giác, dường như Đế Tuấn cũng không có hoàn toàn mất đi. Không nên hỏi ta, hảo hảo đi bế quan. Hắn đối ngươi tạo thành lớn như thế tổn thương, ngươi còn nhớ thương hắn làm gì? Vu yêu đại chiến ngươi không phải nhìn thấy sao? Hắn chân linh đều tiêu tán. Vừa nhắc tới Đế Tuấn, Vọng Thư trong lòng liền lửa ra hỏa khí, nàng biết Hy Hòa mệnh vận sẽ rất long đong, có thể nàng không nghĩ tới kết cục có thể như vậy bi thảm. Không chỉ có là Hy Hòa, Thường Hy thậm chí đều bởi vì chịu liên lụy, lại còn vì nàng chính mình nhiễm phải một phần không biết kết quả tình duyên. Nghiệp chướng a, hai tên đồ đệ của nàng đều để nàng cái này lão sư lo lắng không thôi. Nhìn thấy Vọng Thư nổi giận, Hy Hòa không còn dám hỏi cái gì, chỉ có thể cùng Thường Hy cùng một chỗ trốn vào Thái Âm Cung, thành thành thật thật diện bích hối lỗi. Hậu Nghệ rời đi Thái Âm Tinh sau, trực tiếp bay về phía Chu Sơn, Vu Yêu đại chiến đánh cho như vậy lợi hại, hắn tại Thái Âm Tinh bên trên đều cảm nhận được chấn động, chỉ là hắn không biết rõ kết cục như thế nào. Bây giờ trùng hoạch tự do, hắn chỉ muốn trở về nhìn lại một chút. Khi hắn trở lại Chu Sơn dưới chân, chỉ thấy nơi này bản cổ điện cùng Vu tộc bộ lạc đã biến mất, chỉ còn lại một chút tân sinh sinh linh du đãng tại bốn phía. Tổ Vu đại nhân, Hình Thiên, các ngươi ở nơi nào? Hậu Nghệ vẻ mặt chán nản ngồi dưới đất, giờ phút này hắn giống như một cái không nhà để về hải tử. Ở trên mặt đất chán nản tĩnh tọa trăm năm, Hậu Nghệ đợi không được đáp án, đứng dậy nhìn một lần cuối cùng tổ địa, sau đó liền hướng phía Hoàng Hà lưu vực mà đi. Hắn bây giờ không biết chính mình nhận biết người quen còn có ai còn sống, không chỗ nào có thể đi, Hậu Nghệ đành phải đi tìm nhân tộc. Lúc trước buôn nguyệt trước đó, hắn cũng coi như nhân tộc một phần tử, Vu tộc không cách nào trở về, hắn đành phải lại về nhân tộc. Làm Hậu Nghệ lần nữa đi vào nhân tộc, chỉ thấy lúc trước hoàn cảnh sớm đã thay đổi bộ dáng, ngoại trừ tòa kia đảo sơn như cũ đứng sừng sững ở chỗ đó, bốn phía sớm đã không phải lúc trước dáng vẻ. Hậu Nghệ vội vã xâm nhập nhân tộc, gây nên vô số nhân tộc ghé mắt. Dạng này hùng vĩ hán tử, bọn hắn thế nào chưa bao giờ thấy qua. Hậu Nghệ nhìn thấy Hậu Nghệ xuất hiện, tọa nhân thị kích động lên. Bây giờ nhân tộc ngoại trừ ba người bọn họ đột phá đại la kim tiên, nhân tộc thực lực còn chưa đủ. Hậu Nghệ trở về, kia nhân tộc liền có bốn vị đại la kim tiên tọa chấn, về sau đối mặt hồng hoang vạn tộc, bọn hắn nhân tộc cũng có chống cự lực lượng. Tọa nhân thị tộc trưởng, đã lâu không gặp. Lần nữa nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, vốn đang chán nản Hậu Nghệ, lúc này đạo tâm vậy mà lại vững chắc một chút. Những năm này ngươi đi chỗ nào? Vì sao không thấy ngươi, còn có Thường Nga đâu? Làm vậy nhân thị hỏi Thường Nga, Hậu Nghệ trên mặt liền hiện ra một vẻ bi thương. Thường Nga à, hắn cũng có bao nhiêu năm không thấy. Mặc dù hắn biết Thường Nga ngay tại Nguyệt Cung bên trong, có thể cái này cách nhau một bức tường, cách hắn vô số năm. Chương 495, không người hỏi thăm câu Trần Đại Đế. Chương 495, không người hỏi thăm câu Trần Đại Đế. Nhìn thấy Hậu Nghệ trầm mặc không nói, vậy nhân thị liền biết Thường Nga khẳng định là sẽ ra chuyện, không phải Hậu Nghệ cũng sẽ không đã lâu như vậy mới trở về. Không có việc gì không có việc gì, người mất đã mất, người sống cớ gì tăng thêm bi thương. Thường Nga dù sao thiên tư quá kém, không cách nào thành tựu kim tiên, thiên địa đồng thọ, đã nhiều năm như vậy, Thường Nga chỉ sợ sớm đã tuổi thọ quy thiên, vào địa phủ. Đó cũng không phải, Thường Nga sớm đã thành tựu đại la, chỉ là bây giờ bị Thái Âm thần nữ khóa tại Thái Âm Tinh. Hậu Nghệ ngẩng đầu, nhìn qua gần như không thể gặp Thái Âm Tinh, trong ánh mắt đều là tưởng niệm. Thành tựu đại la, đây không phải là chuyện tốt sao? Bất quá ngươi nói bị khóa ở Thái Âm Tinh, Thường Nga đây rốt cuộc là phạm vào tội gì? Chúng ta nhân tộc nhưng có đắc tội những cái kia đại năng. Phạm nhân thị nghe xong Thường Nga tao nộ, giận dữ đứng dậy. Hắn không phải những cái kia đại năng đối thủ, nhưng bọn hắn có hiểu, hiểu thật là phong đô đại đế, những cái kia đại năng ai dám không nể mặt hắn. Hậu Nghệ, theo ta đi địa phủ, chỉ cần tìm được hiểu, chúng ta liền có thể đem Thường Nga cứu ra, nhân tộc thật vất vả đản sinh đại la kim tiên, có thể nào chịu những cái kia đại năng ức hiếp. Bây giờ nhân tộc cũng không phải lúc trước nhân tộc, hắn đều đột phá đại la kim tiên, kia hiểu chẳng phải là càng mạnh. Đừng, tộc trưởng, ở trong đó còn có một số nguyên nhân khác, hiểu tôn giả chỉ sợ sẽ không quản loại sự tình này. Hậu Nghệ tranh thủ thời gian ngăn cản tọa nhân thị thái độ sát thực làm hắn vô cùng cảm động. Có thể Thường Nga không giống. Thường Nga dù sao cũng là Thường Hy thần nữ một bộ phận, Hậu Nghệ muốn làm sao, chẳng lẽ muốn đem Thường Hy cùng một chỗ trói đến nhân tộc đến. Cho dù là hiểu tôn giả cũng không làm được loại sự tình này a. Huống chi còn có một vị Hỗn Nguyên Đại La Vọng Tư đại năng, thế này sao lại là bây giờ nhân tộc có thể lẫn vào chuyện? Thấy hậu nghệ như vậy, tọa nhân thị cũng dừng bước, đã hậu nghệ không muốn nói nguyên do trong đó, vậy chuyện này khẳng định không đơn giản, hiện tại chỉ có thể buông xuống. Đúng rồi, tộc trưởng, không biết Hồng Hoang những năm này xảy ra chuyện gì, vì sao Chu Sơn Vu tộc không thấy? Tọa nhân thị thật sâu nhìn thoáng qua hậu nghệ, Vu yêu đại chiến chuyện lớn như vậy, hậu nghệ thế mà không biết rõ. Những năm này ngươi đi chỗ nào, vì sao ngay cả Vu tộc cùng yêu tộc đại chiến cũng không biết được, đây chính là chấn động toàn bộ Hồng Hoang a. Tọa nhân thị vẻ mặt nghi ngờ nhìn chằm chằm hậu nghệ, gia hỏa này sẽ không chạy ra Hồng Hoang a, có thể đại la kim tiên thế nào tại hỗn độn bên trong sống sót? Ai, ta lúc ấy bởi vì đặc thù nguyên nhân, bị Thường Hy thần nữ phong tỏa, chỉ có thể cảm ứng được lúc ấy phát sinh qua chiến đấu, nhưng là kết cục như thế nào, ta cũng không biết được. Cho nên ta vừa lấy được tự do, liền muốn tìm tộc trưởng giải thích nghi hoặc. Hậu nghệ nói thật ra những năm này kinh nghiệm. Ai, khổ ngươi. Bất quá cái này Vu yêu đại chiến kết cục, ta sợ ngươi nhất thời không thể nào tiếp thu được, ngươi vẫn là qua một thời gian ngắn chậm rãi hiểu rõ a. Mặc dù thoại nhân thị căm hận Vu tộc, thật là cùng yêu tộc so sánh, Vu tộc cũng không như vậy nhường nhân tộc chán ghét. Vu tộc bên trong cũng có hậu thổ như vậy từ bi đại thần, nhân tộc đối hậu thổ nương nương cũng là mười phần cảm kích. Tộc trưởng, ngươi nói đi, ta đều có thể tiếp nhận, chỉ cần Vu tộc không có hoàn toàn tiêu vong, đều không thể đả kích đạo tâm của ta. Tại Nguyệt cung nhiều năm như vậy, hậu nghệ đã sớm nếm lấy hết trà tấn, bây giờ có thể còn sống, hắn cũng không yêu cầu xa vời quá nhiều. Tam tộc quá khứ trước mắt rõ ràng hậu nghệ trong lòng kỳ thật cũng có một chút suy đoán. Đều thành tựu đại la kim tiên, dạng gì kết cục quả thật có thể tiếp nhận, tọa nhân thị cũng không còn đối hậu nghệ giấu giếm, đem Vu yêu đại chiến chuyện đã xảy ra toàn bộ nói ra. Hậu nghệ mặc dù trong lòng đã sớm có dự đoán, có thể kết cục như vậy vẫn là để hắn khó mà tiếp nhận, thập nhị tổ Vu vậy mà chỉ còn lại hai vị. Bất quá hậu thổ tổ Vu thế mà thành tiểu Hỗn Nguyên đại la, cái này cũng cho Vu tộc mang đến mạnh nhất hậu thuẫn, so với yêu tộc, Vu tộc có thể may mắn nhiều. Nghe tới Đế Tuấn cùng Thái Nhất toàn bộ chiến tử, hậu nghệ mới hiểu, vì sao Hy Hòa nhiều năm như vậy đều trốn ở Thái Âm Tinh. Chắc không được Hy Hòa đoán khí nặng như vậy, thì ra, Hy Hòa vậy mà thành quả phụ. Chỉ là hậu nghệ không nghĩ tới, yêu tộc như vậy tàn nhẫn, sẽ như vậy đối đãi nhân tộc, mình bị phong ấn trong khoảng thời gian này, nhân tộc thế mà tiếp nhận yêu tộc thành tẩy. Vừa nhắc tới yêu tộc, tọa nhân thì ánh mắt đều là phệ nhân tàn nhẫn. Tộc trưởng, yêu tộc bây giờ đã phế, nhân tộc cũng biến thành cường thịnh lên, tương lai Hồng Hoang nhất định thuộc về nhân tộc. Hậu nghệ không thể không bội phục hậu thổ tổ Vu ánh mắt, cho dù là Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm cũng không dự liệu được tương lai, ngược lại là hậu thổ tổ Vu cùng nhân tộc thành lập bất hủ quan hệ. Về sau yêu tộc chỉ sợ cũng muốn sống tại nhân tộc bóng ma phía dưới. Tộc trưởng, ta về sau liền lưu tại Đảo Sơn, nếu có cần, tộc trưởng có thể đi Đảo Sơn tìm ta. Hậu nghệ cùng vậy nhân thị sau khi cáo tử, liền trở về lúc trước cùng Thường Nga sinh hoạt địa phương. Làm hậu nghệ đạp vào Đảo Sơn, lúc trước cùng Thường Nga sinh hoạt từng ly từng tí lần nữa hiện lên ở hậu nghệ trước mắt, làm hậu nghệ mong muốn đưa tay đi chạm đến, những hình ảnh kia từ trong tay của hắn sẽ qua. Những cái kia chỉ là đã qua, sớm đã biến mất tại bụi bặm lịch sử bên trong. Bất quá Đảo Sơn giống như lúc trước, cũng không có gì thay đổi, ngay cả Thường Nga giặt quần áo địa phương, cũng còn chảy róc rách suối nước. Thường Nga, ta nhất định sẽ đợi đến ngươi trở về. Hậu nghệ yên lặng dưới đáy lòng lập xuống lời thề, hắn nhất định phải đem Thường Nga mang về. Kim Ngao Đảo, Thông Thiên trở về không lâu, Tiệt Giáo đệ tử cũng tại Thiên Đình Yến Hội tán đi về sau trở về. Thông Thiên đem thân truyền đệ tử cùng nội môn đệ tử triệu tập tới Bích Du Cung. Thiên Đình có một câu Trần Đại Đế quả vị, không biết Đa Bảo ngươi có thể nguyện đi Thiên Đình. Thông Thiên nhìn xem Đa Bảo, đây chính là hắn hài lòng nhất đệ tử, ngồi kia câu Trần Đại Đế chi vị dư xài. Hồi bẩm lão sư, Đa Bảo không muốn, Đa Bảo chỉ là lưu tại Kim Ngao Đảo phụng dưỡng lão sư, cơ duyên này vẫn là lưu cho sư đệ sư muội a. Đa Bảo không thích quyền lực, càng không muốn rời đi Kim Ngao Đảo. Ai? Thông Thiên thở dài một tiếng, Đa Bảo cái gì cũng tốt, chính là quá mê luyến hắn vị lão sư này. Các ngươi đâu? Đông đảo đệ tử đều lắc đầu, Đa Bảo không đi, bọn hắn cũng không muốn đi, Kim Ngao Đảo nhiều tự do, đi Thiên Đình, thật là có thiên quy trói buộc. Cho dù là bọn họ thân làm đại đế, cũng không bằng tại Kim Ngao Đảo bên trên tự do. Thông Thiên nhìn tính vạn tính không có tính tới, chính mình vì đệ tử tranh tới cơ duyên, không gây một người để ý Thông Thiên tọa hạ thân truyền đệ tử không nỡ rời đi Kim Ngao Đảo, những cái kia nội môn đệ tử lại là bởi vì địa vị kém một bậc, tự biết không xứng. Thông Thiên thấy Đông Đảo trầm mặc đệ tử, cuối cùng đành phải hạ lệnh, "Vô Đương, cái này câu Trần Đại Đế chi vị liền giao cho ngươi, sau đó ngươi liền đi Thiên Đình đưa tin a." Vô Đương vẻ mặt đắng chát, nhìn về phía bên người sư huynh sư tỷ, Đa Bảo mấy người đem đầu vặn qua một bên, dường như nhìn không thấy Vô Đương ánh mắt. "Lão sư, không biết ta có thể mang một chút sư đệ sư muội tiền đến, xem như đại đế, ta không năng thủ hạ không người có thể dùng a." Vô Đương biết được không cách nào thoái thác, đành phải đồng ý nội môn đệ tử có thể mang một chút, những cái kia ngoại môn đệ tử tùy ngươi an bài. Nội môn đệ tử Thông Thiên cũng mười phần coi trọng, hắn không phải bằng lòng để bọn hắn đi là Hạo Thiên làm công. Những cái kia ngoại môn đệ tử liền không giống như vậy, chỉ cần không thoát ly Tiệt Giáo, ảnh hưởng Tiệt Giáo khí vận, tùy bọn hắn làm cái gì, Thông Thiên hết thảy mặc kệ. Đạt được Thông Thiên cho phép, Vô Đương trong nháy mắt liền đem ánh mắt tụ tập tới Tam Tiêu trên thân. Chương 496, Vũ Dực Tiên vào tù. Chương 496, Vũ Dực Tiên vào tù. Tam Tiêu năng lực Tiệt Giáo trên dưới thật là rõ như ban ngày, nói đúng ra là Vân Tiêu năng lực. Đa Bảo mặc kệ Tiệt Giáo sự vụ, Vân Tiêu một người liền có thể đem toàn bộ Tiệt Giáo xử lý ngay ngắn rõ ràng, cho dù là Kim Linh mấy vị sư tỷ cũng không khỏi bội phục Vân Tiêu. Sư muội, ngươi cũng đừng đánh Vân Tiêu sư muội chủ ý, nàng nếu là đi, Tiệt Giáo nhưng làm sao bây giờ? Đa Bảo sớm đã thành thói quen làm vùng tay trường quỹ, Vân Tiêu nếu là rời đi, kia lớn như vậy tiệt giáo chẳng phải là đều muốn dựa vào hắn. Vô Đương trừng mắt liếc Đa Bảo, đại sư huynh này chính là quá lời, hiện tại hoàn toàn ỷ lại Vân Tiêu, không biết rõ, còn tưởng rằng Vân Tiêu là tiệt giáo đại đệ tử đâu. Được thôi, vậy ta chỉ đem ngoại môn đệ tử, cái này tổng có thể thực hiện đi. Ngược lại chỉ cần một đám nghe lời thuộc hạ, những này ngoại môn đệ tử nếu là dám không nghe mệnh lệnh của nàng, kia nàng liền phải dùng vũ lực trấn áp. Tuyển định câu Trần Đại Đế về sau, Thông Thiên liền đem ánh mắt nhìn về phía Vũ Dực Tiên. Nói một chút đi, lai lịch của ngươi. Thông Thiên còn chưa hề để ý qua Vũ Dực Tiên xuất thân, lần này Thiên Đình chi hành, thế mà nổ ra tới một cái tổ phượng chi tử, đây thật là nhường Thông Thiên ngoài ý muốn. Sư tôn, ta chưa hề thừa nhận chính mình là phượng tộc người, nhìn sư tôn thứ lỗi. Đến lúc này, Vũ Dực Tiên vẫn không thừa nhận chính mình cùng phượng tộc có cái gì liên quan. Ngu xuẩn. Thông Thiên giận dữ, tiệt giáo đệ tử mặc kệ phẩm hạnh như thế nào, hắn đều không để ý, nhưng là liền sinh dục mẹ của mình đều không nhận, đây coi là thứ gì? Tổ phượng đối ngươi không có dưỡng dục tri ân, đây là nàng không đúng, ngược nàng cũng là bất đắc dĩ, có thể ngươi đây, thân là con của người, huynh trưởng không nhận, mẫu thân không nhận, ngươi hiếu đạo đút cho hung thú sao? Thông Thiên hận nhất những cái kia bội bạc người, Vũ Dực Tiên hành động như vậy, quả thực chạm đến Thông Thiên rủi ro. Sư tôn, lúc trước phượng tộc nghiệp lực ra thân, nếu như ta vào phượng tộc, chẳng phải là đồ bị nghiệp lực ăn mòn, trung thân khốn tại phượng tộc, ta không nguyện ý như vậy, ta chỉ muốn tự do. Tại Thông Thiên trước mặt, Vũ Dực Tiên cũng là như lúc trước như vậy, kiệt ngạo bất tuần, nghe không vào khuyên can. Ta như thế nào nhận lấy ngươi dạng này đệ tử? Khổng Tiên cùng ngươi không phải như thế, có thể hắn sao đã đột phá đại la kim tiên, hắn sao liền chưa chịu nghiệp lực ăn mòn, có vi sư cái này thánh nhân tại, ngươi sợ cái gì nghiệp lực? Quả thực là thằng ngu. Thông Thiên thậm chí đều muốn một cước đem Vũ Dực Tiên đá ra đi, chỉ là trở ngại tổ phượng mặt mũi, Thông Thiên tạm thời nhìn xuống. Vũ Dực Tiên lại chưa như lúc trước phượng tộc như vậy phá hư hồng hoang đại địa, hắn chỉ là đại kiếp về sau đản sinh thời đại mới sinh linh, cũng không đản sinh tại phượng tộc. Dù là hắn thừa nhận phượng tộc thân phận, cũng sẽ không có quá nhiều nghiệp lực ra thân, lấy Thông Thiên thủ đoạn, có là biện pháp trở hắn. Hiện tại phượng tộc cùng lúc trước phượng tộc cũng không giống như vậy, tổ phượng đều thoát khỏi giam cầm, sắp chứng đạo, Vũ Dực Tiên còn cắn răng không chịu thừa nhận, Thông Thiên không biết rõ hắn những năm này có phải hay không sống đến cậu thân đi lên. Chính mình đi tiên ngục bên trong diện bích nếu như, lúc nào thời điểm nghĩ thông suốt, lúc nào thời điểm trở ra. Thông Thiên lười nhắc giáo dục Vũ Dực Tiên, đã không nghe lời, vậy hắn liền thay tổ phượng thật tốt giáo huấn một chút Vũ Dực Tiên, tránh khỏi hắn bại hoại tiệt giáo tập tụ. Sư tôn, đông đảo đệ tử nhao nhao hướng Thông Thiên cầu tình, tiên ngục đó là cái gì địa phương, sau khi đi vào không được mạnh mẽ lột một tầng ra a. Ai dám cầu tình, liền theo hắn cùng một chỗ tiến thiên ngục. Đều sinh ra đã bao nhiêu năm, liền xem như sinh linh cơ bản cấp bậc lễ nghĩa đều không có, may mắn Khổng Tiên không giống ngươi như vậy, không phải bản tọa liền Khổng Tiên đều muốn cùng một chỗ đưa vào thiên ngục. Thông Thiên hoàn toàn không nể tình, cái này thiên ngục chi hành, Vũ Dực Tiên là đi định rồi. Vũ Dực Tiên ngây ngốc nhìn qua Thông Thiên, nghĩ không ra sư tôn ác như vậy, chính mình chỉ là phản bác vài câu, làm sao lại nhận dạng này trừng phạt. Không chờ Vũ Dực Tiên phản ứng, Thông Thiên phất tay, một đạo không thể kháng cự pháp lực bao trùm hắn, đưa nàng lôi vào thiên ngục. Sư tôn, ta sai rồi, ta bằng lòng nhận tội. Vũ Dực Tiên hối hận, vì sao vừa mới muốn con vịt chết mạnh miệng, thành thành thật thật nghe lời không tốt sao, ít ra mặt ngoài công phu phải làm cho tốt. Chậm. Thông Thiên cũng sẽ không quản Vũ Dực Tiên nói cái gì, vừa mới Vũ Dực Tiên phản ứng Thông Thiên nhưng nhìn ở trong mắt, nếu là không nhường hắn ăn đủ đau khổ, hắn là không biết do hối cải. Vũ Dực Tiên cũng liền xuất sinh tốt, có một vị tương lai thánh nhân mẫu thân, có một vị đến từ Thanh Minh đạo ca ca, không phải, Thông Thiên cũng sẽ không quan tâm đến nó làm gì. Thông Thiên còn băn khoăn tổ phượng cùng Thanh Minh đạo ân tình đâu, hắn thế nào tùy ý Vũ Dực Tiên như trước đó như vậy. Đi, các ngươi nên tu luyện tu luyện. Nên đi thiên đỉnh đi thiên đỉnh, ta đem bế quan, tiệt giáo chuyện thương hội của các ngươi lượng lấy xử lý. Thông Thiên đem tất cả mọi người khu trục Bích Du Cung, đem Bích Du Cung phong tỏa về sau, Thông Thiên liền bế quan. Tổ phượng ba người đều muốn thành thánh, tránh thoát tiên đạo trói buộc sự tình không thể lại trì hoãn. Thông Thiên lấy ra kiến một quả thực, nuốt vào một quả liền lâm vào nhập định. Bích Du Cung ngoài cửa lớn, Đa Bảo bọn người hai mặt nhìn nhau, xem ra Vũ Dực Tiên sát thực đem Thông Thiên làm pháp vực. Vô Đương sư muội, thiên đỉnh không giống tiệt giáo, về sau tại thiên đỉnh cũng phải cẩn thận làm việc, tuyệt đối không nên cùng xiển giáo xảy ra xung đột quá lớn. Thông Thiên bế quan, nhưng là không còn người quản bọn họ, nếu là bọn hắn lại dẫn xuất nguyên thủy, đến lúc đó không ai có thể giúp Vô Đương. Sư muội tỉnh, làm kia đại đế chi vị lại như thế nào, ta chẳng qua là thay cái đạo trưởng tu luyện mà thôi, mới sẽ không đi quản tiên đỉnh tranh đoạt quyền lực. Vô Đương làm việc liền giảng cứu một chữ, làm. Vô Đương không có nhiều như vậy tiểu tâm tư, gặp chuyện có một chút vui yêu tính tình, không nguyện ý thêm động não. Có thể tiên đỉnh là một cái quyền lực tranh đoạt vòng xoáy, Thông Thiên đưa nàng an bài tại tiên đỉnh, đây không phải khó xử nàng sao? Ngược lại Vô Đương đã nghĩ kỹ, nàng làm nàng câu Trần đại đế, có việc vô sự liền bế quan. Nhường Hạo Thiên tìm không thấy nàng, dạng này nàng cũng sẽ không dẫn xuất phiền toái. Sư tỷ, nếu như gặp phải phiền toái, có thể phái đệ tử sẽ Kim Ngao đảo xin giúp đỡ. Mặc dù thực lực của ta không bằng sư tỷ, nhưng là tại mưu kế phương diện, ta còn là có thể nói rằng một hai. Vân Tiêu cũng có chút lo lắng Vô Đương, Hạo Thiên không dễ trọng, xiển giáo cũng không tốt gây, Vô Đương đi thiên đỉnh thật đúng là không biết rõ có thể hay không ngồi vững vàng câu Trần đại đế chi vị. Yên tâm, ta nếu là thực sự không có biện pháp, chắc chắn tìm sư muội xin giúp đỡ. Nghe được Vân Tiêu cam đoan, Vô Đương sảng khoái phất phất tay, điểm 500 tiệt giáo đệ tử. Thì rời đi Kim Ngao đảo, Côn Luân Sơn, Nguyên Thủy trở lại Ngọc Hư Cung, giống nhau đem xiển giáo đệ tử triệu tập. Thiên đình sự tình các ngươi đã biết được, vậy ta liền không lại nhiều lời. Nam Cực, về sau ngươi liền phải thật tốt ngồi vững vàng trường sinh đại đế chi vị, đừng ném ta xiển giáo mặt. Nam Cực tiên ông vẻ mặt hưng phấn mà tiến lên, Nam Cực định sẽ không cô phụ lao sư kỳ vọng. Vừa nghĩ tới trường sinh đại đế là thiên đình ngũ đế một trong, địa vị gần với ngọc đế phía dưới, Nam Cực liền cười không ngậm mồm vào được. Quảng Thành Tử giờ phút này lại vẻ mặt không cam lòng, hắn mới là xiển giáo đại sư mình, vì sao cái này trường sinh đại đế không phải hắn? Sư tôn, ta đồ nhi ngoan, việc này vi sư cũng không thể tránh được. Trường sinh đại đế chủ tu sinh mệnh chi đạo, ngươi chủ sát phạt, ngoại trừ câu trần chi vị, cái khác cũng không thích hợp ngươi. Có thể câu trần chi vị rơi xuống tiệt giáo trong tay, nguyên thủy không có khả năng cầm trường sinh đại đế đi đổi câu trần đại đế chi vị, cái này đổi cũng không đổi khác nhau ở chỗ nào. Dù là đổi, chúng thánh sợ là cũng sẽ không đồng ý Quảng Thành Tử làm kia câu trần đại đế. Chương 497, không công bằng xiển giáo đệ tử. Chương 497, không công bằng xiển giáo đệ tử. Lần này không có cơ duyên của ngươi, vi sư lần sau lại vì ngươi tìm kiếm, ngươi cũng đừng oán hận ngươi Nam Cực sư mình. Nguyên Thủy trấn an một phen Quảng Thành Tử, lại không có chú ý tới Nhiên Đăng mấy người oán hận ánh mắt. Mỗi lần có chỗ tốt Nguyên Thủy chỉ có thể nghĩ đến Quảng Thành Tử cùng Nam Cực mấy người, hắn cái này xiển giáo phó giáo chủ, ngoại trừ ngẫu nhiên có thể được tới một chút chỉ điểm, chỗ tốt gì cũng không hưởng thụ qua. Tại xiển giáo địa vị, hắn không bằng Quảng Thành Tử coi như xong, hắn liền Nam Cực tiên ông cũng không bằng. Chúng ta xiển giáo đệ tử mặc dù không nhiều, nhưng là cũng không thể ném đi xiển giáo mặt mũi. Nam Cực, chính ngươi tuyển mấy vị sư đệ cùng ngươi đi thôi. Nguyên Thủy nhìn thoáng qua ở đây đệ tử, đi theo Nam Cực bên người, bọn hắn cũng có thể trộn lẫn điểm chỗ tốt. Trường sinh đại đế thật là chấp trưởng thiên đình lôi bộ, chỉ cần Nam Cực có thể hoàn toàn ngồi vững vàng đại đế chi vị, cái này thiên đình về sau còn người đó định đoạt, chỉ có thể như thế. Sư tôn, chúng ta nguyện ý theo Nam Cực sư minh đi hướng thiên đình. Từ Hàng bốn người lập tức đứng dậy, hướng Nguyên Thủy thi lễ một cái, sau đó nói ra mục đích của mình. Chờ tại Ngọc Hư Cung, tùy thời đều có thể nhìn thấy tâm cao khí ngạo Quảng Thành Tử. Từ Hàng bốn người đã sớm chịu đủ, vừa vặn thừa cơ hội này rời xa Côn Luân Sơn, đi thiên đình. Bọn hắn nói không chừng còn có thể bằng vào thánh nhân đệ tử thân phận, nhiều lăn lộn điểm chỗ tốt. Lão sư, ta cũng bằng lòng bồi sư điệt đi thiên đình. Nhiên Đăng cũng tỏ thái độ, mong muốn theo Nam Cực cùng một chỗ tiến đến. Nguyên Thủy hơi kinh ngạc, Nhiên Đăng đường đường xiển giáo phó giáo chủ, thế nào cũng nghĩ đi thiên đình, hắn Côn Luân Sơn chẳng lẽ không thể so với thiên đình tốt quá nhiều sao? Bất quá Nhiên Đăng quyết định của mình, Nguyên Thủy không tiện nói gì, chỉ có thể tuân theo chính bọn hắn ý kiến. Có thể. Thấy các vị đệ tử không có một cái nào lại đứng ra, Nguyên Thủy thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó nhường đệ tử lui ra ngoài. Lại có ba vị thiên đạo thánh nhân sắp sinh ra, Nguyên Thủy cũng có cảm giác cấp bách, tổ phượng ba người thật là càng cổ lão tồn tại, bọn hắn nội tình so với mình chỉ mạnh không yếu. Đến lúc đó ba người nếu là đuổi theo, bọn hắn cái này tam thanh tên tuổi nhưng là không còn như vậy có sức thuyết phục. Rời khỏi Ngọc Hư Cung về sau, Nhiên Đăng lần nữa cùng Từ Hàng bốn người tụ đầu. Nhiên Đăng lão sư, ngươi thế nào cũng muốn đi thiên đỉnh? Từ Hàng bốn người nghi hoặc mà hỏi thăm. Ta làm sao lại không thể đi? Nói không chừng, ta đi còn có thể cho các ngươi gia tăng lực lượng. Hạo Thiên là ai? Các ngươi hẳn là tin tưởng, chỉ là các ngươi sư tôn tên tuổi có thể ép không được hắn. Cùng là Tử Tiêu Cung nghe đạo khách, Nhiên Đăng thật là biết được, Hồng Quân đối Hạo Thiên cùng Giao Chỉ yêu mến không phải so tam thanh những đệ tử này yếu. Cũng liền Hạo Thiên thực lực không bằng tam thanh những này thánh nhân, không phải, bọn hắn những này thánh nhân đệ tử đi thiên đình, giống nhau muốn túi đầu làm người. Hạo Thiên bất quá đạo tổ một đồng tử, chẳng lẽ hắn còn dám đắc tội sư tôn? Nhiên Đăng lão sư người nói đùa a. Từ Hàng bốn người cũng không quá tin tưởng Nhiên Đăng lời nói, lão tiểu tử này nói không chừng lại cất giấu âm như quỷ kế gì đâu. Nói giỡn? Ta cũng không có nói giỡn. Nhiên Đăng nâng chung trà lên nhấp một miếng, các ngươi có biết Nam Cực cái này đại đế chi vị như thế nào? Làm sao tới? Lúc ấy thánh nhân ở giữa trò chuyện, bọn hắn những đệ tử này có thể nghe không được, bọn hắn chỉ là nhìn thấy chúng thánh tranh luận, sau đó tán đi. Đó là các ngươi sư tôn cùng sư bá vì chèn ép Hạo Thiên, phân đi quyền lực của hắn, lấy thánh nhân ý chí cưỡng ép phân liệt thiên đế quyền hành, Nam Cực mới tới cơ hội như vậy. Ngươi thật sự cho rằng các ngươi đi thiên đình là hưởng phúc? Các ngươi đi thiên đình, kia là cùng Hạo Thiên đối nghịch, xem ở thánh nhân trên mặt mũi, hắn không có khu trục các ngươi coi như chuyện tốt. Từ Hàng mấy người nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt biến hết sức khó coi, đã sư tôn biết những này, vì sao không ngăn cản chính mình bốn người? Chẳng lẽ sư tôn liền trơ mắt nhìn xem chính mình đi thiên đình chịu tội? Từ Hàng trong lòng không khỏi lại oán trách lên Nguyên Thủy. Cũng không cần bi quan như vậy, Hạo Thiên không dám đối với các ngươi thế nào, có thánh nhân chỗ dựa, hắn nhiều nhất lấy thiên đạo quy tắc làm khó dễ các ngươi, bất quá có ta ở đây, Hạo Thiên nhất định sẽ không làm khó các ngươi. Nhiên Đăng nói mười phần tự tin, giống như hắn cùng Hạo Thiên quan hệ tâm đầu ý hợp dường như. Nhiên Đăng lão sư, không phải chúng ta không tin ngươi, Hạo Thiên thật là chuẩn thánh, chúng ta lấy cái gì cùng hắn chống lại? Từ Hàng mấy người vẻ mặt không tin. Chống lại? Tại sao phải chống lại? Những năm này các ngươi tại xiển giáo trôi qua có được hay không? Nhiên Đăng hỏi ngược lại. Tuyệt không tốt. Bốn người chăm miệng một lời trả lời. Kia chẳng phải đúng rồi, chúng ta đi thiên đình không cùng Hạo Thiên đối nghịch, ngược lại bí mật có thể giúp sấn Hạo Thiên, đến lúc đó tài nguyên tu luyện gì gì đó, Hạo Thiên có thể thiếu đi chúng ta sao? Nhiên Đăng khỏe miệng giơ lên một vệt đường cong, dường như nghĩ đến tương lai tốt đẹp, cả người cũng dương quang lên rồi. Nhiên Đăng lão sư, vậy chúng ta đây không phải phản giáo sao? Khó mà làm được. Mặc dù bọn hắn đoán trách Nguyên Thủy bất công, nhưng Nguyên Thủy đợi bọn hắn cũng coi như không kém, chỉ là so với Quảng Thành Tử kém có chút xa, nếu để cho bọn hắn phản bội xiển giáo, vậy còn không như để cho bọn hắn chết đi coi như xong. Các ngươi nghĩ gì thế? Ta là để các ngươi làm việc khéo đưa đẩy một chút, lá mặt lá trái gì gì đó, có thể hay không? Chỉ cần không cho Hạo Thiên khó xử, hắn chẳng lẽ còn sẽ cùng các ngươi so đo? Nhiên Đăng có chút im lặng, này làm sao liền cùng phản giáo dính líu quan hệ? Vậy được, chỉ cần không phản bội xiển giáo, chúng ta liền nghe Nhiên Đăng lão sư phân phó. Mấy người thương lượng một phen sau, tìm tới Nam Cực Tiên Ông, liền theo hắn cùng một chỗ hướng Thiên Đình mà đi. Nam Cực một nhóm 6 người vừa mới đến Nam Thiên Môn, liền gặp được Vô Đương dẫn đầu tiệt giáo đội ngũ. Hai giáo gặp nhau, đây chính là thủy hỏa không thể tương dung, lần trước là Thiên Đình tụ hội, đám người áp chế chính mình, lần này cũng không đồng dạng, bọn hắn cần phải tại Thiên Đình ở chung không biết bao lâu. Hoặc, Nam Cực sư minh, các ngươi xiển giáo là không có người nào sao, làm sao lại chờ ngần ấy người? Vô Đương còn chưa nói chuyện, tiệt giáo đệ tử bên trong một chút Côn Luân Sơn lão nhân liền đối xiển giáo làm khó dễ. Lúc trước xiển giáo luôn luôn khoác cọp lông mang giáp, ước thân chứng hóa hạng người treo ở bên miệng, tiệt giáo đệ tử đã sớm đối bọn hắn không kiên nhẫn được nữa. Vô Đương sư muội, đây chính là tiệt giáo đệ tử sao? Một chút cấp bậc lễ nghĩa cũng đều không hiểu. Nam Cực cũng không có phản ứng bọn này ngoại môn đệ tử, mà là đối Vô Đương phát khởi chất vấn. Ha ha, xiển giáo đệ tử vẫn luôn xem thường tiệt giáo đệ tử, bọn hắn có biểu hiện như vậy không phải bình thường sao? Sư minh làm gì trách móc? Vô Đương mặc dù không muốn cùng xiển giáo lên xung đột, nhưng cũng không thể để xiển giáo cưỡi tại tiệt giáo trên đầu. Xiển giáo cùng tiệt giáo cứ như vậy tại Nam Thiên môn giằng co. Một bên trấn thủ Nam Thiên môn tiên binh đều núp xa xa, thánh nhân đệ tử, bọn hắn làm sao dám trêu chọc, nếu là đánh nhau, đem bọn hắn đánh chết, Ngọc Đế cũng chưa chắc sẽ vì bọn hắn làm chủ. Ha ha, náo nhiệt như vậy a, lần trước thế nào không gặp các ngươi nhiệt tình như vậy nha. Một tiếng không đúng lúc thanh âm vang lên, Phi Ảnh cùng Giáng Châu trong ngực ôm một đống tiên thiên linh quả chế tác an vật đi tới. Giáng Châu, đừng nói chuyện, thật tốt hí, lại bị ngươi pha trộn. Phi Ảnh đập Giáng Châu một chút, có chút bất mãn, thật không cho có thể nhìn thấy hai giáo đánh nhau, kết quả Giáng Châu mới mở miệng, bầu không khí mất giáo. Một trận chó hay im bặt mà dừng. Chương 498, đám người báo cáo công tác chương 498, đám người báo cáo công tác gặp qua hai vị tiên tử. Thiên đỉnh những cái kia thiên binh nhìn thấy Phi Ảnh hai người xuất hiện, kích động tiến lên vấn an. Còn tốt hai vị này xuất hiện, cắt ngang xiển giáo cùng tiệt giáo giằng co, các nàng thật sự là cứu mạng tinh a. Nếu là xiển giáo cùng tiệt giáo còn không có tiến vào thiên đỉnh liền đánh nhau, bọn hắn những này thiên binh khẳng định có không thể trốn tránh trách nhiệm, đến lúc đó Ngọc Đế trách tội xuống, bọn hắn nhưng ăn không tiêu. Tốt, thật tốt bảo hộ Nam Thiên môn. Phi Ảnh khoát tay áo, cũng không quá để ý thiên binh cảm kích. Gặp qua hai vị đạo hữu, xiển giáo cùng tiệt giáo đệ tử đều nhao nhao tiến lên đón, Vô Đương cùng Nam Cực dẫn đầu hướng hai nữ chào hỏi. Hai vị này thật là vị kia tử vong thần nữ thân hậu, so với bọn hắn những này thần truyền đệ tử địa vị cũng không kém, huống chi còn có Bình Tâm nương nương sủng ái, bọn hắn ai dám kinh thường. Gặp qua các vị đạo hữu, Phi Ảnh cùng Giáng Châu rất có cấp bậc lễ nghĩa đáp lễ lại, sau đó mới mở miệng nói, chư vị, về sau chúng ta liền đại biểu Bình Tâm nương nương tọa trấn hoàng địa cung, nhìn các vị đạo hữu chiếu cố nhiều hơn. Hẳn là, hẳn là. Mặc kệ là xiển giáo vẫn là tiệt giáo, trong lòng bọn họ đều nắm chắc giữa bọn hắn thế nào tranh đấu cũng bó tay, nhưng là không nên đi chọc hai vị này. Hai vị này sau lưng thật là đứng đấy hai vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân, liền xem như bọn hắn lão sư cũng không dám đi đắc tội, bọn hắn có tư cách gì cho mình sư tôn gây phiền toái? Kia chư vị cùng một chỗ, thấy hai phe đều không đánh được, Phi Ảnh khách khí đưa tay, bọn hắn còn muốn đi Lăng Tiêu Bảo Điện chờ đợi Ngọc Đế ý chỉ. Cùng một chỗ, Vô Đương cùng Nam Cực cũng rất khách khí đáp lễ, nhưng bọn hắn cũng không có lập tức khởi hành, mà là đang chờ Phi Ảnh hai người đi đầu. Phi Ảnh thấy thế cũng không khách khí, dẫn đầu vào Nam Thiên Môn. Vô Đương cùng Nam Cực liếc mắt nhìn nhau, đều không khách khí hừ một tiếng, đi theo hai nữ sau lưng, rơi xuống nửa cái thân vị. Đám người tiến vào Lăng Tiêu Bảo Điện, Ngọc Đế ngồi cao đế tọa chờ đã lâu. Chúng ta bái kiến Ngọc Đế. Phi Ảnh hai người tại nhìn thấy Ngọc Đế thời điểm, lập tức thi lễ một cái, lúc đầu không muốn làm lễ xiển giáo mấy người, nhìn thấy Phi Ảnh động tác, cũng không thể không đi theo hành lễ. Chư vị ái khanh bình thân, về sau ta còn cần chư vị hết sức giúp đỡ, cộng đồng giữ gìn tiên đình vận chuyển, chư vị sư điệt về sau cũng không cần đa lễ. Hạo Thiên vẻ mặt mỉm cười nói với mọi người nói. Hạo Thiên trên mặt mặc dù tràn đầy hiểu ý nụ cười, nhưng tại nụ cười phía sau là Hạo Thiên cắn răng nghiến lợi hận ý cảm ơn bệ hạ. Bất quá ta hai người là thay Bình Tâm nương nương chấn thủ cung điện, thiên đình sự tình chỉ cần không liên quan đến luân hồi, tất cả đều cùng chúng ta không quan hệ. Hậu thổ vốn là địa đạo chi chủ, cái này lớn như vậy hùng hoàng, chỉ cần không liên lụy luân hồi cùng địa mạch, hậu thổ cơ hồ không thèm để ý. Phi Ảnh cùng Giáng Châu cũng vui vẻ đến thanh nhàn, tại địa phủ bận rộn nhiều như vậy tuế nguyệt, các nàng đã sớm muốn tĩnh tâm tu luyện, chỗ nào muốn phản ứng thiên đình việc vặt. Bình Tâm nương nương cao thượng, Hạo Thiên bội phục. Phi Ảnh thái độ rất rõ ràng, thiên đình chuyện hậu thổ căn bản không muốn quản, hậu thổ cũng sẽ không nhúng tay thiên đình quyền lực. Giờ phút này, xiển giáo sắc mặt mấy người có chút khó coi, nguyên thủy để cho bọn họ tới chính là vì đoạt thiên đình quyền lực, Phi Ảnh làm như vậy, chẳng phải là lộ ra bọn hắn xiển giáo quá mức nhỏ hẹp. Vô Đương cũng là không có xiển giáo nghĩ nhiều như vậy, Vô Đương một lòng đều về mặt tu luyện, nàng cũng không muốn làm cái gì tranh quyền đoạt lợi, ý nghĩ của nàng cùng Phi Ảnh như thế, không muốn quản thiên đình sự tình. Vô Đương không muốn, có thể tiệt giáo đệ tử không nhận a muốn, đã tới thiên đình, Vô Đương lại là Câu Trần đại đế, bọn hắn xem như Câu Trần đại đế thuộc hạ, thế nào cũng có thể lăn lộn một quan nữa trước. Đến lúc đó hành tẩu hưng hoang, bọn hắn chẳng lẽ có thể mượn Câu Trần đại đế hy vọng, vì chính mình tìm một chút chỗ tốt. Đông đảo tiệt giáo đệ tử đều tại mặc sức tưởng tượng tương lai, liền nghe tới Vô Đương mở miệng. "Bệ hạ, Vô Đương đến đây nhập chức, còn mời bệ hạ cho phép ta thành lập Tiên Đình đại quân, như bệ hạ có cần, có thể tìm ra ta thương nghị." Mặc dù Vô Đương không muốn, có thể Câu Trần đại đế thái độ vẫn là phong suất, không phải thông thiên cũng không tha cho nàng. Vô Đương nói có chút bất đắc dĩ, Hạo Thiên cũng nghe ra nàng bên ngoài thanh âm. Sư điệt cứ việc buông tay hành động, Thiên Đình có đầy đủ tài nguyên bồi dưỡng đại quân, sư điệt như thiếu linh vật, có thể đi tìm Vương Mẫu. Thiệt giáo giúp đỡ bồi dưỡng đại quân, Vô Đương lại không muốn đoạt quyền, Hạo Thiên vui thấy nơi này. Vậy hạ, vậy ta đây lôi bộ cũng cần đại lượng linh vật, nếu không, cái này lôi bộ cũng không có biện pháp dựng lên. Nam Cực thái độ nhưng là không còn Vô Đương như vậy khách khí, đối lại Hạo Thiên, Nam Cực ít đi rất nhiều lòng kính sợ. Hạo Thiên thấy Nam Cực nói chuyện không khách khí, hiện ra nụ cười trên mặt cũng thu liễm mấy phần. Nam Cực sư điệt nhưng cùng Vô Đương sư điệt cùng một chỗ tiến đến, Vương Mẫu đã vì các vị chuẩn bị xong tài nguyên. Mặc dù Hạo Thiên có chút khó chịu, có thể Thiên Đình mong muốn nhanh chóng vận chuyển, không thể rời bỏ trợ giúp của bọn hắn, Hạo Thiên đành phải nhịn xuống cố này bị quất. Vậy hạ, vậy bọn ta cáo lui. Thấy Hạo Thiên ngữ khí có biến hóa, Phi Ảnh cũng không muốn lưu lại làm ác khách, liền hướng Hạo Thiên chào từ giã. Hai vị cũng đi lấy một chút tài nguyên, không phải Bình Tâm Nương Nương cần phải trách ta hay hỏi. Mặc dù Phi Ảnh hai người không quản sự, nhưng Hạo Thiên thái độ cũng muốn bày ra đến, người khác đều như vậy nể tình, hắn thế nào cũng phải biểu thị một phen. Đa tạ bệ hạ. Mặc dù Thanh Nguyệt theo Thanh Minh đảo cho các nàng mang theo rất nhiều đồ tốt, nhưng Hạo Thiên tặng đồ vật các nàng cũng không phải trước mắt, có dù sao cũng so không có tốt, về sau còn có thể dùng để khen thưởng thuộc hạ đâu. Đám người nhao nhao rời đi Lăng Tiêu Bảo Điện, theo Vương Mẫu nơi đó mang tới tài nguyên, mấy người riêng phần mình trở về chính mình đại điện. Hoàng Địa Cung ở vào thứ 32 trọng thiên, cùng giao chỉ chỗ Tẩm Cung tại cùng một ngày, vị trí cao cao tại thượng, rời xa Lăng Tiêu Bảo Điện. Phi Ảnh hai người thật vất vả đi vào Hoàng Địa Cung, liền bị cung điện xa hoa hấp dẫn ánh mắt. Thiên Đình tất cả giảng cứu một cái trắng lệ, so với địa phủ cung điện, Thiên Đình cung điện quả thực quá mức chói mắt. Tỷ tỷ, về sau chúng ta liền ở cung điện này. Nhìn xem xa hoa mà khổng lồ cung điện, Phi Ảnh hai người tại cửa chính do dự thật lâu, cũng không dám đi vào. Thẳng đến hai vị thị nữ theo cung điện đi ra, nhìn xem cổng hai người, thị nữ lúc này mới cung kính thi lễ một cái, gặp qua hai vị tiên tử. Tiểu thị nữ, đây là Bình Tâm Nương Nương cung điện. Phi Ảnh hai người tới hiện tại cũng có chút không tin tưởng vào hai mắt của mình. Hồi thứ nhị vị tiên tử, đúng là nơi này. Thị nữ cung kính trả lời. Tỷ tỷ, cung điện này tốt như vậy, chủ nhân sẽ không trách cứ chúng ta ở so hậu thổ nương nương còn muốn xa hoa. Mặc dù cung điện này thuộc về hậu thổ, có thể hậu thổ ở U Minh, nơi nào sẽ đến thiên đình, tòa cung điện này cơ hồ tương đương với chắp tay đưa cho các nàng. Không ngại, đến lúc đó về U Minh, chúng ta chi tiết hồi báo cho hậu thổ nương nương, nương nương nên sẽ không trách cứ. Phi Ảnh hai người kỳ thật không rõ ràng, thiên đình tất cả cung điện đều là xa xỉ như vậy, chỉ là hậu thổ vị cách quá cao, thiên đạo cố ý diễn hóa một chỗ thánh nhân hành cung. So với cái khác cung điện, Hoàng Địa Cung xa hoa một chút mà thôi. Thiên đình thật là thiên đạo duy trì hồng hoang trật tự quy tắc hiển hóa, là trí cao thay đổi nhỏ, làm sao lại đơn giản như vậy, xa hoa cũng bất quá là trong đó đặc điểm một trong mà thôi. Đi theo thị nữ tiến vào cung điện, nhìn nữ mới phát hiện, cung điện này quả thực là một phương tiểu thiên địa, bên trong cái gì cũng có, ở chỗ này bồi dưỡng ngàn vạn đại quân cũng không đáng kể. Đáng tiếc, cái này cũng không thuộc về hậu thổ yêu cầu. Chương 499, đòi hỏi nhiều nhiên đăng chương 499, đòi hỏi nhiều nhiên đăng hậu thổ không nhúng tay vào thiên đạo trật tự quyền lực. Tòa này khổng lồ cung điện cũng chỉ có thể dưỡng dưỡng mắt mà thôi. Tỷ tỷ, chúng ta riêng phần mình chọn lựa một tòa hành cung thế nào? Đã cung điện khổng lồ như vậy, Giáng Châu về sau coi như có thể nắm giữ thuộc về mình hành cung. Có thể, bất quá tốt nhất tòa kia muốn lưu cho hậu thổ nương nương, nương nương nếu như về sau đến tiên đỉnh, cũng có địa phương nghỉ chân. Phi Ảnh hai người vẫn là minh bạch, cung điện này chủ nhân là ai, hai người cũng không dám quá lớn mật, chỉ là nhất thời có chút hưng phấn mà thôi. So với Hoàng Địa Cung, còn lại Đại Đế cung điện coi như kém không ít. Câu Trần Đại Đế cùng Trường Sinh Đại Đế cung điện đều ở vào đệ bát trọng thiên, đây cũng là Hạo Thiên cố ý an bài. Bọn hắn vị cách tại Hạo Thiên phía dưới, tự nhiên không thể siêu việt Lăng Tiêu Bảo Điện. Không giống hậu thổ như vậy, hậu thổ thật là Hỗn Nguyên thánh nhân, mấy người này thánh nhân đệ tử có gì có thể so. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, Hạo Thiên đang chuẩn bị rời đi, liền gặp được Nhiên Đăng mang theo Phổ Hiền mấy người lần nữa trở về. Nhiên Đăng đạo hữu, các vị sư điệt, không biết các ngươi nhưng có sự tình. Hạo Thiên có chút buồn bực, đây hết thảy không đều an bài thỏa đáng sao, thế nào xiển giáo chuyện cứ như vậy nhiều. Gặp qua Thiên Đế, chúng ta mấy người cũng không phải đại biểu Nam Cực tới, chúng ta là đại biểu chính chúng ta. A, nghe nói Nhiên Đăng trả lời, Hạo Thiên trên mặt dâng lên nghi hoặc, đại biểu chính bọn hắn, liền thánh nhân đệ tử thân phận. Đúng vậy, không dám lừa gạt bệ hạ, kỳ thật chúng ta cũng là không nguyện ý đến thiên đình, có thể sư mệnh khó vi phạm, nhìn bệ hạ lý giải. Nhiên Đăng đối với Hạo Thiên cung kính thi lễ một cái, không có chút nào trước đó xiển giáo đệ tử như vậy tâm cao khí ngạo chi sắc. Từ hàng bốn người Nhiên Đăng đều như vậy thái độ, cũng có chút tâm không cam tình không nguyện hành lễ tỏ thái độ. Vậy các ngươi đến tìm ta cần làm chuyện gì? Hạo Thiên cũng không thèm để ý Nhiên Đăng mấy người thái độ, một cái đại La Kim Tiên cùng mấy cái thái ất, Hạo Thiên căn bản là không có để vào mắt. Dứt bỏ thánh nhân đệ tử thân phận, Thiên Đình lần này mời chào Đông Đảo Tiên Thần, cái nào so với bọn hắn kém. Mặc dù trải qua Vu Yêu lượng kiếp, Hồng Hoang đại năng ít đi rất nhiều, có thể gia nhập Thiên Đình thái ất Kim Tiên cũng không ít, ngay cả đại La cũng có mấy vị. Bọn hắn nhưng không có thánh nhân đệ tử như vậy ngạo khí, đối Hạo Thiên muốn bao nhiêu cung kính có nhiều cung kính, Hạo Thiên nơi nào sẽ đem những này thánh nhân đệ tử để ở trong lòng. Hồi bẩm Ngọc Đế, chúng ta không muốn cùng bệ hạ đối nghịch, về sau Nam Cực cùng bệ hạ tranh đấu. Chúng ta chỉ là làm một chút mặt ngoài công tác, cũng không khó xử bệ hạ, như thế nào? Nhiên Đăng có chút cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Có ý tứ, vậy các ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Hạo Thiên cũng cảm thấy Nhiên Đăng mấy người sắc thực thú vị, mấy người bọn họ không làm khó dễ chính mình, kia đến lúc đó Nam Cực cho mình áp lực cũng không lớn như vậy, chính mình cũng có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Bệ hạ, ta nghe nói bệ hạ thu được đạo tôn ban thưởng ngộ đạo đan, không biết ta Nhiên Đăng nhưng có cơ hội tại bệ hạ nơi này cầu lấy một quả. Nhiên Đăng, ngươi đang tìm cái chết sao? đừng tưởng rằng ngươi là xiển giáo phó giáo chủ, ta liền không thể bắt ngươi thế nào. Hạo Thiên giận dữ, thế mà đánh hắn ngộ đạo đan chủ ý, Huyền Thanh ban thưởng 3 viên ngộ đạo đan, Hạo Thiên cùng Giao Chỉ đã sớm riêng phần mình phục dụng một quả. Bây giờ Hạo Thiên đã đột phá chuẩn thánh hậu kỳ, nếu như không phải ngộ đạo đan, hắn tu hành tốc độ cũng không có nhanh như vậy. Nhiên Đăng không nghĩ tới Hạo Thiên thế mà lại nổi giận, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Nhiên Đăng có chút không biết làm sao. Bệ hạ, chẳng lẽ cái này ngộ đạo đan quá chân quý sao? Nhiên Đăng cũng không hiểu biết ngộ đạo đan tình huống cụ thể, hắn chẳng qua là lúc đó tại Thiên Đình trên yến hội nghe nói vài câu, cho nên lúc này mới nhịn không được lòng hiếu kỳ cầu đan. Hừ, ngươi cũng không biết được đan dược tình trạng liền dám lên tiếng như vậy, ngươi ra mặt đúng là dày, ngộ đạo đan đạo tôn ban thưởng 3 viên, ta cùng Giao Chỉ các sử dụng một quả, bây giờ ngoại trừ đạo tôn nơi đó, toàn bộ Hồng Hoang chỉ còn lại một quả, ngươi nói chân quý hay không? Nhiên Đăng giật mình kêu lên, chắc không được Ngọc Đế vừa mới nổi giận, nguyên lai mình vẫn là khinh thường đan dược này. Không biết đan dược này có gì công hiệu, Thái Thanh Thánh Nhân khả năng luyện chế. Ngộ đạo đan thiếu kia có gì phương, chỉ cần Thiên Đình bỏ tài nguyên, bọn hắn đi cầu đại sư bá liền có thể. Hừ, kiến thức thiên cận, trong tay của ta cái này một quả, Thái Thanh sư minh cầu thật nhiều lần, ta đều không cùng hắn đổi, ngươi còn muốn cầu hắn luyện chế, ý nghĩ hao huyền. Đan dược công hiệu Hạo Thiên đương nhiên sẽ không nói, đã những cái kia thánh nhân đều che giấu đi, hắn cần gì phải lắm miệng, tăng thêm phiền toái. Cái này, Nhiên Đăng sững sờ ngay tại chỗ, Thái Thanh thánh nhân đều không thể luyện chế, vậy cái này đan dược coi như quá bất hợp lý, hắn vừa mới yêu cầu sát thực quá mức. Bệ hạ thứ tội, Nhiên Đăng không biết nguyên do trong đó, mong rằng bệ hạ thứ lỗi. Nhiên Đăng tranh thủ thời gian hướng Hạo Thiên xin lỗi, bọn hắn là tìm đến Hạo Thiên tìm kiếm tài nguyên, không phải chạy theo đắc tội hắn tới, nếu là làm hư, bọn hắn tại Thiên Đình cũng không tốt qua. Về sau chớ có nhắc lại việc này. Hạo Thiên thấy Nhiên Đăng biết điều, cũng liền đem chuyện này là tiên. Bất quá bọn hắn hai người cũng không có chú ý, Từ Hàng bốn người sớm đã đem ngộ đạo đan ghi tạc trong lòng. Bọn hắn vẫn luôn không được tới Nguyên Thủy sủng ái, lần sau về Ngọc Hư Cung, bọn hắn nhìn có thể hay không hướng sư tôn cầu một chút, vạn nhất sư tôn có thể vì bọn họ tìm tới ngộ đạo đan đâu. Vậy hạ, kia ngộ đạo đan chúng ta không dám yêu cầu xa vời, chỉ hy vọng bệ hạ ban cho chúng ta một chút bản đạo cùng linh trà, giúp ta chờ tu luyện, chúng ta liền cho Nam Cực cản trở, như thế nào? Nhiên Đăng không còn đánh ngộ đạo đan chủ ý, lùi lại mà cầu việc khác, là Từ Hàng bốn người cầu lấy tài nguyên. Bản đạo không có, những cái kia thật là tiên đỉnh chúng tiên thần bộc lộ, các ngươi nếu là cầm đi, bọn hắn ăn cái gì? Linh trà cùng cái khác tiên thiên linh quả ta ngược lại thật ra có thể tặng cho các ngươi một chút. Hạo Thiên sắc mặt vẫn là khó coi, ngộ đạo đan chủ ý đánh không đến, bọn hắn lại để mắt tới bản đạo, bọn này thánh nhân đệ tử thật sự là vô sỉ. Thánh nhân như vậy giàu có, đám đệ tử này thế mà chạy tới tiên đỉnh hao lông dê, quả thực khinh người quá đáng. Nghe xong liền bản đạo đều không có, Từ Hàng bốn người sắc mặt có chút khó coi, Thiên đỉnh có bao nhiêu bản đạo thụ, bọn hắn thật là nghe Nguyên Thủy nói qua, Hạo Thiên một quả đều không nỡ lấy ra, quả thực không có đem bọn hắn để vào mắt. Lúc đầu bọn hắn còn muốn đi theo Nhiên Đăng tại Thiên đỉnh trộn lẫn chút chỗ tốt, kết quả Hạo Thiên cứ như vậy đuổi bọn hắn. Vậy thì cảm ơn bệ hạ. Nhiên Đăng thu hồi khuôn mặt tươi cười, vừa mới cung kính thái độ trong nháy mắt biến mất, mang theo Từ Hàng bốn người nhanh chân rời đi Lăng Tiêu bảo điện. Nhìn xem năm người tiền hậu bất nhất thái độ, Hạo Thiên tâm tình rất khó chịu, đây chính là thánh nhân đệ tử, một đám tham lam sâu mọt. Người tới, đem Thái Bạch gọi tới, thuận tiện đem Vương Mẫu mời đến. Chỉ chốc lát sau, Giao Chỉ cùng Thái Bạch Kim Tinh liền hùng hùng hổ hổ đi vào Lăng Tiêu bảo điện. Hạo Thiên ca ca, ngươi làm sao, nổi giận như vậy? Giao Chỉ tiến lên vỗ vỗ Hạo Thiên phía sau lưng an ủi. Vậy hạ, đã xảy ra chuyện gì? Thái Bạch Kim Tinh cũng vẻ mặt khẩn trương hỏi. Những này thánh nhân đệ tử quá không phải đồ vật, vậy mà đều không đem ta cái này Ngọc Đế để vào mắt, thật sự cho rằng chính bọn hắn cũng là thánh nhân à? Hạo Thiên vô bàn một cái, giận dữ đứng dậy. Vậy hạ, bớt giận, bớt giận. Thái Bạch Kim Tinh lập tức tiến lên khuyên giải nói. Giao Chỉ, ngươi nói hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Xiển giáo cùng Tiệt giáo đệ tử bây giờ nắm giữ Thiên Đình đại quyền, nếu như bọn hắn về sau không tuân mệnh lệnh, chúng ta nên làm cái gì? Tiệt giáo đệ tử mặc dù bây giờ còn không có thế nào, nhưng Hạo Thiên hiện tại đã không yên lòng vô đường. Chương 500, tiếp tây côn luân chương 500, tiếp tây côn luân bệ hạ, xiển giáo cùng Tiệt giáo vốn là không hợp, bây giờ chỉ là vừa mới đến Thiên Đình, bọn hắn còn chưa ổn định lại, chờ thêm một đoạn thời gian, bọn hắn tất nhiên sẽ đấu. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần ngồi cao điếu ngư đài, xem bọn hắn tranh đấu liền có thể, bệ hạ tội gì vì đó phiền não đâu? Thái Bạch Kim Tinh vung vẩy trong tay phất trần, đối Hạo Thiên cung kính nói: "Nhưng nếu là bọn hắn không để ý Thiên Đình vận chuyển, đánh nhau, ảnh hưởng thiên đạo trật tự, chúng ta cũng không thoát khỏi trách nhiệm à, đến lúc đó, những cái kia thánh nhân chắc chắn hướng ta nổi lên." Hạo Thiên đắng chát, hắn xác thực muốn nhìn hai giáo đấu, dạng này hắn liền có thể tọa sơn quan hổ đấu. Có thể hắn là Thiên Đình chi chủ, giữ gìn thiên đạo trật tự là hắn hàng đầu trách nhiệm, nếu là xảy ra vấn đề, hắn cũng khó mà thoát tội. "Hạo Thiên ca ca, nếu không chúng ta hướng Tây Vương Mẫu đạo hữu xin giúp đỡ." Tây Vương Mẫu là nữ tiên đứng đầu, nhiều năm như vậy, Tây Vương Mẫu tại Tây Côn Luân cũng nuôi dưỡng rất nhiều đắc lực nữ tiên, giống như kia Cửu Thiên Huyền Nữ, tại một đám đại La Kim tiên bên trong, nàng cũng là danh xứng với thực người nổi bật. "Giao Chỉ, ngươi thật đúng là ta hiền nội trợ à, bất quá chúng ta cùng Tây Vương Mẫu không quen, nàng sẽ giúp chúng ta sao?" "Hạo Thiên ca ca, ngươi quên, trong tay ngươi còn có một quả Ngộ Đạo Đan đâu, ngươi nếu là lấy Ngộ Đạo Đan đổi lấy Tây Vương Mẫu đạo hữu trợ giúp, nàng sẽ tự tuyệt sao?" Giao Chỉ cười cười. "Thật là..." Hạo Thiên còn nghĩ dùng viên này Ngộ Đạo Đan bồi dưỡng một vị tâm phúc, hiện tại liền phải đem nó dùng ra đi sao? Hạo Thiên đông cảm giác đau lòng. "Không có gì có thể là, hiện tại vững chắc Thiên Đình quan trọng, cùng lắm thì đến lúc đó chúng ta đi cầu lao ra, nhường lao ra cầu đạo tôn, cũng có thể cầu đến ngộ đạo đan." Giao Chỉ cũng hiểu biết Hạo Thiên là Thái Bạch Kim Tinh hứa hẹn, về sau ban thưởng hắn một hạt ngộ đạo đan, Thái Bạch bên kia chỉ có thể về sau lại đi cầu. Thái Bạch, khổ ngươi. Hạo Thiên bất đắc dĩ, đành phải hướng Thái Bạch Kim Tinh tạ lỗi. Bệ hạ, ngươi có thể gãy sắt ta, bây giờ đại sự sắp đến, ta cũng không cần đến ngộ đạo đan, không bằng trước giải quyết trước mắt khốn cảnh như thế nào. Thái Bạch không để ý chút nào lắc đầu, so với Thiên Đình vững chắc, một hạt ngộ đạo đan không tính là gì. Thái Bạch, ngươi yên tâm, chờ ngươi cần ngày đó, cho dù là đạo tôn có sự, ta cũng đều vì ngươi cầu một hạt trở về. Hạo Thiên đối Thái Bạch tương thuận trùng điệp hứa hẹn, lúc ấy có lẽ là vì mời cháu Thái Bạch, Hạo Thiên mới nói như vậy, viên này ngộ đạo đan có thể hay không cho Thái Bạch, Hạo Thiên đều không có làm quyết định. Có thể Thái Bạch những năm này là Thiên Đình bút đầu, Hạo Thiên đều nhìn ở trong mắt, vô luận như thế nào, lần này hứa hẹn hắn nhất định phải làm tới. Thái Bạch tất định là bệ hạ cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Thái Bạch Kim Tinh vẻ mặt cảm động. Hạo Thiên ca ca, ngươi không tiện rời đi Thiên Đình, lần này liền từ ta tự mình đi tìm Tây Vương Mẫu đạo hữu, để phòng những cái kia thánh nhân đệ tử nhìn ra mánh khóe. Những cái kia thánh nhân đệ tử không chỉ có là đến Thiên Đình và quyền, cũng là thánh nhân xếp vào tại Thiên Đình nhãn tuyến, Hạo Thiên nếu là có cái gì đại động tác, khẳng định không thể gạt được ánh mắt của bọn hắn. Vậy thì làm phiền ngươi, Giao Chỉ. Hạo Thiên có chút ấy nấy, đi vào Thiên Đình, Giao Chỉ vẫn luôn tại tận tâm tận lực trợ giúp hắn, hắn còn chưa hề đã cho Giao Chỉ cái gì. Hạo Thiên ca ca, đừng nói những thứ này, chúng ta đem lão gia lời nhắn nhủ nhiệm vụ làm tốt mới là trọng yếu nhất, chỉ cần ngươi chứng được thánh nhân, đây hết thảy đều là đáng giá. Giao Chỉ nói xong, một người liền hướng phía Nam Thiên Môn mà đi, Thái Bạch Kim Tinh lúc đầu muốn theo đi lên, lại bị Giao Chỉ kêu trở về. Một mình ta hành động liền có thể, nhiều người phức tạp. Giao Chỉ thanh âm còn tại đại điện quanh quẩn, thân ảnh của nàng liền biến mất tại Thiên Đình. Hạo Thiên nhìn một chút Giao Chỉ bóng lưng, lại nhìn một chút một bên Thái Bạch, có bọn họ, chính mình dường như cũng không áp lực lớn như vậy. Giao Chỉ lẻ loi một mình đi vào Tây Côn Luân, tránh đi Côn Luân Sơn ánh mắt, Giao Chỉ lặng lẽ đi vào Tây Vương Mẫu đạo trường. Tây Vương Mẫu đạo hữu, Giao Chỉ đến đây bài kiến. Giao Chỉ xuất hiện kinh động đến toàn bộ Tây Côn Luân, đây chính là bây giờ Thiên Đình Vương Mẫu, đám người sao dám buông lỏng. Giao Chỉ đạo hữu, sao ngươi lại tới đây? Tây Vương Mẫu kinh ngạc Giao Chỉ xuất hiện, Thiên Đình yến hội mới kết thúc bao lâu, Giao Chỉ tìm nàng có chuyện gì? Đạo hữu, ta có chuyện quan trọng tìm đạo hữu hiệp thương, không biết đạo hữu mời vào bên trong. Tây Vương Mẫu lui tả hữu, chỉ có Cửu Thiên Huyền Nữ một người bồi tiếp Tây Vương Mẫu tiến vào đại điện. Giao Chỉ vừa mới ngồi xuống liền không kịp chờ đợi lấy ra ngộ đạo đan, đưa cho Tây Vương Mẫu. Nhìn xem Giao Chỉ đưa tới ngộ đạo đan, Tây Vương Mẫu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nàng bây giờ đã là chuẩn thánh đỉnh phong, cái này ngộ đạo đan mặc dù đối nàng rất có tác dụng nhất định, thế nhưng không cách nào trợ nàng đột phá chuẩn thánh viên mãn. Đạo hữu đây là? Tây Vương Mẫu đạo hữu, xin thứ cho ta cản rỡ, bây giờ Thiên Đình tao ngộ thánh nhân thẩm thấu, ta là tìm đạo bạn nhờ giúp đỡ. Giao Chỉ cười khổ một tiếng. Tây Vương Mẫu cũng hiểu biết, thánh nhân phân đi Thiên Đình quyền hành một chuyện, có thể nàng chỉ là một cái chuẩn thánh, nào dám đắc tội những cái kia thánh nhân, Giao Chỉ chỉ sợ là cầu nhầm người. Đạo hữu, cũng không phải làm cho đạo hữu gì thánh nhân đối nghịch, ta chỉ là đến mời Cửu Thiên Huyền Nữ đi Thiên Đình làm quan, những cái kia thánh nhân đệ tử một khi đấu, ta sợ ảnh hưởng Thiên Đình vận chuyển, cho nên muốn mời Huyền Nữ thượng tiên, âm thầm giúp bọn ta giữ gìn thiên đạo trật tự. Giao Chỉ sợ Tây Vương Mẫu hiểu lầm, nhanh lên đem mục đích của mình nói đi ra. Tây Vương Mẫu suy tư một phen, nhìn xem Giao Chỉ trong tay ngộ đạo đan, lại nhìn một chút sắp đột phá chuẩn thánh Huyền Nữ. Huyền Nữ, ngươi cảm thấy thế nào? Tây Vương Mẫu một mực đem Huyền Nữ xem như muội muội đối đãi, dạng này một phần cơ duyên bày ở trước mặt, chỉ cần bằng lòng, Huyền Nữ liền có thể đột phá chuẩn thánh. Tây Vương Mẫu làm sao lại không nguyện ý Huyền Nữ nghe tỷ tỷ? Huyền Nữ cũng không có ý kiến gì, Tây Vương Mẫu một mực che chở nàng vô số năm, là tỷ tỷ nỗ lực một chút, Huyền Nữ cảm thấy chuyện đương nhiên. Đã dạng này, vậy ta đồng ý, bất quá cái này ngộ đạo đan ta không cần, đạo hữu cho Huyền Nữ liền có thể. Giao Chỉ cùng Huyền Nữ đều mở to hai mắt nhìn, đây chính là ngộ đạo đan a, có thể trợ Tây Vương Mẫu giảm bớt vô số năm khổ tu. Nàng làm sao lại dạng này chắp tay nhường cho người? Nhìn xem hai người không thể tin ánh mắt, Tây Vương Mẫu cười cười, tới ta cảnh giới này, những thứ này trợ giúp đã không lớn, nếu như không thể tìm tới chứng đạo phương pháp, tu vi của chúng ta sớm muộn sẽ đạt tới bình cảnh, đây chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Tiến vào chuẩn thánh đỉnh phong nhiều năm như vậy, Tây Vương Mẫu phát hiện, nàng tam thi căn bản là không có cách hợp nhất, không có hồng mông tử khí, chỉ sợ nàng cả đời này cũng chỉ có thể dừng ở chuẩn thánh cực cảnh. Tây Vương Mẫu bây giờ có chút hối hận, lúc trước vì sao không tu huyền thành chuyển xuống trạng tam thân chi pháp? Tất cả hồng hoang đại năng bên trong, chỉ có Chấn Nguyên Tử cùng Thái Nhất không sợ gian khổ, lấy đại nghị lực thành công chạm tam thân tu luyện thành công, cái khác đại năng đều bởi vì khó khăn từ bỏ. Hiện tại Tây Vương Mẫu càng nghĩ càng hối hận, chắc không được lúc trước Chu Sơn phía trên ba vị Hỗn Nguyên không một người thu chính mình làm đồ đệ, thì ra các nàng đã sớm thấy rõ tương lai của mình. Bây giờ Thái Nhất bỏ mình, có thể có cơ hội chứng đạo, chỉ có Chấn Nguyên Tử đạo hữu một người. Thái Chân tỷ tỷ, Huyền Nữ nhịn không được hô. Cho nên đây là thuộc về ngươi cơ duyên, đã ngươi muốn đi thiên đỉnh cũng không đủ thực lực, ngươi tại sao cùng những cái kia thánh nhân đệ tử chống lại? Tây Vương Mẫu đạo hữu đại nghĩa. Giao Chỉ chân thành bội phục một câu. Chương 501, Huyền Nữ nhập Thiên Đỉnh. Chương 501, Huyền Nữ nhập Thiên Đỉnh. Huyền Nữ, ngươi mang 3000 nữ tiên theo Giao Chỉ đạo hữu đi Thiên Đỉnh à? Có Thiên Đạo công đức gia trì, về sau ngươi tu hành sẽ càng thêm thuận lợi. Thái Chân tỷ tỷ, ta không muốn rời đi ngươi. Huyền Nữ không thôi ôm Tây Vương Mẫu. Đi cũng không phải không trở lại, nếu như có rảnh rỗi, ngươi nhiều trở lại thăm một chút, ta có rảnh rỗi cũng sẽ đi Thiên Đỉnh xem ngươi. Tây Vương Mẫu vỗ Huyền Nữ phía sau lưng an ủi, đây là Huyền Nữ đột phá đại cơ duyên, Tây Vương Mẫu như thế nào nhường theo trong tay chạy đi. Ân. Huyền nữ cũng không muốn bỏ lỡ phần cơ duyên này, lấy nàng tiềm lực, chạm thi xác thực không có vấn đề gì, nhưng là muốn tiêu bao nhiêu năm, Huyền nữ liền không cách nào biết được. Hiện tại có đường tắt xuất hiện, Huyền nữ như thế nào không tâm động. Huyền nữ đem nội đạo đan ăn vào, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa đan dược, giao chỉ cùng Tây Vương Mẫu cùng đi ra khỏi đại điện, cho Huyền nữ đằng chỗ đột phá không gian. Ra đại điện, Tây Vương Mẫu nhịn không được hỏi, "Đạo hữu, không biết Huyền nữ đi Thiên Đình làm thế nào chức quan?" Thiên Đình tư pháp chi thần cùng binh tiên đứng đầu, không chỉ có giám sát Thiên Đình chúng tiên, vẫn là Thiên Đình La đội thực tế trưởng khống giả. T. Đạo hữu, ngươi đây là muốn cho Huyền nữ cùng chúng tiên là được sao? Tư pháp chi thần, cái kia chính là cùng tất cả tiên thần không qua được, binh tiên đứng đầu, đây không phải đoạt câu Trần Đại Đế quyền lực sao? Huyền nữ còn không có nhập Thiên Đình đâu, liền lâm vào Thiên Đình quyền lực trong nước xoáy. Đạo hữu hiểu lầm, đây là âm thầm chức vị, bày ở ngoài sáng, Huyền nữ chỉ là ta giao chỉ tọa hạ đệ nhất nữ tiên, trưởng quản Thiên Đình tất cả nữ tiên. Tây Vương Mẫu nghe vậy, sắc mặt lúc này mới đẹp mắt một chút, nếu là đem Huyền nữ đặt vào thánh nhân trước mặt, Huyền nữ thế nào chống cự, nàng Tây Vương Mẫu lại sẽ đặt chỗ nào? Có thể như vậy vẫn là sẽ cùng thánh nhân đối đầu, đạo hữu có thể bảo chứng Huyền nữ an toàn sao? Tây Vương Mẫu vẫn còn có chút lo lắng. Không sao, thánh nhân đã ngầm thừa nhận đệ tử ở giữa tranh đoạt, cũng sẽ không quá khó xử hậu bối, thánh nhân còn sẽ không như vậy không muốn mặt đối Huyền nữ độc thủ. Thánh nhân thật là rất tốt mặt mũi, nếu là buông xuống dáng vẻ đối phó Huyền nữ, chúng sinh sẽ ý kiến gì những cái kia thánh nhân? Huống chi, xiển giáo cùng tiệt giáo ở giữa mâu thuẫn, đạo hữu cũng hiểu biết, bây giờ chúng ta chỉ cần nhìn xem hai giáo tranh đoạt, giữ gìn tốt Thiên Đình vận chuyển liền có thể. Giao chỉ tìm Huyền nữ mục đích cũng không phải vì đối phó hai giáo đệ tử, nàng chỉ là vì Thiên Đình mà thôi. Thiện. Nói hết lời, Tây Vương Mẫu rốt cục yên lòng. Ông. Trong đại điện truyền đến một tiếng chấn động, một cỗ chuẩn thánh đại năng uy áp quét sạch Tây Côn Luân. Đột phá. Tây Vương Mẫu cùng Giao chỉ đại hỉ, mặc kệ tương lai như thế nào, hiện tại Huyền nữ rốt cục đuổi kịp Hồng Hoang đại năng bước chân. Thái chân tỷ tỷ, Vương Mẫu nương nương, ta thành công. Huyền nữ cầm trong tay Lôi Hỏa Thần Kiếm đi ra đại điện, bởi vì vừa đột phá, trên người uy áp nhất thời còn đến không kịp thu hồi. Rất nhiều Tây Côn Luân nữ tiên đều tại cỗ uy áp này hạ run lẩy bẩy. Một sợi thanh phong phất qua, Tây Vương Mẫu vung tay lên, cỗ uy áp này liền biến mất. Cửu Thiên Huyền nữ có chút xấu hổ gãi gãi bả vai, vừa đột phá, lực khống chế còn không phải rất tốt. Đạo hữu, vậy ta liền cáo tử, bây giờ Thiên Đình còn cần ta. Đã mục đích đã đạt tới, Giao Trì liền chuẩn bị cùng Tây Vương Mẫu từ biệt. Thái Chân tỷ tỷ, chờ Thiên Đình ổn định, ta liền trở lại nhìn ngươi. Cửu Thiên Huyền nữ kia hiên ngang ánh tư, mang theo 3000 nữ tiên liền cùng lên Giao Trì bộ pháp. Thấy Huyền nữ rời đi, Tây Vương Mẫu trong lòng có chút vấn vẻ, toàn bộ Tây Côn Luân về sau liền không người cùng mình tâm sự. Huyền nữ có chính mình đạo đồ, Tây Vương Mẫu cũng không muốn ngăn cản, về sau nàng liền phải quen thuộc cô độc. Giao Chỉ cùng Huyền nữ mang theo 3000 nữ tiên trở lại Nam Thiên Môn, trong nháy mắt liền kinh động đến toàn bộ Nam Thiên Môn. Cái này 3000 nữ tiên, yếu nhất đều là Thái Ức Kim Tiên, ngay cả Đại La Kim Tiên cũng có mấy vị, cường đại như vậy một cỗ lực lượng, coi như bây giờ Thiên Đình cũng không dám kinh thường. Nhìn thấy Cửu Thiên Huyền nữ lần đầu tiên, Hạo Thiên liền bị Cửu Thiên Huyền nữ khí thế hấp dẫn, vị này nữ tiên cơ hồ không thua bất kỳ Thiên Đình nam tiên, làm cái này bình tiên đứng đầu quả thực dư xài. Hạo Thiên không nói hai lời, đem thuộc về Huyền nữ quyền lực giao cho nàng, còn tặng cho Huyền nữ rất nhiều tốt nhất bản đạo. Bây giờ Huyền nữ cùng những này nữ tiên thật là Thiên Đình lực lượng trung kiên, chỉ có các nàng cường đại, Hạo Thiên mới có đầy đủ lực lượng thoát khỏi hai giáo hạn chế. Huyền nữ đón lấy Hạo Thiên ban thưởng, quay người liền mang theo đông đảo nữ tiên đi Tư Pháp Thần Điện. Bây giờ còn không phải nàng bại lộ thời điểm, những này nữ tiên còn cần bồi dưỡng một đoạn thời gian, nàng cũng muốn củng cố tu vi, cũng không thích hợp tại Thiên Đình bày ra. Huyền nữ rời đi về sau, Hạo Thiên liền để hôm nay phòng thủ thiên binh toàn bộ tới Lăng Tiêu Bảo Điện. Hạo Thiên nhìn xem dưới đài thiên binh, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, bất quá cuối cùng hắn vẫn là từ bỏ. Hôm nay phát sinh tất cả, các ngươi lập xuống thiên đạo lời thề, không thể tiết lộ một tia, nếu không làm chủ xuất Thiên Đình, vào luân hồi đi một lần. Dưới đài thiên binh nghe vậy, từng cái đều lộ ra thần sắc sợ hãi, trục xuất Thiên Đình, hậu quả như vậy cũng không phải bọn hắn bằng lòng tiếp nhận. Thật vất vả gia nhập Thiên Đình, bọn hắn chỉ hy vọng mình có thể biến cường đại, rời đi Thiên Đình, vậy bọn hắn chẳng phải là cái gì? Còn có kia luân hồi, đây chính là hồng hoang chúng sinh sợ hãi nhất địa phương. Chúng ta tuân mệnh. Tất cả thiên binh đều lập xuống thiên đạo lời thề, tuyệt không lộ ra một tia tin tức. Lùi ra đi. Chờ thiên binh rời đi, Hạo Thiên lúc này mới mừng rỡ nhìn về phía Giao Chỉ. Giao Chỉ thật không hổ là Thiên Đình vương mẫu, một màn này tay liền hoàn thành gian cự như vậy nhiệm vụ. Vậy mà là Thiên Đình mang đến một vị chuẩn thánh đại năng. Vất vả Giao Chỉ muội muội, bất quá Huyền nữ khi nào đột phá chuẩn thánh? Ngươi quên, ngươi kia một cái ngộ đạo đan, Tây Vương Mẫu đạo hữu thật là bỏ được, dạng này đồ tốt thế mà tặng cho Huyền nữ. Nói đến, Giao Chỉ cũng bội phục Huyền nữ cùng Tây Vương Mẫu ở giữa tình cảm, bằng lòng đem bảo bối như vậy đưa tiễn, ngoại trừ nàng cùng Hạo Thiên, hồng hoang chỉ sợ không có bao nhiêu đại năng làm được. A, nói như vậy, cái này chẳng phải là tiện nghi chúng ta, Huyền nữ về sau nhưng chính là Thiên Đình người. Hạo Thiên nói. Hạo Thiên ca ca, vậy chúng ta lần này thật là thiếu Tây Vương Mẫu đạo hữu đại nhân tình, cái này 3000 nữ tiên cũng không phải nhân vật đơn giản. Giao Chỉ nhìn qua Tư Pháp Thần Điện phương hướng, trong ánh mắt hiện lên một đạo vẻ phức tạp. Giao Chỉ, ngươi đừng nhạy cảm, Tây Vương Mẫu đạo hữu như vậy, cũng coi là vì Cửu Thiên Huyền nữ, về sau chúng ta cần phải đem Huyền nữ xem như đạo hữu đối đãi, cũng không thể nhường một lòng. Chuẩn Thánh vốn là có tư cách cùng bọn hắn lấy đạo hữu cùng nhau bàn luận, chỉ là Giao Chỉ nhất thời có chút thích ứng không đến. Tiên tâm, Hạo Thiên ca ca, bọn này nữ tiên tâm, ta đều sẽ đem nó lung lạc tới, trở thành Thiên Đình trụ cột. Giao Chỉ cười cười, lung lạc lòng người, đây chính là nàng sở trường cho hay. Nam Cực cùng Vô Đương đang ngồi trên đại đế chi vị về sau, cũng bắt đầu ở Thiên Đình chiêu binh mãi mã, bổ sung Thiên Đình chức vị. Thiên Đình nhân viên dần dần đông đảo, từng cái chức vị cũng có tương ứng nhân viên, toàn bộ Thiên Đình cũng vận chuyển lên đến. Thiên Đình một lần nữa hiện thế, hồng hoang chúng sinh phát hiện, thiên địa gian, trong lúc vô hình có một đạo quy tắc rơi xuống, giáng lâm tại chúng sinh trên đầu. Dường như bọn hắn chỉ cần làm xuống chuyện ác, phần này quy tắc liền sẽ vì bọn họ gia tăng trói buộc, khiến cho tu luyện càng phát ra khó khăn. Đây chính là thiên đạo quy tắc hoàn thiện sau biến hóa, là chúng sinh lần nữa tăng thêm một đạo công xiềng. Chương 502, Tam tộc trưởng thành thánh. Chương 502, Tam tộc trưởng thành thánh. Bất quá, dạng này cũng không phải không có chỗ tốt, hồng hoang bốc lên sát khí dần dần giảm bớt, ngay cả chủng tộc ở giữa cũng có trật tự, không giống lấy trước kia giống như động một chút lại bộc phát đại chiến. Nam Phương đại lục, Bất Tử Hỏa Sơn, một cỗ uy áp đống nhiên truyền ra, quét sạch toàn bộ hồng hoang. Ta tổ phượng, cảm tạ đạo tôn nhân từ cùng thiên đạo tán thành, hôm nay chứng được thiên đạo thánh nhân, từ đây, ta chính là Nguyên Phượng thánh nhân, làm trấn thủ Bất Tử Hỏa Sơn. Tổ phượng thanh âm truyền khắp hồng hoang, từ đây, tổ phượng không còn là tổ phượng, càng là hồng hoang cái thứ nhất thành thánh phượng hoàng, chính là phượng hoàng chi nguyên sơ, kỳ danh Nguyên Phượng cũng không tính vượt quân. Tổ phượng tiếng nói rơi xuống, toàn bộ Bất Tử Hỏa Sơn dâng lên một đạo phượng hoàng bay lên dị tượng, vô số tường thủy vẩy hướng đại địa. Chúng sinh đều quỳ, cùng kêu lên hô to, chúng ta bái kiến Nguyên Phượng thánh nhân. Ngoại trừ thiên đạo ngũ thánh, hồng hoang rốt cục xuất hiện vị thứ 6 thiên đạo thánh nhân, hơn nữa tổ phượng cũng không có dựa vào hồng mông tử khí. Tổ phượng thành công cho tất cả chuẩn thánh đại năng đều mang đến hy vọng mới, thì ra, bọn hắn cũng không phải là đi tới nói cuối cùng, cho dù không có hồng mông tử khí, bọn hắn cũng có cơ hội chứng đạo thánh nhân. Côn Bằng, Minh Hà, Tây Vương Mẫu những này đại năng nhao nhao đi ra đạo trường, hướng về Nam Phương đại lục mà đi, bọn hắn mong muốn theo tổ phượng nơi đó biết được chứng đạo bí quyết. Chẳng qua là khi bọn hắn đi tới nửa đường, lại là hai đạo thánh nhân khí thế xuất hiện. Đông Hải phía trên, hai đạo dị tượng lên không, long đằng biển cả, kỳ lân hiển hóa hồng hoang, tổ long cùng tổ kỳ lân cũng thành công đột phá thánh nhân. Tuân đạo tôn pháp chỉ, ta tổ long đem chấn thủ Đông Hải chi nhãn, vô sự không ra Đông Hải, mặc kệ hồng hoang sự tình. Tổ long lời ít mà ý nhiều, một câu biểu lộ thái độ của mình, hắn vô ý cùng năm vị thánh nhân tranh đoạt khí vận, chỉ muốn thật tốt thực hiện chức trách của mình. Ta tổ kỳ lân nhận được đạo tôn ân huệ, chứng được tiên đạo thánh nhân, từ đây ta chính là thủy lân thánh nhân, làm chấn thủ tam thần châu, không tham dự hồng hoang đại sự. Tổ kỳ lân thành tựu thánh nhân, là kỳ lân bắt đầu. Bắt đầu lân cái này tên thật cũng sát thực phù hợp tổ kỳ lân. Ba vị thánh nhân tỏ thái độ nhường tam thanh bọn người nhao nhao thở dài một hơi, bọn hắn chỉ lo lắng ba vị này thành thánh về sau tranh đoạt khí vận, chia cắt bọn hắn bánh gà tổ. Hiện tại ba người nói như vậy, bọn hắn cũng liền không lo lắng thánh nhân đại giáo cùng tam tộc sẽ buộc phát mâu thuẫn. Tổ long thành thánh về sau thì rời đi long cung, mang theo lúc trước hắn hành cùng, đi tới hải nhãn bên trong, trấn thủ tại quy khư lối bảo. Ba người thành thánh về sau, thiên đạo hạ xuống ngân trạch, đặt ở tam tộc trên người nghiệp lực lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Vậy cũng là thiên đạo là ba người nỗ lực thủ lao. Chấn thủ đường cùng thật là rất gian khổ cũng là dài đằng đẵng chuyện, thiên đạo cũng không muốn ba người còn có cái gì nỗi lo về sau. Tổ long trước khi đi, đem long tộc giao cho trúc long trong tay, bây giờ long tộc nghiệp lực giải khai, những cái kia một chút nghiệp lực, long tộc chỉ cần làm nhiều công đức sự tình, liền có thể hoàn toàn rửa sạch. Toàn bộ long tộc cơ hội vùng lên xuất hiện lần nữa. Tổ long mặc dù không tham dự hồng hoang đại sự, cũng không có nói long tộc không tham dự. Có trúc long vị này hỗn nguyên kim tiên hậu kỳ đại năng tọa chấn, tổ long cũng không lo lắng ai dám đối long tộc ra tay. Có tam tộc trước đó giao hấn, trúc long cũng không trắng trợn khuyết trương long tộc, ngược lại chỉnh hợp tứ hải long tộc, chỉ chiếm lĩnh tứ hải long cung chi địa. Bất quá bọn hắn vẫn là phải thu phục từng cái thủy tộc, cùng lúc trước không giống chính là, lần này long tộc học tập kỳ lần tộc nhân nói, cũng không lấy thực lực áp đảo các tộc. Những cái kia thủy tộc trên danh nghĩa thuộc về long tộc, nhưng long tộc không còn một lời định thiên hạ, các tộc quyền lực vẫn là thuộc về chính bọn hắn. Long tộc cách làm này rất nhanh liền đạt được trong hải dương các tộc tán thành, chủ yếu là long tộc lấy huyết mạch lộ sắc thành tử, vì bọn họ mở ra một đầu hóa rồng con đường. Bất Tử Hỏa Sơn, Phượng Hoàng nhất tộc lần nữa bay ra Bất Tử Hỏa Sơn, đem Phượng tộc huyết tán ra, chỉnh đốn toàn bộ Nam Phương. Nam Phương đại lục không giống đại lục khác như vậy còn có thánh nhân tọa chấn, toàn bộ Phượng tộc chính là Nam Phương đại lục duy nhất hoàng đế. Kỳ Lân tộc liền không có giống cái khác hai tộc như vậy quyết trương. Bây giờ Hồng Hoang đại địa trải rộng từng cái chủng tộc, chuẩn thánh đại năng cùng thánh nhân đạo trưởng cơ hồ đều tại đại địa, Kỳ Lân tộc nhưng không có chi phối đại địa thực lực. Tổ Kỳ Lân dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, chỉ là nhường Kỳ Lân nhất tộc hành tẩu Hồng Hoang đại địa, mang đến tường thụy, cái khác một mực không tham dự, dường như huyền thanh như vậy. Có loại siêu thoát thế tục bộ dáng. Đông đảo đại năng lúc này sững sờ tại nguyên chỗ, ba vị tộc trưởng đều trở thành thánh nhân, bọn hắn nhất thời không biết nên đi Nam Phương hay là nên đi Đông Hải. Đi Đông Hải a, tốt xấu nơi đó thêm gần, hai vị thánh nhân cũng đều ở vào Đông Hải. Tây Vương Mẫu đập định mục tiêu, trực tiếp hướng phía Tạo Hóa Thần Châu bay đi. Vừa mới ba vị thánh nhân lập xuống lời thề, Tổ Long cùng Nguyên Phượng thánh nhân đều muốn chấn thủ hai nơi đường cùng, chỉ sợ chỉ có Thủy Lân thánh nhân có rảnh phản ứng bọn hắn. Cái khác lớn minh nhao cảm thấy có lý, đều đi theo Tây Vương Mẫu bộ pháp bay về phía Tạo Hóa Thần Châu. Tổ Kỳ Lân thành tựu thánh nhân về sau, Tạo Hóa Thần Châu cũng biến thành náo nhiệt lên, Tạo Hóa cung người còn đặc biệt vì Tổ Kỳ Lân đưa lên một phần lễ vật. Xem như hàng xóm, Tổ Kỳ Lân thành thánh, nữ hoa vẫn là có một phen biểu thị. Đông đảo đại năng đi vào Tạo Hóa Thần Châu, liền gặp được bận rộn Kỳ Lân nhất tộc. Tổ Kỳ Lân thành thánh, nghiệp lực biến mất, đặt ở đỉnh đầu đại sơn không thấy, toàn bộ Kỳ Lân tộc đều sôi trào, nhao nhao muốn vì lao tổ xử lý một cái hạ lễ. Gặp qua Kỳ Lân tộc đạo hữu, Tây Vương Mẫu rất khiêm tốn cùng Kỳ Lân tộc thành viên chào hỏi. Gặp qua các vị tiền bối, cái kia đại La Kim Tiên Kỳ Lân bị giật mình tê lên, xoay người nhìn lại, tất cả đều là chuẩn thánh đại năng, dọa đến hắn tranh thủ thời gian hành lễ. Tiểu hữu không cần đa lễ, chúng ta là đến là Thủy Lân Thánh Nhân đột phá chúc mừng. Chư vị tiền bối mau mời. Nghe xong là vì chính mình lão tổ tới, cái này Kỳ Lân tranh thủ thời gian mang theo các vị đại năng đi gặp tổ Kỳ Lân. Tổ Kỳ Lân đột phá vốn là không nghĩ tới làm cái gì chúc mừng, cũng liền tạo hóa thần châu bên trên tộc nhân chúc mừng một chút, không nghĩ tới sẽ có đại lục ở bên trên đại năng đến đây. Chư vị đại năng tiến vào Kỳ Lân động tiên, liền bị Kỳ Lân động tiên hoàn cảnh hấp dẫn. Tổ Kỳ Lân thành tựu thánh nhân, Kỳ Lân động tiên đạt được thiên đạo chúc phúc, đã tấn thăng thánh nhân đạo trưởng, nếu không, Kỳ Lân động tiên có thể chịu không được thánh nhân vị cách. Có lẽ là tổ Kỳ Lân vận khí tốt, tọa lạc tại tạo hóa thần châu, nơi này chính là hỗn độn mảnh vỡ diễn hóa chi địa, lại trải qua nữ hoa vị này hỗn nguyên đại la kim tiên tạo hóa pháp tắc cải tạo. So với cái khác thánh nhân đạo trưởng, Kỳ Lân động tiên nhiều một cố đại đạo pháp tắc đạo vận. Ha ha, hoan nghênh các vị đến lao phu đạo trưởng. Tổ Kỳ Lân vừa nhìn liền biết bọn hắn tại sao đến, cũng không có quá tốt thái độ. Bái kiến Thủy Lân thánh nhân, đây là chúng ta hạ lễ. Tây Vương Mâu nói, lấy ra một phần hạ lễ đẩy tới. Cái khác chuẩn thánh đại năng cũng nhao nhao dâng lên chính mình hạ lễ. Bái phòng thánh nhân, những này đại năng làm sao có thể không có chuẩn bị, đây chính là liên quan đến bọn hắn thành đạo con đường. Một bên Lôi Hình tranh thủ thời gian tiếp nhận đám người hạ lễ, sau đó mệnh lệnh tộc nhân tốt nhất trà rượu ngon chiêu đãi. Những này đều là Lôi Hình theo Tạo Hóa Cung nơi đó học được, những lễ nghi này, ngoại trừ Thanh Minh Đảo, toàn bộ Hồng Hoang không còn hai nhà. Đám người cũng hưởng thụ một phen Kỳ Lân tộc mỹ thực, mặc dù không so được Thanh Minh Đảo, nhưng lại so Hồng Hoang tất cả yến hội đều có một phong cách riêng. Bây giờ Hồng Hoang, cho dù là Thiên Đình yến hội, cũng liền một chút linh quả cùng tiết hữu, quả thực không có gì ý mới. Kỳ Lân tộc phen này chiêu đãi, thật là các vị chuẩn thánh đại năng mở ra thế giới mới. Chương 503, cầu giải thánh nhân chi đạo chương 503, cầu giải thánh nhân chi đạo thì ra, những cái kia bình thường linh vật còn có thể làm dạng này mỹ vị. Đông đảo chuẩn thánh đại năng cơm nước no nê, Tây Vương Mẫu lúc này mới lên tiếng. Xin hỏi Thủy Lân thánh nhân, ngài thật là chưa lấy Hồng Mông tử khí thành tựu thánh nhân. Tây Vương Mẫu phá vỡ không khí hiện trường, hỏi đám người mục đích của chuyến này. Ha ha, ta xác thực cũng không lấy Hồng Mông tử khí cùng công đức thành thánh, bất quá, con đường của ta, các ngươi đi không được. Tổ Kỳ Lân cười lắc đầu, sờ lên trọm râu của mình. Thánh nhân, vì sao? Đám người không hiểu, thật vất vả phát hiện con đường mới, vì sao Tổ Kỳ Lân sẽ như vậy nói? Chúng ta lúc trước bởi vì đại đạo rời đi, không cách nào ngưng tụ đạo chủng, thành tựu Hỗn Nguyên Kim Tiên, chúng ta bất đắc dĩ, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, lấy pháp tắc ngưng tụ đạo quả, chứng được thiên đạo dưới Hỗn Nguyên Kim Tiên, lấy đạo quả ký thác thiên đạo trường hạ. Tổ Kỳ Lân nói xong, đám người liền hiểu, bọn hắn đi đường hoàn toàn không giống a. Đừng nói đạo quả, bọn hắn đi Trảm Tam Thi chi pháp, đạo quả cũng không ngưng tụ, liền bị bọn hắn chia ra làm ba, cái này còn thế nào ký thác thiên đạo trường hạ? Cái này thành thánh con đường, hoàn toàn chính là cùng bọn hắn một trời một vực. Thủy Lân thánh nhân, chẳng lẽ chúng ta liền vĩnh viễn không có cơ hội sao? Mấy người đều có chút không cam lòng, vẻ mặt hề vải ngồi liệt trên ghế. Không có, đạo tôn từng nói, thiên đạo phía dưới thánh nhân có 9, bây giờ đã đi thứ 8, vị cuối cùng cũng tất nhiên cùng các ngươi vô duyên. Một bên Minh Hà nghe vậy, trong lòng cũng là không có như vậy rung động, hắn nhưng là đạt được hậu thổ hứa hẹn, tương lai địa đạo thánh nhân có hắn đế, hắn tới đây cũng chỉ là muốn kiến thức Tổ Kỳ Lân có khác biệt gì mà thôi. Ai? Đám người thở dài, thì ra thánh nhân lại là có cố định số lượng. Thiên đạo mặc dù không làm được, nhưng địa đạo các ngươi lại có cơ hội, các ngươi nếu là có ý nghĩ, có thể đi tìm Bình Tâm đạo hữu. Minh Hà nghe vậy, trong lòng kinh hãi, bọn hắn nếu là đi tranh đoạt địa đạo thánh nhân vị trí, vậy hắn có thể hay không bị dồn xuống đi à? Luân hồi có lục đạo, cái này có thể chỉ có 6 cái vị trí à? Địa đạo thánh nhân, chẳng lẽ cái này cùng thiên đạo thánh nhân giống nhau sao? Tây Vương mẫu hỏi. Đương nhiên, Hồng Hoang ba đạo, thiên địa nhân ba đạo đủ tôn, các ngươi thật sẽ không coi là liền thiên đạo cao cao tại thượng à? Những này chuẩn thánh kiến thức vẫn là quá mức thiện cận, ba đạo bất kỳ một đạo đều là trí cao vô thượng tồn tại, chỉ là thiên đạo càng nặng trật tự, nắm giữ Hồng Hoang quy tắc mà thôi. Đã địa đạo có thể thực hiện, kia nhân đạo đâu? Côn Bằng nhịn không được hỏi. Tổ Kỳ Lân liếc qua Côn Bằng, gia hỏa này chẳng lẽ muốn tìm cái chết? Nhân đạo chi chủ là nữ hoa đạo hữu, các ngươi yêu tộc lúc trước đối nhân tộc làm cái gì, Côn Bằng ngươi có thể tin tưởng, nếu không, ngươi đi tìm nữ hoa hỏi một chút. Tổ Kỳ Lân không đề cập tới nhân đạo thánh nhân cũng là bởi vì, nhân đạo chỉ có tam thánh, lấy Huyền Thanh cùng nữ hoa tính cách, cái này nhân đạo tam thánh chỉ sợ đều sẽ theo nhân tộc bên trong sinh ra. Vừa nghĩ tới Tử Tiêu cung thương nghị Tam Hoàng Ngũ Đế, Tổ Kỳ Lân không tự chủ được liền nghĩ đến nhân tộc Tam Hoàng. Sẽ không phải, cái này Tam Hoàng đều là nhân đạo thánh nhân quả vị a? Đương nhiên, Tổ Kỳ Lân có chút minh bạch, vì sao nữ hoa sẽ vì Phục Hy tranh thủ kia thiên hoàng chi vị, cái này không phải liền là Phục Hy chuẩn bị một phần thánh nhân quả vị đi. Có một cái thánh nhân muội muội chính là tốt, liền thánh nhân đều có thể an bài, Tổ Kỳ Lân hiện tại có chút hâm mộ ghen ghét Phục Hy. Ha ha, Thủy Lân thánh nhân nói đùa. Côn Bằng dọa đến đội vàng xin lỗi. Tìm nữ hoa, vậy hắn không phải muốn chết sao? Lúc trước đối nhân tộc độc thủ, hắn Côn Bằng thật là ở trong đó phát huy vô cùng trọng yếu tác dụng, Côn Bằng tin tưởng, những này định không thể gạt được nữ hoa, chính mình đi Phượng Tê Sơn, đó không phải là đưa tới cửa đi. Ha 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 ha. Nhìn thấy Côn Bằng kinh ngạc, đông đảo chuẩn thánh đại năng đều cười. Côn Bằng phản bội yêu tộc hành vi vốn là nhường đại gia đối với hắn không có hào cảm gì, hiện tại nhường Côn Bằng khó xử, bọn hắn cũng vui vẻ tại nhìn thấy loại tràn diện này. Hừ, có thánh nhân ở đây, Côn Bằng cũng không dám phát cáu, chỉ có thể đem biệt khuất một mình nuốt xuống. Xin hỏi thánh nhân, nếu như vô duyên thánh nhân chi vị, chúng ta nhưng có cơ hội thành tựu Hỗn Nguyên thánh nhân. Đã thánh nhân chi vị hiểu rõ, vậy bọn hắn đi kia Hỗn Nguyên đại la kim tiền được đi. Lần trước Chu Sơn đại chiến, hồng hoang thật là ra nhiều như vậy hôn nguyên đại la, so với thánh nhân số lượng còn nhiều. Các ngươi đây liền hỏi ta, thành tựu hôn nguyên đại la cần ngưng tụ hôn nguyên nhất khí, ta mặc dù không biết nữ hoa cùng hậu thổ như thế nào tại thiên đạo hạ thành tựu hôn nguyên đại la, nhưng các nàng nhất định không đi chạm tam thi chi lộ. Nhìn hồng quân chạm tam thi chi pháp, tổ kỳ lân thẳng lắc đầu, hôn nguyên nhất khí đều chạm không có, bọn hắn thế mà còn nghĩ hôn nguyên đại la con đường. Đám người nghe vậy, lúc này mới hậu chi hậu giác, vì sao lúc trước tử tiêu cùng ba giảng lúc, đạo tôn sẽ như vậy thái độ, thì ra, khi đó đạo tôn liền đã phát hiện chạm tam thi tệ nạn. Về sau đạo tôn sáng lập chạm tam thân chi pháp, có thể đông đảo đại năng chỉ là nhìn thoáng qua, cảm giác quá khó khăn, cho nên từ bỏ. Chỉ có thông thiên, chấn nguyên tử cùng đông hoàng thái nhất tu đạo tôn phương pháp. Bây giờ đông hoàng thái nhất bỏ mình, thông thiên sớm đã thành tiểu thánh nhân, kia toàn bộ hồng hoang, chẳng phải là chỉ có chấn nguyên tử có hy vọng hôn nguyên đại la. Đấy lòng của mọi người phát lạnh, sớm biết như thế, lúc trước liền không nên ham chạm tam thi đơn giản, đi đến đầu này đường tắt. Các ngươi cũng đừng nản chí, con đường chứng đạo là tự mình đi ra, có lẽ tương lai của các ngươi không nên tới tìm ta, mà là nên đi tìm đạo tôn. Đạo tôn nhân tử chắc hẳn sẽ cho ra các ngươi hài lòng đáp án. Tổ kỳ lân là trả lời không được bọn hắn vấn đề, cái này đã vượt ra khỏi hắn nhận biết. Đa tạ thánh nhân giải thích nghi hoặc, chúng ta cáo tử. Đám người đi ra kỳ lân đầu tiên, Minh Hà liền thoát ly đại bộ đội hồi máu biển đi. Hắn hiện tại muốn cẩn trọng tại hậu thổ trước mặt biểu hiện mình, dù là những cái kia đại năng tìm tới hậu thổ cũng đoạt không đi vị trí của mình. Tây Vương Mẫu mấy người đứng ở Đông Hải phía trên mặt đều là mê mang. Đạo hữu, chúng ta nếu không đi tìm đạo tôn. Côn Bằng mở miệng nhìn về phía đám người. Đi thôi, không chiếm được đáp án, đạo tâm của ta đều muốn hỏng mất. Một vị chuẩn thánh đại năng nói, đem ánh mắt nhìn về phía Tây Vương Mẫu. Mọi người ở đây, ngoại trừ Tây Vương Mẫu, đều không ai biết đạo tôn đạo trưởng ở nơi nào. Tây Vương Mẫu đạo hữu, có thể dẫn đường, có thể thực hiện, bất quá lần này về sau, các ngươi không được tuyên dương đạo tôn đạo trưởng, nếu không đạo tôn trách cứ, chúng ta có thể đảm nhận trở không dậy nổi. Tây Vương Mẫu cũng nghĩ tìm kiếm đạo tôn giải thích nghi hoặc, đành phải đồng ý đám người thỉnh cầu. Khi bọn hắn đi vào Đông Hải chỗ sâu, Thanh Minh Hải vực lối vào lúc, một vị lạnh lùng thanh niên chặn bọn hắn đường đi. Dừng bước. Một cỗ chuẩn thánh đại viên mãn khí thế phóng xuất ra, đem mọi người thân thể bước dừng ở Thanh Minh Hải vực bên ngoài. Thanh Quỳnh đạo hữu. Lúc trước Tam Tiên đảo một nhóm, tất cả mọi người vẫn là gặp qua Thanh Quỳnh, bọn hắn cũng biết rõ, vị này chính là đạo tôn Tâm Phúc. Chư vị, lao ra không thấy các ngươi. Thanh Quỳnh băng lạnh thanh âm vang lên, đám người chỉ cảm thấy đáy lòng một hồi bi thương, nghe Thanh Quỳnh ý tứ, đạo tôn dường như cũng không muốn trả lời bọn hắn. Đạo hữu, thật là ta chờ không cần nhiều lời. Hữu duyên tự sẽ có chứng đạo cơ hội, vô duyên, vậy thì thụ lấy a. Lúc trước Huyền Thanh thật là tân tân khổ khổ lập nên chạm tam thân chi pháp, là chính bọn hắn lựa chọn từ bỏ. Tây Vương Mẫu đạo hữu, nếu như có rảnh rỗi, có thể đi U Minh một chuyến, kia có một phần đạo hữu cơ duyên, bất quá có thể hay không nắm chặt, còn phải nhìn đạo hữu chính mình. Thanh Quỳnh nói xong, cả người liền biến mất tại trên biển lớn. Chương 504, chật vật côn bằng chương 504, chật vật côn bằng nghe được Thanh Quỳnh trả lời, Tây Vương Mẫu đại hỉ, lập tức không còn phản ứng côn bằng bọn người, trực tiếp hướng phía huyết hải bay đi. Trên biển lớn chỉ còn lại Côn Bằng mấy người vẻ mặt hề bại, bọn hắn dường như bị đạo tôn từ bỏ. Các ngươi cũng không cần thương tâm, đạo tôn nói qua, duyên phận không nói rõ được cũng không tả rõ được, chuẩn thánh cũng không đi đến, nghiên cứu những cái kia làm gì. Thanh Quỳnh lời nói xuất hiện tại Đông Hải phía trên, đem mọi người sắp chôn vùi đạo tâm kéo lại. Đúng à, bọn hắn bây giờ cách chuẩn thánh viên mãn còn sớm đây, suốt ruột cái này làm gì, thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng, nói không chừng tương lai sẽ xuất hiện con đường mới đâu. Cảm ơn tiền bối chỉ điểm. Ngoại trừ Côn Bằng, đám người nhao nhao hướng phía trên biển thi lễ một cái, sau đó rời đi Đông Hải. Chỉ có Côn Bằng sắc mặt 10 phần âm trầm, hắn đã là chuẩn thánh đỉnh phong, tiến thêm một bước, cái kia chính là chuẩn thánh viên mãn, lại không tìm kiếm đường ra, hắn cái này kẹt tại chuẩn thánh. Đạo hữu, còn mời chỉ một con đường sáng. Côn Bằng không cam tâm, không nguyện ý cứ thế mà đi. Lan. Trên biển lớn, hiện hiện một cái to lớn chảo ấn, một chảo đem Côn Bằng ấn vào Đông Hải. Hắn đều nói rõ ràng như vậy, Côn Bằng còn muốn dây dưa, không chính mình tìm kiếm con đường phía trước, cầu hắn là cái gì sự tình, hắn còn không có đột phá hôn nguyên đại la đâu. Thu thập xong Côn Bằng, Thanh Quỳnh toàn thân thư sướng, lần này hắn có thể tính giúp nữ hoa tiểu chủ mở miệng ác khí. Qua hồi lâu, Côn Bằng theo trong biển dãy rủa lấy bay ra, nhìn xem Thanh Quỳnh rời đi phương hướng, trên mặt tràn đầy oán hận. Vì sao Tây Vương Mẫu liền có thể đạt được chỉ điểm, mà hắn lại là lọt vào dừng lại ức hiếp? Không phục Côn Bằng kéo lấy thụ thương thân thể hướng Bắc Hải trở lại, Bắc Hải còn có một vị hôn nguyên thánh nhân, chính mình chỉ có thể đến đó cầu giải. Mặc dù lúc trước vị kia thánh nhân không chào đón chính mình, có thể Côn Bằng đã không có biện pháp. Côn Bằng sau khi rời đi, Thanh Quỳnh mới trở lại Thanh Minh đảo, gặp mặt Huyền Thanh. Lao ra, ta làm không tệ a. Thanh Quỳnh vẻ mặt định hót vây quanh Huyền Thanh chuyển. Đi, đừng đi vòng vo. Bây giờ ngươi cũng đột phá chuẩn thánh viên mãn, cần phải làm chứng nói chuẩn bị sẵn sàng. Thanh Quỳnh là cái thứ nhất đem Trạm Tam Thân Chi Pháp tu luyện tới chuẩn thánh cực hạn. Huyền Thanh cũng nghĩ nhìn xem, cái này Trạm Tam Thân Chi Pháp là như thế nào phá đạo. Lao ra, lần bế quan này ta thu hoạch rất nhiều, đối với chứng đạo, ta đã có một chút lực lượng. Ngài yên tâm, ta tất nhiên sẽ không để cho ngài thất vọng. Lần bế quan này lâu như vậy, Thanh Quỳnh cũng không chỉ là đột phá đến chuẩn thánh đại viên mãn, hắn ba loại chấp niệm cũng tại đại đạo chi hà bên trong hội tụ đến cùng một chỗ, bắt đầu dung hợp. Con đường này lại đến nên đi như thế nào, hắn là người mở đường, Thanh Quỳnh không dám kinh thường, hắn đi mỗi một bước đều cẩn thận. Thanh Minh đảo bên trên đột phá Hỗn Nguyên Đại La đều là lấy Hỗn Nguyên Kim Tiên đột phá, hắn là tân pháp thực tiễn người, Thanh Quỳnh cũng không dám phạm sai lầm. Không tệ, tâm tính của ngươi so với cái kia thiên đạo thánh nhân đều mạnh không ít, ngươi tất nhiên có thể thành công, bất quá ngươi kia ba loại chấp niệm lúc nào thời điểm hoàn toàn dung hợp, ta suy đoán không đến, nhưng thành tựu đạo hoa tỷ lệ khẳng định không nhỏ. Huyền Thanh Vũ thanh quỳnh bà bay, cho hắn cổ vũ, chỉ cần thanh quỳnh thành công, Hồng Hoang liền có thể xuất hiện rất nhiều hôn nguyên đại la. Đến lúc đó, Huyền Thanh cũng có thể an tâm rời đi. Bất Tử Hỏa Sơn, Tổ Phượng vẻ mặt không thôi cùng Khổng Tiên phân biệt. Từ lần trước theo Thiên Đình trở về, Khổng Tiên lần thứ nhất cảm nhận được có phụ mẫu làm bạn khoái hoạt. Chỉ là cái này khoái hoạt quá ngắn ngủi, Khổng Tiên trở về nhường Tổ Phượng hoàn toàn buông xuống chấp niệm, dẫn đến nàng dẫn đầu thành tiểu thánh nhân, giành trước Tổ Long hai người một bước. Hiện tại, Tổ Phượng không thể không thực hiện lời hứa của mình, tiến đến trấn thủ Bất Tử Hỏa Sơn thông đạo. Mẫu thân, ngài yên tâm, chỉ cần ta có rảnh, ta liền đi thăm hỏi ngài. Khổng Tiên trong mắt lóe nước mắt, thì ra, có mẫu thân yêu thương là như vậy hạnh phúc. Đi, cũng không phải sinh ly tử biệt, làm như vậy thương cảm làm cái gì, ngươi bây giờ chủ yếu nhất chính là đi theo ngươi lão sư thật tốt tu luyện, đạo tôn cũng đã có nói, ngươi là Hồng Hoang tân sinh một đời có khả năng nhất chứng đạo, ngươi cũng không thể cô phụ đạo tôn kỳ vọng. Tổ Hoàng ở một bên nhìn không được, cắt ngang bi thương bầu không khí. "Tốt, ta nhất định sẽ cố gắng, không cho đại gia thất vọng." Khổng Tiên thu hồi nước mắt, không chớp mắt nhìn chằm chằm Tổ Phượng không có vào Bất Tử Hỏa Sơn chỗ sâu. "Đừng xem, lần này về Phượng tộc cũng chờ đợi lâu như vậy, ngươi cũng nên trở về." Tổ Hoàng đội vàng đem Khổng Tiên đuổi ra Phượng tộc, một chút thân tình đều không treo niệm. Khổng Tiên bất đắc dĩ, đành phải khởi hành rời đi Nam Phương đại lục. Tổ Hoàng nhìn xem Khổng Tiên bóng lưng suy nghĩ xuất thần, bất chi bất giác, con của hắn cũng đi lên cầu đạo con đường. "Tổ Hoàng đại nhân, dạng này thật được không? Sao không như để cho Khổng Tiên thiếu chủ nhiều cảm thụ một chút yêu mến?" Đại trưởng lão đông nhiên xuất hiện tại Tổ Hoàng bên người, an ủi Tổ Hoàng một câu. "Hai tử cũng có con đường của mình muốn đi, chúng ta làm cha mẹ, cũng không thể bởi vì yêu chiều mà hủy bọn hắn, ngươi xem một chút lúc trước Ngai Tí, cái kia chính là vết xe đổ. Lúc trước Ngai Tí cùng Băng Nghê, đến cùng có nhiều hôn trướng, Hồng Hoàng ai chẳng biết, đây chính là quá mức sủng ái hậu quả. Ngươi cái tên này, vừa mới đột phá liền không chịu nổi, chạy đến làm gì, ngươi cũng vất vả nhiều năm như vậy, hiện tại nên thật tốt tăng thực lực lên. Tam tộc bị nghiệp lực áp chế quá lâu, bây giờ một giải phóng, số lớn tộc nhân đột phá thành công, nhảy lên thành tựu chuẩn thánh. Đạo này tôn chứng đạo phương pháp quá khó khăn, cũng liền lao thân ta đột phá thành công, những người khác vẫn là đi đạo tổ trạm tam thi." Đại trưởng lão thở dài một cái. Có Tổ Phượng vị này tiên đạo thánh nhân xuất hiện, Phượng tộc cũng hiểu biết, mong muốn chứng đạo, trạm tam thi là không thể thực hiện được, ít ra hiện tại là đi không thông. Chỉ có đạo tôn trạm tam thân có thể đột phá Hồng Hoang gông cùng xiềng xích, thành tựu hôn nguyên đại la. Ngươi có thể đột phá cũng coi như may mắn, ngươi nhìn Hồng Hoang những cái kia tiên thiên thần thánh, có mấy cái thành công, ngươi còn cảm thán lên, ngươi nhường Hồng Hoang những tên kia làm sao bây giờ? Tổ Hoàng điều khiển một câu đại trưởng lão, Tổ Hoàng cũng không lo lắng Trạm Tam Thi chi pháp tệ nạn. Huyền Thanh thật là một mực tận sức tại tăng lên Hồng Hoàng, có lẽ tới tương lai, Trạm Tam Thi cũng có thể xuất hiện hy vọng. Tổ Hoàng thật là Huyền Thanh kiên định không thay đổi người ủng hộ. Huyền Thanh là Hồng Hoàng làm nhiều ít cống hiến, bọn hắn những lao gia hỏa này thật là nhất thanh nhị sở, cho dù là La Hầu tên kia, chỉ sợ đối Huyền Thanh cũng là kính nể không thôi. Ba vị mới Thiên Đạo Thánh Nhân xuất hiện, Thiên Đạo quy tắc lần nữa đạt được tăng cường, Thiên Đình phía trên, Hạo Thiên cảm giác Thiên Đình chức vị lần nữa tăng nhiều. Lúc đầu đã hoàn toàn vận chuyển Thiên Đình lần nữa có một ít vận chuyển không vãi. Ngày này, Hạo Thiên triệu tập tất cả Thiên Đình thành viên nghị sự, Cửu Thiên Huyền Nữ cũng lần thứ nhất xuất hiện tại đại chúng tầm mắt. "Chúng ta bái kiến bệ hạ." Chúng tiên đều hướng phía Ngọc Đế quy lạy, cho dù là Nam Cực bọn người, cũng hướng phía Hạo Thiên túi đầu thi lễ một cái. Đây là Thiên Đạo quy tắc, thánh nhân đệ tử cũng không cách nào tránh cho. "Chư vị ái khanh, vị này là Tây Côn Luân Cửu Thiên Huyền Nữ, về sau nàng chính là Vương Mẫu nương nương tọa hạ đệ nhất nữ tiên, trưởng quản Thiên Đình tất cả nữ tiên sự tình, chư vị có thể nhận thức một chút." Hạo Thiên đem Cửu Thiên Huyền Nữ là chúng tiên giới thiệu một lần, ngoại trừ hai giáo đệ tử biết một chút huyền nữ tin tức, chúng tiên đều là vẻ mặt mê mang. Nhìn vị này nữ tiên khí thế, cái này không phải Đại La Kim Tiên, đây rõ ràng là chuẩn thánh đại năng a. "Chúng ta bái kiến huyền nữ." Chúng tiên lần nữa đối với huyền nữ cúi đầu, cái này bái không phải nàng chức quan, mà là thực lực của nàng. "Chư vị tiên gia hữu lễ, về sau còn mời đại gia nhiều hơn chiếu cố." Huyền nữ cũng là rất khách khí đối đám người đáp lễ lại. Chương 505, Thiên Đình quyết chương chiêu chương 505, Thiên Đình quyết chương chiêu chư vị ái khanh, hôm nay chấm tìm các ngươi đến đây, có một đại sự thương lượng, tam tộc tộc trưởng thành tiểu thiên đạo thánh nhân, thiên đạo quy tắc mạnh lên, thiên đình vận chuyển cũng xảy ra vấn đề. Chắc hẳn các vị cũng cảm nhận được, ngày thường làm việc cũng không có lúc trước như vậy dễ dàng à. Hạo Thiên nói xong, lặng lặng chờ lấy đám người đáp lại. "Vậy hạ thánh minh, ta lôi bộ gần nhất sát thực bận không qua nổi, ta còn tưởng rằng là bọn hắn lười biếng, hóa ra là nguyên nhân này." Nam Cực Tiên ông bừng tỉnh hiểu ra, hắn còn tưởng rằng chính mình vừa mới ngồi lên trường sinh đại đế, liền phải ra yêu tiêu thân. Vô Đương lúc này cũng nghĩ thông, nàng cũng tưởng rằng những này tiệt giáo đệ tử xuất công không xuất lực, lười biếng đâu. Vì tốt hơn giữ gìn thiên đình vận chuyển, từng cái bộ môn lần nữa mở rộng, cờ tài nguyên đều có thể tìm vương mẫu nhận lấy, còn có chư thiên tinh tú cũng nên đưa vào danh sách quan trọng. Chư thiên tinh tú thật là liên quan đến tinh thần chi lực chuyển hóa, khi Hòa nói qua, nàng trấn áp chi lực duy trì không được bao lâu, thiên đình tái không hành động, hậu quả coi như rất nghiêm trọng. "Vậy hạ, chư thiên tinh tú thật là Tử Vi đại đế chức trách, bây giờ thiên đình không có Tử Vi đại đế, làm sao chúng ta xử lý đâu?" Tử Vi đại đế quyền hành quá mức là thủ, ngay cả Hạo Thiên đều không có cách nào nhúng tay. "Tử Vi tinh thần ta đi cầu vọng thư nương nương, các ngươi nghĩ biện pháp mời chào có thể xưng là tinh tú tiên gia, nếu là tìm tới một vị, thiên đình liền ban thưởng một cái thượng phẩm bản đảo, bên trên không không giới hạn." "Hoa." Hạo Thiên lời này vừa ra, cho dù là Nam Cực Tiên ông cùng Vô Đương đều động tâm rồi, đây chính là thượng phẩm bản đảo a, có thể tăng lên bọn hắn tốc độ tu luyện tài nguyên, chỉ cần có đầy đủ bản đảo, bọn hắn rất nhanh liền có thể đột phá đại la. Cái khác tiên gia cũng là nhao nhao nghị luận lên, dù là chỉ có một quả bản đảo, cũng có thể tăng lên rất nhiều tu vi, bọn hắn gia nhập thiên đỉnh vì cái gì, còn không phải hướng về phía bản đảo cùng linh quả tới. Hồng Hoang đại địa tiên tiên linh căn đều nắm giữ tại đại năng trong tay, thượng phẩm tiên tiên linh căn trở xuống linh căn, đối bọn hắn tác dụng cũng không lớn như vậy. Muốn có được đầy đủ tài nguyên, chỉ có thánh nhân cùng thiên đỉnh. Chúng ta sẽ làm dốc hết toàn lực. Chúng tiên dường như điên cuồng đồng dạng, cả đám đều kích động. Ngoại trừ chư tiên tinh tú, thiên đỉnh còn nhiều đi ra rất nhiều chức vị, nếu như các ngươi năng lực tiên đỉnh kéo tới nhân thủ, giống nhau có linh quả cùng linh trà ban thưởng. Hạo Thiên lại ném ra ngoài chỗ tốt, công chúng tiên gia cảm xúc kéo đến đỉnh điểm. "Tốt, hôm nay liền hai chuyện này, chư vị tiên gia mau chóng lên đường a." Hạo Thiên nói xong, chúng tiên gia không kịp chờ đợi rời đi Nam Thiên Môn, buôn tàu Hồng Hoang, là thiên đỉnh mời chào nhân thủ. Thiên đỉnh chúng tiên gia bỗng nhiên hiện thân Hồng Hoang, đem toàn bộ Hồng Hoang đều dao động, đặc biệt là những cái kia tiên gia lấy thiên đỉnh các loại phúc lợi dụ hoặc Hồng Hoang chúng sinh. Rất nhiều tán tu kim tiên, thái ớt kim tiên, nhao nhao theo tiên gia tiến về thiên đỉnh. Bất quá mấy ngàn năm thời gian, toàn bộ thiên đỉnh đều chật ních đến đây gia nhập thiên đỉnh sinh linh. Vô Đương cùng Nam Cực thậm chí vì mời chào riêng phần mình thuộc hạ, tại Nam Thiên Môn liền đấu. Hạo Thiên ngồi cao lăng tiêu bảo điện, nhìn xem xiển tiệt hai giáo phân tranh, trên mặt lộ ra hiểu ý nụ cười. Nhiều năm như vậy, xiển giáo cùng tiệt giáo tại thiên đỉnh cũng không xảy ra cái gì tranh chấp, hắn đều coi là xiển tiệt hai giáo liên hợp lại. Hiện tại xiển tiệt hai giáo tranh phong, Hạo Thiên thật là rất tình nguyện nhìn thấy cục diện này, chỉ có dạng này, quyền lực của hắn mới càng vững chắc. Vô Đương, ta lôi bộ liên quan đến thiên đỉnh trọng yếu vận chuyển, tất nhiên muốn trước hài lòng ta lôi bộ. Nam Cực Tiên Ông nhìn chúng đông đảo sinh linh bên trong mấy cái hạt giống tốt, nếu là đem nó hấp dẫn tới lôi bộ, hắn lôi bộ coi như có thể nhảy lên trở thành thiên đỉnh khổng lồ nhất thế lực. Giữ gìn tam giới hòa bình có thể không thể rời bỏ thiên đỉnh quân lực, ta bên này quan trọng hơn, Nam Cực ngươi vẫn là chờ nhất đẳng a. Vô Đương việc nhân đức không nhường ai, dựa vào lý lẽ biện luận, hạt giống tốt nếu là đều bị Nam Cực tuyển đi, nàng cái này Câu Trần Đại Đế còn làm cái gì làm? Hai người tranh nhau liền móc ra riêng phần mình linh bảo, bất quá nhìn xem Vô Đương sau lưng cực phẩm tiên tiên linh bảo, Nam Cực có chút mê người. Thông Thiên Sư thúc đối đệ tử tốt như vậy sao? Thế nào ban thưởng nhiều như vậy cực phẩm tiên tiên linh bảo? Có thể Nam Cực cũng không sợ, bên cạnh hắn thật là có Nhiên Đăng dạng này một vị đỉnh cấp đại la kim tiên, tại trên thực lực, lôi bộ thật là nghiền ép thiên đỉnh quân bộ. Nhiên Đăng lão sư, nhờ vào ngươi. Tranh. Không có thực lực, Vô Đương lấy cái gì tranh? Nhiên Đăng nghe vậy, một cỗ đại la kim tiên khí thế hướng phía Vô Đương nghiền ép lên đi. Nhiên Đăng, ngươi một cái thế hệ trước đến khi phụ chúng ta bọn này van bối là có ý gì? Đây chính là ngươi xiển giáo cấp bậc lễ nghĩa, đệ tử không tranh nổi, trưởng bối liền ra tay. Vô Đương liều mạng chống cự Nhiên Đăng uy áp, đông đảo tiệt giáo đệ tử cũng tại cố uy áp này hạ nằm dạp trên mặt đất. Ha ha, ta gọi Nguyên Thủy Thánh Nhân một tiếng lao sư, cũng không tính trưởng bối của ngươi, ra tay với ngươi có gì không thể? Vô sỉ. Vô Đương mắng to một câu, lợi đều nhanh muốn nát. Xiển giáo thế nào thu dạng này một cái người vô sỉ, cái này Nhiên Đăng liền nên đi kia Tây Phương giáo, cùng kia Phương Tây hai vị thánh nhân xen lẫn trong cùng một chỗ. Nguyên Thủy sư bá luôn nói xiển giáo giảng quy củ, hiểu cấp bậc lễ nghĩa, đây chính là Nguyên Thủy nói xiển giáo sao? Vô Đương thật là một chút cũng không thấy được. Đã ngươi không cách nào phản kháng, cứ quyết định như vậy đi, lôi bộ ưu tiên lựa chọn nhân viên. Thấy Vô Đương đã bất lực lại nói tiếp, Nhiên Đăng thúc giục hòa âm, ra hiệu Nam Cực bắt đầu. Hai vị sư điện, cũng đừng tổn thương hòa khí, cũng là vì thiên đỉnh, sao có thể ra tay đánh nhau đâu. Loại cục diện này, Hạo Thiên không xuất thủ không được, nếu là không nghĩ biện pháp cân bằng một chút, đến lúc đó Nam Cực một nhà độc đại, vậy coi như uy hiếp đến mình địa vị. Hạo Thiên xuất hiện, đem Nhiên Đăng khí thế toàn bộ đè ép trở về, lúc này mới hòa khí phải xem lấy hai phe nhân mã. Đã cũng là vì thiên đỉnh, như vậy đi, các ngươi một nhà một nửa như thế nào, dạng này cũng không cần tranh đoạt. Hạo Thiên vung tay lên, liền định ra quy củ. Nam Cực cùng Vô Đương nghe vậy, sắc mặt rất khó coi. Nam Cực trong lòng oán trách Hạo Thiên, phía bên mình thắng, hắn ngược nhảy ra ngoài, còn nhìn hai giáo trò cười. Hạo Thiên lời này cũng sẽ chính mình vừa mới cố gắng toàn lãng phí, Hạo Thiên cứ như vậy không thể gặp hắn cái này trưởng sinh đại đế ngồi vững vàng vị trí sao? Hừ. Nam Cực hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt bất mãn rời đi Nam Thiên Môn, đem chuyện còn lại giao cho Nhiên Đăng bọn người. Vô Đương lại là bởi vì Hạo Thiên xuất hiện quá muộn, trơ mắt nhìn xem bọn hắn bị Nhiên Đăng ức hiếp, Nhiên Đăng một cái thế hệ trước ra hỏa, như vậy tại thiên đỉnh làm cản, Hạo Thiên thế mà mặc kệ. Đây coi là cái gì ngọc đế, ngồi xem hai người bọn họ giao đấu. Vô Đương cũng là bất mãn, chọn lấy một nửa tự chọn bên trong nhân tài, quay người thì rời đi, không cho Hạo Thiên một chút mặt mũi. Nam Cực cùng Vô Đương thái độ tại chúng tiên trước mặt hung hăng đánh ngọc đế một bàn tay, hắn nhưng là đường đường ngọc đế, liên kết hạ đều không còn được, cái này còn thế nào trưởng không tâm giới. Chúng tiên gia đều mang một tia ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Hạo Thiên, hắn thật sự có năng lực ngồi vững vàng thiên đế chi bị sao? Hạo Thiên sắc mặt trong nháy mắt biến khó coi, thánh nhân đệ tử quả nhiên phách lối, liền hắn cái này ngọc đế thế mà đều không chào đón. Bất quá Ngọc Đế vẫn là đè xuống lửa giận trong lòng, hiện tại giữ gìn thiên đình vận chuyển mới là trọng yếu nhất, đợi xử lý xong những này, hắn lại đi tìm bọn họ tính sổ sách. Chương 506, Chư Thiên Tinh Tú chương 506, Chư Thiên Tinh Tú chư vị, hoan nên các ngươi gia nhập thiên đình, từ đây các ngươi không còn là tán tu, đều có tiên đạo quả vị, thiên đình bộc lộ. Thấy đông đảo sinh linh không làm phản ứng, Hạo Thiên vội vàng thả ra thiên đình bộc lộ. Quả nhiên, vừa thấy được thiên đình cho ra đông đảo chỗ tốt, ở đây tiên thần nhao nhao hành lễ. Chúng ta đa tạ bệ hạ. Quan tâm đến nó làm gì thiên đình cái gì phân tranh? Chỉ cần có thể đạt được chỗ tốt, bọn hắn coi như không nhìn thấy Hạo Thiên kinh ngạc. Trấn an hạ đông đảo tiên gia, Hạo Thiên liền mệnh lệnh Thái Bạch Kim Tinh là các vị tiên gia phân phát chỗ tốt cùng phân phối bọn hắn tiên đạo quả vị. Chờ chúng sinh gia nhập thiên đình khí vận đột nhiên tăng lên một mạng lớn, Hạo Thiên chỉ cảm thấy chính mình tu hành càng thêm thông thuận. Ngay cả vận chuyển không lưu loát tiên đình cũng tại thời khắc này lần nữa biến trôi chảy. Chúng tiên gia, mời riêng phần mình thực hiện chức trách của mình. Chỗ tốt chia xong, vậy sẽ phải bắt đầu làm việc, thiên đình cũng không phải nuôi không bọn hắn. Chờ những cái kia tiên thần quý vị, Hạo Thiên lúc này mới mang theo mọi người đẩy cử nhi tới sinh linh trở lại Lăng Tiêu bảo điện. Chư vị, ta biết các ngươi đều là đối sao trời có một ít nghiên cứu nhân tài, có thậm chí bởi vì các loại tinh thần chi lực mà sinh, nay mời chư vị gia nhập thiên đình, cũng không phải lưu tại thiên đình nhậm chức. Cái này, tại sao có thể như vậy? Chúng ta chính là vì có thể ở thiên đình tu luyện tới. Đúng a, nếu là không có thể lưu tại thiên đình tu luyện, chúng ta làm gì gia nhập thiên đình? Đám người nghị luận ầm ĩ, ngươi đầy miệng, ta đầy miệng oán trách lên. Yên lặng. Thái Bạch Kim Tinh đè ép tiếng nói giống lên một tiếng, đám người cảm nhận được đại La Kim Tiên khí thế, nhao nhao đình chỉ thảo luận, nhưng bọn hắn trong ánh mắt lại tràn đầy bất mãn. Chư vị an tâm chớ đổi, các ngươi thật là tương lai chư thiên tinh tú, kia là có thể tiến về chư thiên tinh thần tu luyện, làm gì chấp nhất tại thiên đình bên trong? Sao trời phía trên? Đám người kinh hãi, tinh không thật là hồng hoang vô số sinh linh đều hướng tới địa phương, đặc biệt là bọn hắn những này tu luyện tinh thần chi lực sinh linh, chư thiên tinh thần quả thực chính là bọn hắn tiên đường. Bệ hạ nói thật. Dưới đài đông đảo sinh linh mở miệng dò hỏi. Bệ hạ thật là tam giới chi chủ, mỗi tiếng nói cử động đều phù hợp thiên đạo quy tắc, làm sao có thể nói láo? Thái Bạch Kim Tinh nâng lên phát trần, đối đám người giải thích nói: chúng ta nguyện nhập thiên đình, nhìn bệ hạ cho phép chúng ta tiến về chư thiên tinh thần. Ha ha, chư vị tiên gia, các ngươi thật là thiên đình chúng tiên cố ý lựa chọn sử dụng chư thiên tinh tú, các ngươi mặc dù có thể đi sao trời tu luyện, nhưng đừng quên giữ gìn sao trời vận chuyển. Sao trời quy luật thật là liên quan đến hồng hoang đại địa chúng sinh, nếu là một sai lầm, sẽ phải dẫn đến sinh linh đổ thán a. Hạo Thiên tận tình khuyên bảo an ủi một câu: chúng ta nhất định tận hết chức vụ, sẽ không để cho bệ hạ thất vọng. Giữ gìn sao trời vận chuyển mà thôi, chỉ cần có thể để bọn hắn đi sao trời tu luyện, ngoại trừ muốn mạng của bọn hắn, cái gì khác đều có thể. Rất tốt, chư vị đi theo ta. Hạo Thiên mang theo đông đảo tinh tú người hậu tuyển rời đi thiên đình, lấy chuẩn thánh đại pháp lực bảo vệ bọn hắn, xuyên qua cửu thiên tầng cương phong, đi vào Thái Âm Tinh bên ngoài. Hạo Thiên cung kính hướng phía Thái Âm Tinh thi lễ một cái. Vạn bối Hạo Thiên, cầu kiến vọng thư nương nương. Nhìn thấy Hạo Thiên đều phải hành lễ, chúng tiên gia tranh thủ thời gian học theo, nhao nhao hướng Thái Âm Tinh thi lễ một cái. Người vào đi. Một đạo giọng ôn hòa truyền ra, đem mọi người đỡ lên. Đông đảo tinh tú người hậu tuyển chỉ cảm thấy mình bị một cỗ dịu dàng lực lượng bao khỏa, giống như là về tới lúc trước đạn sinh thời điểm. Thật là nồng nặc Thái Âm chi lực, chúng tinh ở lại cảm khái, nghĩ không ra tại cái này tinh không, thế mà còn có một vị tu luyện tinh thần chi lực đại thần tồn tại. Vọng thư danh hào không hiện hồng hoang, ngoại trừ đám kia thế hệ trước, cơ hồ không người biết được nàng tồn tại, đám người cũng chỉ lấy đây là một vị đỉnh tiêm chuẩn thánh đại năng. Thái Âm tinh trận pháp mở ra, là Hạo Thiên trở lại một lối bảo. Chư vị, còn mời chờ đợi ở đây, ta đi tiếp một chút vọng thư nương nương. Hạo Thiên phân phó một câu, quay người bước vào Thái Âm Tinh. Bọn này nhỏ yếu ra hỏa thật là không có tư cách tiến về Thánh Nhân Đạo Trường. Vừa tiến vào Thái Âm Tinh, Hạo Thiên liền gặp được Nguyệt Quế Thụ cái khác một tòa cung điện. Cửa cung điện, một vị nữ tử đang mê mang nhìn qua Nguyệt Quế Thụ. Vọng thư nương nương, không biết vị đạo hữu này là? Thường Nga tản ra một cỗ đỉnh cấp đại La Kim Tiên khí thế, nhưng cỗ khí thế này bên trong lại mang cho Hạo Thiên một tia cảm giác nguy hiểm. Hạo Thiên thật là chuẩn thánh hậu kỳ cường giả, một cái đại La Kim Tiên làm sao lại mang đến cho hắn nguy cơ? Nàng chính là Nguyệt Cung bên trong tiên tử, Thường Nga. Cái khác vọng thư cũng không có nhiều lời, những cái kia cũng không phải nên cáo chi Hạo Thiên. Vọng thư nương nương, không biết ta có thể mời Thường Nga tiên tử gia nhập thiên đình. Hạo Thiên dĩ nhiên không phải ham Thường Nga sắc đẹp, hắn chỉ là cảm nhận được Thường Nga cùng Thái Âm chi lực phù hợp, dạng này một vị nữ tiên gia nhập thiên đình, đang thích hợp trở thành tiên đình chư thiên tinh tú một trong. Thái Âm tinh dù sao cũng là vọng thư đạo trường, Hạo Thiên không có khả năng tùy tiện cắt cử một người đến Thái Âm tinh tọa chấn, cái này chẳng phải là đối thánh nhân đại bất kính. Nương nương không nên hiểu lầm, ta chỉ là hy vọng Thường Nga đạo hữu có thể giúp thiên đình giữ gìn sao trời vận chuyển. Hạo Thiên tranh thủ thời gian giải thích một câu, để phòng tạo thành hiểu lầm. Có thể, ngược lại chỉ là một cái thiên đình danh hào mà thôi, đối với Thường Nga mà nói cũng có thể tranh một phần thiên đình bộc lộc. Đa tạ nương nương, lúc trước Hy Hòa đạo hữu đề nghị van bối tìm kiếm tinh tú, phụ trợ sao trời vận chuyển, bây giờ ta đã tìm tới, còn mời tiền bối ra tay, ban thưởng bọn hắn quả vị. Xem như tinh không chi thần vọng thư, là có thể thay thế Tử Vi đại đế sắc phong chư thiên tinh tú, Hạo Thiên tìm kiếm vọng thư cũng là vì việc này mà đến. Việc này ta đã biết, bất quá bọn hắn chỉ có thể trở thành chư thiên tinh tú, không thể trở thành tinh thần. Tinh thần chính là sao trời bản nguyên thanh nén, chờ tinh thần xuất thế, vậy coi như đối với bọn họ chuyện. Vọng thư cuối cùng vẫn là nhắc nhở Hạo Thiên một câu. Vạn bối biết được, còn mời tiền bối ra tay. Tinh thần sinh ra lại như thế nào, cùng lắm thì hắn đem những này tình tú an bài cho tinh thần làm thuộc hạ, đến lúc đó lại đem tinh thần mời chào tiến thiên đình. Cứ như vậy, thiên đình khí vận có thể được to lớn mở rộng. Tinh thần vốn là Tử Vi đại đế chi thuộc, Tử Vi đại đế cũng là thiên đình bốn ngự một trong, Hạo Thiên còn không tin bọn hắn sẽ không gia nhập thiên đình. Vọng thư liếc mắt nhìn chằm chằm Hạo Thiên, giống như là đem hắn tâm tư đều xem thấu. Bất quá vọng thư cũng không để ý tinh không cùng thiên đình vốn là một thể, Hạo Thiên làm như vậy cũng không thể cỡ trách nhiều. Vọng thư thôi động tinh không bản nguyên, 365 khối ngọc phù theo tinh không hạ xuống, rơi vào Thái Âm tinh bên ngoài đông đảo tinh tú trước mặt. Đông đảo tinh tú kích động tiếp nhận ngọc phù, đem chính mình ấn ký đánh vào ngọc phù bên trong. Giờ phút này, bọn hắn mới là danh xứng với thực tinh tú. Vọng thư nương nương, không biết kia Thái Dương tinh nên như thế nào? Từ khi Đế Tuấn cùng Thái Nhất chết đi về sau, Thái Dương Tinh dường như lại có bạo động dấu hiệu. Thái Dương Tinh bạo động có thể so sánh cái khác sao trời bạo động càng kinh khủng, Thái Dương Tinh thật là tam đại chí tôn sao trời một trong. Thái Dương chân hỏa chính là Hạo Thiên cũng không dám tùy ý đi đụng vào. Cho Lục Gáp Biện một Thái Dương chi thần, nhường hắn đi trấn thủ Thái Dương Tinh a, hắn chính là Đế Tuấn chi tử, Kim Ô chi thân, trấn áp Thái Dương Tinh dễ như trở bàn tay. Vọng Thư nhìn về phía Thái Âm cung bên trong trầm mặc ít nói Lục Gáp, từ khi hắn huynh đệ sau khi chết, Lục Gáp liền biến thành bộ dáng này. Nhường hắn cùng Thiên Đình Tiên Thần tiếp xúc một chút, có lẽ có thể có chỗ cải thiện. Chương 507, Vớt Hỗn Độn Trung chương 507, Vớt Hỗn Độn Trung đạt tạ nương nương. Ngoại trừ Vọng Thư cùng Hi Hòa, chỉ sợ toàn bộ Hồng Hoang cũng không người có thể thuyết phục Lục Gáp. Vọng Thư chiêu này, cũng coi là giúp Hạo Thiên giải quyết một cái phiền toái lớn. Đã vô sự, vậy thì ít đến Thái Âm Tinh. Vọng Thư vung tay lên, đem Hạo Thiên trong nháy mắt rời ra Thái Âm Tinh. Là Hạo Thiên lần nữa thi lễ một cái, lúc này mới quay người nhìn về phía Đông Đảo Tinh Tú. Các ngươi sớm một chút quý vị, trợ chư thiên tinh thần vận chuyển. Là chúng tinh ở lại thôi động ngọc phù, chư thiên tinh thần phóng xuất ra một đạo tinh thần chi lực, trong nháy mắt đem bọn hắn kéo lại riêng phần mình sao trời. Vọng Thư nương nương suy tính được quả nhiên chủ đáo, vừa vặn còn đã giảm mất đi chính mình dẫn bọn hắn đi sao trời trình tự. Hạo Thiên thấy chư thiên tinh thần vận chuyển cũng đã nhận được giải quyết, bây giờ thiên đình ngoại trừ xiển tiệt hai giáo phiền toái, dường như mọi thứ đều đi hướng quỹ đạo. Hạo Thiên thỏa mãn nhìn thoáng qua tinh không, lúc này mới quay người hướng phía Nam Thiên môn bay đi. Hạo Thiên sau khi rời đi, Vọng Thư đem Lục Gáp kêu lên, gặp qua sư tổ. Vọng Thư thật là mẫu thân của nàng lão sư, hắn kêu một tiếng sư tổ cũng là phải. Phụ thân ngươi cùng thúc thúc chết đi, bây giờ Thái Dương Tinh cần một vị Kim Ô tọa trấn, toàn bộ Hồng Hoang ngoại trừ ngươi không có cái thứ hai Kim Ô, ngươi về sau liền đi Thái Dương Tinh trấn thủ a. Lục Gáp biết được, đây chính là sứ mạng của mình, cũng không kháng cự, bái biệt Vọng Thư về sau, Lục Gáp trực tiếp hướng phía Thái Dương Tinh bay đi. Lục Gáp sau khi rời đi, Hi Hòa liền theo trong đại điện đi ra. "Lão sư, Lục Gáp hắn thật có thể được không? Hắn vẫn còn con nít." Hi Hòa có chút lo âu nói rằng. "Hải tử, hơn bạn nguyên hội hải tử." Hồng Hoang đại địa bên trên nhiều ít sinh linh đang sinh ra một phút này, a không, còn chưa sinh ra đều muốn vì mình sinh tồn cố gắng, nào giống Lục Gáp như vậy. Đều do Hi Hòa quá cương triều, nàng cái này mẫu thân làm quá thất bại. "Lão sư, đừng nói nữa, liền nên nhường Lục Gáp độc lập." Không thể tại xa vào với ngươi tình thương của mẹ, ngươi nhìn ngươi, lúc trước kia chín cái Kim Ô nếu là thật tốt giáo dục, có thể xuất hiện loại tình huống này sao? Vọng Thư chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, nổi giận mắng. Đệ tử của mình cùng Huyền Thanh đệ tử thế nào khác biệt lớn như vậy, ngay cả Thanh Quỳnh nhận lấy Khổng Tuyên, cũng so Hi Hòa mạnh không ít. Sớm biết, lúc trước nên đem Hi Hòa ném đi Thanh Minh đảo bồi dưỡng, nếu không, hai tên đồ đệ của nàng làm sao lại thành bộ dáng này? Cũng là tự trách mình, sẽ không dạy đồ đệ, lúc trước nếu là hướng Huyền Thanh học tập một chút, cũng không đến nỗi như bây giờ. Hi Hòa xoay bất quá Vọng Thư, chỉ có thể nhìn qua Lục Gáp bóng lưng xuất thần. Về sau không có ta cho phép, ngươi không được ra Thái Âm Tinh, muốn tu luyện đến chuẩn thánh, thế nào còn càng ngày càng ngu xuẩn, thật không biết nhiều năm như vậy ngươi sống đến đi nơi nào. Vọng Thư hùng hùng hổ hổ trở về Thái Âm Cung, một mình bế quan đi, hiện tại nàng nhìn thấy Hi Hòa đã cảm thấy không trôi chảy. Lục Gáp đi vào Thái Dương Tinh, tại Thái Dương Thần Cung bên trong, hắn lờ mờ có thể nhìn thấy một chút phụ thân năm đó sinh hoạt cái bóng. "Phụ thân, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bảo hộ tốt Thái Dương Tinh, yêu tộc ta là không có biện pháp, phụ thân ngươi cũng đừng trách ta." Lục Gáp ngồi Thái Dương Thần Cung trên bảo tọa, dường như thấy được Đế Tuấn lúc trước hăng hái dáng vẻ. Xem như duy nhất một cái Kim Ô, bảo hộ tốt Thái Dương Tinh cùng phù tăng mục chính là hắn sau cùng sứ mệnh. Về phần yêu tộc, hiện tại ở xa Tây Hải, dù là Lục Gáp có lòng cũng vô lực, có Bạch Trạch cùng anh Chiêu hai vị đại năng tại, Lục Gáp tin tưởng, bọn hắn có thể mang theo yêu tộc một lần nữa xuống tiếp. Lục Gáp không biết, tại hắn nói những ngày thời điểm, Thiên Ngoại Thiên, hai cặp ánh mắt đang theo dõi Lục Gáp nhất cử nhất động. "Đế Tuấn, không thể không nói, ngươi này nhi tử có thể so sánh ngươi có tự mình hiểu lấy." La Hầu ngồi bảo tọa bên trên, điều khiển Đế Tuấn một câu. La Hầu đại nhân nói đùa, Đế Tuấn tự biết mình bị khí vận che đôi mắt, lúc này mới dẫn đến bọn hắn rơi vào kết cục như thế, có dạng này một đứa con trai, Đế Tuấn thỏa mãn. Thoát ly đại kiếp sau, Đế Tuấn mới hiểu được, chính mình ngay từ đầu liền sai, cái gì thành lập Hồng Hoang trật tự, cái gì vạn tộc cộng tôn, vậy cũng là nói nhảm. Hồng Hoang trật tự vốn là từ Thiên Đạo định ra, Thiên Đình không phải liền là Thiên Đạo trật tự hiển hóa sao? Tốt xấu chính mình tại Thiên Đình chờ đợi nhiều năm như vậy, vậy mà đều không thấy rõ Thiên Đình bản chất, bây giờ lại nhường Hạo Thiên hái được quả đào. Bất quá Đế Tuấn bây giờ đã không quan tâm quyền lực, chính mình cùng Vu tộc đấu nhiều năm như vậy, duy nhất thật xin lỗi chính là mình đệ đệ còn có Hi Hòa bọn hắn. Hiện tại, Đế Tuấn chỉ muốn sớm ngày thành tựu thánh nhân, cùng Hi Hòa đoàn tụ. "La Hầu đại nhân, không biết đệ đệ ta như thế nào, thật chẳng lẽ liền ta sống xuống tới?" Nhớ tới lúc trước chính mình bỏ mình cảnh tượng, Đế Tuấn đều cảm thấy có chút bị khuất, cứ như vậy cùng tổ vu cùng một chỗ tự bạo, không có oanh oanh liệt liệt lời thề, không có đối tử vong sợ hãi. Tử vong của bọn hắn cũng giống như một chuyện cười, tại Hồng Hoang không có nhắc lên bất kỳ gợn sóng, chỉ là cho Hi Hòa cùng Lục Gáp mang đến vô số bi thương. "Thái nhất sao?" La Hầu lẩm bẩm một câu, đưa tay rũi ra hỗn độn, hướng phía một chỗ hỗn độn trong gió lốc hỗn độn trung chụp tới. Những người khác có lẽ không biết rõ hỗn độn trung ở nơi nào, có thể La Hầu lại không có coi nhẹ. Lúc trước tiếp dẫn đem hỗn độn trung đánh vào hỗn độn, La Hầu chú ý lực vẫn dừng ở hỗn độn trung trên thân, cuối cùng nhìn thấy hỗn độn trung không có vào hỗn độn phong bạo. La Hầu cũng không muốn bại lộ tự mình biết hỗn độn trung đi hướng sự thật, lúc ấy chỉ là lưu lại một cái tiêu ký. Bây giờ Hồng Hoang những cái kia đại năng đều quên hỗn độn trung, hắn rốt cục có thể lấy trở về. Chính mình thí thần thương rơi xuống huyền thanh trong tay, La Hầu hiện tại thật là một cái tiên thiên chí bảo cũng không nắm giữ. Nếu là cùng Hồng Hoang những cái kia thánh nhân xảy ra tranh chấp, La Hầu thật là có chút bó tay bó chân, bất quá có Hỗn Độn Trung, ngoại trừ Hồng Quân cùng Huyền Thanh, hắn thật đúng là không sợ ai. Coi như La Hầu tay sắp bắt lấy Hỗn Độn Trung thời điểm, một cái khác đại thủ đột nhiên xuất hiện, đem La Hầu đại thủ đập trở về. Huyền Thanh, La Hầu hoảng sợ, Huyền Thanh làm sao biết Hỗn Độn Trung ở nơi nào? Hỗn Độn Trung thật là tiên thiên chí bảo, cho dù là Huyền Thanh, La Hầu cũng muốn tranh một chuyến. Đi, La Hầu, ngươi xem thật kỹ một chút, Hỗn Độn Trung thật là có chủ, ngươi có ý tốt đến đoạn. La Hầu nghe vậy, định nhãn xem xét, ở đằng kia Hỗn Độn Trung chỗ sâu, lại có Huyền Thanh đánh xuống là ấn. Làm sao có thể, Hỗn Độn Trung không phải thái nhất sen lẫn chí bảo sao? La Hầu chất vấn. Ha ha, Hỗn Độn Trung cũng không phải thái nhất, kia là thiên đạo dựa dẫm vào ta mượn qua đi cho thái nhất ứng tiếp, không phải, cái này ấn ký làm sao tới? Huyền Thanh nói lời xác thực không gì đáng trách, lúc trước Thái Dương tinh một nhóm, Hỗn Độn Trung xác thực nhận Huyền Thanh làm chủ, có thể thiên đạo cũng tại thời điểm này áp đặt can thiệp. Huyền Thanh bất đắc dĩ không thể không cho thiên đạo một bộ mặt, lúc này mới lưu lại Hỗn Độn Trung cho thái nhất sử dụng. Ngươi, ngươi. La Hầu nói không ra lời, chính mình đợi lâu như vậy, chính là chờ lấy chúng thánh đem Hỗn Độn Trung lãng quên, lặng lẽ mang đi Hỗn Độn Trung, kết quả không nghĩ tới nó lại có chủ. Đừng có gọi như vậy, Hỗn Độn Trung ta cầm đi, lần này liền không dạy dỗ ngươi, về sau thiếu đánh ta linh bảo chủ ý. Đại thủ xé mở Hỗn Độn, Hỗn Độn Trung lập tức biến mất tại La Hầu trước mặt. Cái gì đánh Huyền Thanh linh bảo chủ ý, hắn thí thần thương cùng diệt thế hắc liên đâu, đây không phải là chính mình sao? Thế nào không gặp Huyền Thanh trả lại cho mình? Tính toán, đánh lại đánh không lại, La Hầu có thể làm sao, chỉ có thể chịu đựng. La Hầu đại nhân. Thấy La Hầu hai tay trống trơn, Đế Tuấn hy vọng đảo mắt biến thành thất vọng. Chương 508, Thái Nhất trở về chương 508, Thái Nhất trở về đừng nhìn ta, Hỗn Độn Trung là kia Huyền Thanh linh bảo, ngươi muốn tìm Thái Nhất tin tức, chờ ngươi thành thánh, chính mình đi tìm Huyền Thanh a. La Hầu lười nhắc quản những chuyện này, quay người liền đi bế quan, hắn cùng Huyền Thanh còn kém là có chút xa, hiện tại vẫn là thành thành thật thật tăng cao tu vi a. Thanh Minh đảo bên trên, một tòa chuông lớn phá không mà đến, rơi vào Huyền Thanh trong tay. Huyền Thanh thôi động tạo hóa pháp tắc, lấy vô thượng tạo hóa chi lực bao vây lấy một sợi nguyên thần cùng chân linh. Chỉ chốc lát sau, một vị tuấn lãng nam tử xuất hiện tại Thanh Minh đảo. Thái Nhất đa tạ đạo tôn ân cứu mạng. Thái Nhất vừa mở mắt đã nhìn thấy trước mắt Huyền Thanh, nhìn lại mình một chút thân thể, hắn liền rõ ràng chính mình một lần nữa sống lại. Đạo tôn thủ đoạn quả nhiên không thể tưởng tượng, Thái Nhất vội vàng quỳ xuống đất gửi tới lời cảm ơn. Đi, đứng lên đi. Huyền Thanh cũng không có nhìn Thái Nhất, mà là quan sát tỉ mỉ lấy Hỗn Độn Trung. Hỗn Độn Trung cảm nhận được Huyền Thanh khí tức, hương phấn tại Huyền Thanh trong tay chấn động. Thái Nhất thấy thế, lúc này mới phát hiện, thì ra chính mình vẫn luôn không phải Hỗn Độn Trung chủ nhân. Đạo tôn, cái này Hỗn Độn Trung thế nào, ngươi còn muốn trở về? Huyền Thanh liếc qua Thái Nhất, Thái Nhất liền cảm nhận được không thể địch nổi uy áp đánh tới. Không dám, không dám. Thái Nhất chỉ là hiếu kỳ, đạo tôn ngài mới là cái này chí bảo chủ nhân sao? Thái Nhất cho tới nay cũng cảm giác mình cùng Hỗn Độn Trung không quá phù hợp, luôn cảm giác có một đạo bình chướng cách trở chính mình. Hắn coi là kia là thực lực mình không đủ, hiện tại xem ra chính mình vốn cũng không phải là Hỗn Độn Trung chủ nhân. Xem như thế đi, lúc trước du lịch đến Thái Dương Tinh, vừa bạn gặp phải Hỗn Độn Trung chấn áp Thái Dương Tinh bạo động, ta liền lưu lại một đoạn thời gian, khi đó vận khí tốt, Hỗn Độn Trung chủ động nhận chủ. Hồi tưởng lúc trước, chính mình vẫn chỉ là Thái Ức Kim Tiên, cùng hiện tại quả thực là ngày đêm khác biệt. Đạo tôn lúc ấy vì sao không có mang đi Hỗn Độn Trung? Thái Nhất không hiểu. Ngay lúc đó tinh không cũng không phải hiện tại như vậy vững chắc, Thái Dương Tinh thỉnh thoảng đều sẽ bạo động, nếu như không có Hỗn Độn Trung, ngươi cùng Đế Tuấn coi như sinh ra không được nữa. Thái Nhất minh ngộ, hóa ra là bởi vì chính mình hai huynh đệ, đạo tôn mới đưa Hỗn Độn Trung lưu lại, cuối cùng thành toàn chính mình. Thái Nhất đại đại ca cảm tạ đạo tôn từ bi. Nguyên lai mình xuất thế vẫn luôn có đạo tôn bảo hộ. Đừng cảm ơn ta à, muốn cảm ơn thì cảm ơn tiên đạo à, thiên đạo mới là các ngươi những này tiên tiên thần thánh người hộ đạo, cùng ta nhưng không có quan hệ. Huyền Thanh cũng không muốn đón lấy cái này thi lễ, những cái kia tiên tiên thần thánh như thế nào có thể cùng hắn không có gì nhân quả, hắn cũng không muốn nhiều một phần loại này nhân quả. Huyền Thanh nói lên tiên đạo, Thái Nhất cũng có chút khó chịu, thiên đạo coi bọn họ là làm cái gì, cùng vu tộc tranh đoạt quân cờ sao? Có thể nghĩ lại, hồng hoang chúng sinh, nhiều ít người liền làm quân cờ tư cách đều không có, chỉ có làm quân cờ mới có nhảy ra hồng hoang cơ duyên. Lúc trước đạo tổ, bây giờ thánh nhân, vị kia không có làm qua quân cờ. Đương nhiên, đạo tôn hắn cũng không hiểu rõ. Đạo tôn, không biết bây giờ yêu tộc như thế nào? Một lần nữa sống tới Thái Nhất, trong nháy mắt liền nghĩ đến đại ca của mình, còn có lúc trước yêu tộc. Chính mình cùng đại ca bỏ mình, yêu tộc không phải những cái kia vu tộc đối thủ, Thái Nhất có chỗ suy đoán, coi như yêu tộc chưa vong, chỉ sợ cũng liền mèo con hai ba con. Yêu tộc còn thừa lại Bạch Trạch cùng anh Chiêu, mang theo yêu tộc những người còn lại đi Tây Hải, hiện tại còn sống, còn có không ít yêu tộc. Mặc kệ là vu tộc vẫn là yêu tộc, vẫn có một ít sinh lực giữ lại. Ha ha, vậy chúng ta yêu tộc còn không có bại, vu tộc đâu? Đã yêu tộc không có thất bại, kia vu tộc tất nhiên cũng không dễ chịu, bất quá có bình tâm nương nương, Thái Nhất tin tưởng, vu tộc hẳn là so với bọn hắn yêu tộc tốt hơn rất nhiều. Vu tộc đã rời khỏi Hồng Hoang đại lục, trấn thủ U Minh, từ nay về sau, các ngươi vu yêu rất khó tạm biệt. Đương nhiên chết yêu tộc có thể gặp tới vu tộc, bất quá đó cũng là địa phủ gặp nhau, không biết vu tộc nhìn thấy yêu tộc linh hồn sẽ có hay không có ý nghĩ. Huyền Thanh dường như thấy được vu yêu tại địa phủ rằng có cảnh tượng, khóe miệng không khỏi lộ ra một vệt cười xấu xa. Yêu tộc chưa bại, vu tộc chưa thắng, hai tộc bọn họ đấu lưỡng bại câu thương, kia Hồng Hoang đến cùng là ai thắng? Thái Nhất nghĩ không ra vấn đề đáp án, hiện tại hắn không biết mình nên quy về nơi nào. Nếu là trở lại yêu tộc, lấy yêu tộc huyết tính, nói không chừng sẽ lại nhấc lên gợn sóng, Thái Nhất không muốn lại cuốn vào yêu tộc phân tranh vòng xoáy ở trong. Đạo tôn, không biết ta có thể lưu tại đạo của ngài trận, đã đi qua Thái Nhất chết, vậy thì thật coi hắn chết à? Thái Nhất cũng nghĩ thông, tại Hồng Hoang bên trong như thế nào tranh đấu đều không có cái gì kết cục tốt, bây giờ thật vất vả thoát kiếp, hắn chỉ muốn thật tốt tu đạo, nếu như có rảnh rỗi, lại đi thăm viếng một chút đại tẩu cùng chất nhi. Thái Nhất tu huyền thanh sáng lập trạng tam thân chi pháp, hắn tin tưởng vững chắc, chính mình có chứng đạo hôn nguyên đại la ngày đó. Thanh Minh đảo ngươi là chờ không được, bất quá Thanh Minh hải vực không ngại nhiều ngươi dạng này một vị tán tu. Huyền Thanh cười cười, Thái Nhất đã nghi thoáng, kia Hồng Hoang đại địa tương lai cũng có thể nhiều một vị hôn nguyên đại la. Đế Tuấn có thể thành thánh, Thái Nhất thành hôn nguyên đại la, yêu tộc hai đại cường giả còn sống, yêu tộc có thể lần nữa quật khởi. Ma U Minh ở trong, là 11 vị tổ vu đều thuộc về đến, kia vu yêu ở giữa phân tranh, không biết nên như thế nào trình diễn, lại có thể bắn ra dạng gì cố sự. Huyền Thanh có chút chờ mong loại kia chẳng diện. Về phần yêu tộc cùng nhân tộc ở giữa cứu hận, chờ nhân đạo thánh nhân xuất hiện, bọn hắn tất nhiên sẽ tìm tới Đế Tuấn, có lẽ Hồng Hoang tương lai càng đặc sắc. Trọng Sơn, Huyền Thanh kêu một tiếng, Trọng Sơn xuất hiện tại Thanh Minh đảo, đem Thái Nhất thật tốt an trí một phen. Từ nay về sau, Thái Nhất cùng yêu tộc lại không liên quan, chỉ là Thanh Minh hải vực tán tu. Là Trọng Sơn ngạc nhiên nghi ngờ mà nhìn xem Đông Hoàng Thái Nhất, nghĩ không ra chết đi ra hỏa, đạo tôn vậy mà có thể đem hắn vớt trở về. Thái Nhất đạo hữu, mời tới bên này. Trọng Sơn mang theo Thái Nhất đi vào Thanh Minh hải vực, đặc biệt vì hắn tại hải vực trung tâm tìm một chỗ đạo trường. Thanh Minh hải vực chi lớn, đương nhiên dung hạ được một cái Thái Nhất. Những năm này, Thanh Minh hải vực sinh linh cũng không có khuyết trương nhiều ít, cũng là Hồng Hoang bản nguyên tăng cường, đem hải vực mở rộng không ít. Hiện tại Thanh Minh hải vực dường như có một chút lúc trước người ở thưa thất bộ dáng. Huyền Thanh bằng lòng cứu Thái Nhất một mạng, không chỉ là vì cho Vu tộc lưu lại đối thủ, càng là vì Hồng Hoang đại địa tương lai. Hỗn độn bên trong không biết địch nhân không biết có bao nhiêu, Hồng Hoang có thể thêm ra một vị hôn nguyên đại la, Hồng Hoang đại địa tỷ số thắng cũng liền cao hơn một phần. Huyền Thanh cũng sẽ không bởi vì nhân tộc cừu hận từ bỏ một vị Hồng Hoang đỉnh cấp chiến lực, cừu hận từ xưa đến nay liền không thiếu hụt, giữ lại Thái Nhất cũng có thể kích thích một chút nhân tộc. Thấy Thái Nhất rời đi, Huyền Thanh lấy ra lúc trước theo đại địa thu hồi lại 9 bộ thi thể. Đây chính là lúc trước hậu nghệ bắn xuống tới 9 cái kim ô, có Huyền Thanh pháp tắc bảo hộ, kim ô vẫn là lúc trước chết đi bộ dáng, trên người bọn hắn còn cắm ra hàn khí huyền minh thần tiễn. Huyền Thanh vung tay lên, đem 9 cái thần tiễn nổ xuống, nhìn xem nghiệp lực vờn quanh kim ô, Huyền Thanh thẳng lắc đầu. Đám người kia, thật đúng là bị hy hòa làm hư, chuẩn đề tùy tiện vừa lắc lư, bọn hắn đều có thể mắc lửa. Huyền Thanh đem bọn hắn trong thân thể cũng không hoàn toàn tiêu tán linh hồn lần nữa tái tạo, đem vỡ vụn chân linh lấy vô lượng pháp tắc chữa trị hơn phân nửa. Chương 509, Kim Ô nhập U Minh chương 509, Kim Ô nhập U Minh cũng chỉ Kim Ô chỉ cảm thấy trong bóng tối truyền đến một tia sáng, bọn hắn vậy mà xuất hiện ở một tòa khí thế bàng bạc hòn đảo bên trên. Không chờ bọn họ nói chuyện, Kim Ô trên người nghiệp lực nhao nhao tìm tới phát tiết miệng, chui vào bọn hắn thức hải, cuốn quanh ở nguyên thần phía trên. Một cái mắt, 9 cái Kim Ô ánh mắt đỏ lên, nghiệp lực bay lên, dường như sau một khắc liền phải bạo phát đi ra. Sống lại còn muốn tắc nghiệt, thật sự là muốn chết. Huyền Thanh đại thủ nhấn một cái, 9 đạo ấn nhớ không có vào bọn hắn thức hải, đem bọn hắn thần trí lần nữa khôi phục tới. A, đau quá. Ấn ký chỉ là để bọn hắn linh đài thanh minh, cũng không tiêu trừ nghiệp lực ảnh hưởng, bọn hắn chỉ cảm thấy nguyên thần của mình không giờ khắc nào không lại gặp nhận tra tấn. 9 cái kim ô cứ như vậy đau đến thẳng lăn lộn trên mặt đất, có thể hồ tâm đạo là hỗn độn chi vật tạo dựng, bọn hắn đâm vào hồ tâm đạo bên trên, một tia hỗn độn chi khí quét sạch, bọn hắn trong nháy mắt bị trọng thương. So với nghiệp lực, hỗn độn chi khí càng khủng bố hơn, nếu như bọn hắn không phải kim ô thân thể, Huyền Thanh lại áp chế hồn đạo, cái này hỗn độn chi khí có thể trong nháy mắt muốn mạng của bọn hắn. Tiền bối, còn mời tha chúng ta. Bá Hoàng đau khổ cầu khẩn, hắn biết bọn hắn hiện tại bộ dáng này, tất nhiên là trước mắt vị tiền bối này làm. Các ngươi phạm phải ngập trời tội nghiệt, thậm chí thành vu yêu đại chiến dây dẫn nổ, có thể sống sót đã là thiên đại ban ân, thống khổ này các ngươi liền thừa nhận a, đây cũng là các ngươi lúc trước chính mình tạo thành. Cái này một tia hỗn độn chi khí cũng coi như Huyền Thanh là hồng hoang chúng sinh đòi một phần lợi tức. Chín kim ấu nghe vậy, lúc này mới kịp phản ứng, đúng vậy a, bọn hắn giống như thật sống lại. Bá Hoàng lúc này cũng thấy rõ trước mắt vị tiền bối này, cái này lại là lúc trước đến thiên đình vị kia tồn tại, trong đầu liên quan tới đạo tôn ký ức cũng tại lúc này hiện hiện. Bái kiến đạo tôn, không biết rõ tôn cần chúng ta làm cái gì, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. Bá Hoàng tập trung ý chí, cái gì cũng không dám muốn, nhịn đau khổ hướng Huyền Thanh thi lễ một cái. Coi như hiểu một chút cấp bậc lễ nghĩa, bất quá, cứu các ngươi xác thực cần các ngươi nỗ lực, cái này U Minh chi địa thiếu khuyết đại nhật, các ngươi liền đi U Minh làm một lần kia minh người ta, lúc nào thời điểm tội nghiệp rửa sạch, các ngươi mới có thể ra U Minh. Cái gì? Bọn hắn lại còn có lại đến cơ hội. Không chỉ có là Bá Hoàng, ngay cả nằm dưới đất 8 người cũng nhao nhao hóa thành hình người, bắt đầu đối với Huyền Thanh dập đầu. Huyền Thanh cái này một cách làm không khác cho bọn họ một lần nữa sống tới hy vọng. Như hôm nay Thanh Minh, những tiểu tử này rốt cục kịp phản ứng chính mình xông ra bao lớn hoạn. Hiện tại bọn hắn không mặt mũi nào đi đối mặt phụ mẫu, Huyền Thanh vì bọn họ an bài chỗ, vừa bận làm thỏa mãn bọn hắn tâm nguyện. Đi thôi. Huyền Thanh hướng phía trên đảo phù tang một chiếc, một đoạn phù tang một liền rơi xuống Huyền Thanh trong tay, Huyền Thanh lại vung tay lên, cuốn lên phù tang một rưỡi thần thạch. Bạch phá không gian, Huyền Thanh mang theo 9 cái kim ô xuất hiện ở địa phủ. Huyền Thanh xuất hiện tại địa phủ đưa tới văn động lớn, đặc biệt là Kim Ô xuất hiện, những cái kia vu tộc đều là vẻ mặt lửa giận mà nhìn chằm chằm vào bọn hắn. "Đạo tôn, cái này, bọn hắn sẽ không muốn giết chết chúng ta a?" 9 cái Kim Ô sợ trốn ở Huyền Thanh sau lưng, căn bản không dám cùng những cái kia vu tộc đối mặt. nên làm gì làm cái đó đi, đạo tôn tới cũng không biết hành lễ, các ngươi bọn này vô lễ ra hỏa. Hậu thổ đông nhiên hiện thân, đem mọi người đuổi rời đi, lúc này mới đối lấy Huyền Thanh thi lễ một cái. Hậu thổ bái kiến lão sư. Theo Huyền Thanh ban thưởng liên đài một khắc kia trở đi, hậu thổ liền đem Huyền Thanh nhận làm lão sư, mặc kệ Huyền Thanh như thế nào cho rằng, một tiếng này lão sư nàng gọi định rồi. Đi, không cần đa lễ, mấy người này tiểu gia hỏa ta đưa đến U Minh đến, chính là muốn vì U Minh tạo nên một vòng minh nhật, không phải cái này U Minh hôn tiên hấp địa, đợi thật đúng là không thoải mái. U Minh vốn là u hồn cùng tử vong căn cứ, Thái Dương chi lực chỉ có thể tổn thương bọn hắn, hậu thổ không biết Huyền Thanh muốn làm thế nào khả năng tại U Minh tạo nên ra đại nhật. Lão sư, cần ta làm cái gì? Huyền Thanh muốn làm gì? Hậu thổ nghe chính là, nàng tin tưởng lão sư sẽ không hại nàng. Đợi chút nữa đại nhật tạo thành công, ngươi khai thông địa đạo rót vào địa đạo bản nguyên, không phải, cái này vòng đại nhật sẽ phải đem U Minh phá hủy. Huyền Thanh nói xong, đối với 9 cái kim ô vạch một cái, thân thể của bọn họ trong nháy mắt bị Huyền Thanh cắt đi hơn phân nửa. A, 9 cái kim ô còn chưa kịp phản ứng, toàn tâm đau đớn liền quét sạch trong đầu của bọn hắn. Huyền Thanh phất tay tung xuống một đạo tạo hóa pháp tắc, bao vây lấy thân thể của bọn họ chậm rãi khôi phục, bất quá quá trình này đi, bọn hắn muốn nếm tận đau khổ. Huyền Thanh đem theo Thanh Minh đảo mang tới linh vật hỗn hợp lại cùng nhau, đem 9 cái kim ô thân thể nhau nhau đánh vào đi vào, vô lượng pháp tắc hiển hóa, đem hết thể trước mắt toàn bộ luyện hóa. Trăm năm qua đi, một ngôi sao hình thức ban đầu chậm rãi xuất hiện, Thái Dương chi lực cũng theo sao trời bên trên truyền ra, địa phủ đông đảo vu tộc đều cảm nhận được một cô khó chịu. Bất quá có vô lượng pháp tắc che đậy, Thái Dương chi lực cũng không tổn thương địa phủ linh hồn. Có thể, nhường địa đạo ra tay đi. Huyền Thanh nên làm trên cơ bản làm xong, còn lại giao cho địa đạo liền có thể. Hậu thổ nghe vậy, lập tức khai thông địa đạo, thiên cung phía trên, địa đạo chi mâu hiển hóa, một đạo tử sắc đạo vận từ trên trời giáng xuống rơi vào sao trời phía trên. Huyền Thanh thấy thế một chút xíu triệt hồi vô lượng pháp tắc, đem ngôi sao này giao cho địa đạo. Địa đạo chi mâu nhìn chăm chú một cái 9 cái ngay tại gào thảm kim ô, ánh mắt bên trong lần nữa rơi xuống một đạo tử quang, giáng lâm tại 9 cái kim ô trên thân. 9 cái kim ô thân thể tại lúc này cũng bắt đầu xảy ra biến hóa, lúc đầu bốc lên ánh sáng màu đỏ đại nhật kim diễm cũng bắt đầu chậm rãi biến hóa. Ngay tại địa phủ bên này tạo nên minh nhật thời điểm, thứ 18 tầng địa ngục, lúc trước U Minh huyết hải rơi vào U Minh huyết hải chi địa, địa tạng ở đây ngồi xếp bằng, càng không ngừng tụng niệm kinh văn. Một chút không được siêu sinh ác quỷ vậy mà tại địa tạng độ hóa hạ thoát ly địa ngục, đi hướng luân hồi. Địa tạng thấy thế, trên mặt tràn đầy vui sướng mà vẻ mặt kích động. Ta thành công. Địa tạng hưng phấn hét lớn một tiếng, may mắn cái này thứ 18 tầng địa ngục cũng không có địa phủ người, bằng không bọn hắn chắc chắn đem địa tạng xem như tên điên. Thiên đạo ở trên, Tây Phương Nhị Thánh ở trên, nay địa tạng có cảm giác, địa ngục chưa không, thế không thành Phật. Chúng sinh vượt qua hết, phương chứng Bồ đề. Ta địa tạng nguyện hóa địa tạng Bồ Tát, vĩnh trú 18 tầng địa ngục. Địa tạng thanh âm vang vọng toàn bộ U Minh, cả kinh Huyền Thanh tay run một cái, kém chút đem đại nhật bên trên pháp tắc đảo loạn. Địa tạng, ngươi đang tìm cái chết. Hậu thổ giận tím mặt, nơi này là nơi nào, là địa phủ, là U Minh, là địa đạo đại bản doanh. Địa tạng vậy mà tại địa phủ gây sự. Hậu thổ trong nháy mắt đi vào địa ngục, một thanh hướng phía địa tạng bắt tới. Lúc này, U Minh bên ngoài, một vệt kim quang xẹt qua, U Minh tới một cái lỗ hổng, Tây Phương Nhị Thánh đại thủ đều rối bảo, chặn hậu thổ công kích. Hậu thổ đạo hữu, làm gì kích động, địa tạng đây cũng là vì địa phủ tốt, chỉ cần địa ngục giống, vậy không lộ ra địa đạo càng thêm từ ái chúng sinh đi. Chuẩn Đề cười ha hả đối hậu thổ nói rằng. Huyền Thanh nhìn một chút bên ngoài cùng hậu thổ rằng có Tây Phương Nhị Thánh, lại nhìn một chút trong địa ngục địa tạng. Địa tạng gia hỏa này là gan thật to lớn, tại U Minh lập thiên đạo lợi thể. Đây là thật không có đem địa đạo để vào mắt. Địa đạo, ngươi nhìn, ngươi cái này địa đạo thánh nhân còn không dựng dục ra đến, một cái thái ớt kim tiên đều có thể tại địa phủ gây sự. Huyền Thanh treo chọc nói. Chương 510, biệt quất địa tạng chương 510, biệt quất địa tạng vậy thì thật là tốt nhường thiên đạo thánh nhân mở mang kiến thức một chút, U Minh đến cùng người đó định đoạt. Thiên đạo cũng không dám đối U Minh đưa tay, thật không biết phương Tây hai người ở đâu ra lá gan đến địa phủ dương ai. Huyền Thanh đứng ở một bên thấy say sương ngon lành. Hồ ngôn loạn ngữ, trong địa ngục các quỷ đều phạm vào ngập trời tội nghiệp, vĩnh thế không được siêu sinh, các ngươi làm như vậy muốn làm gì, đánh vỡ luân hồi trật tự. Hậu thổ sắc mặt biến hết sức khó coi, địa phủ có địa phủ trật tự, những cái kia ác quỷ đều là không thể tha thứ hạng người, chỉ có tại trong địa ngục rửa sạch tội nghiệp, bọn hắn mới có một tia cơ hội luân hồi. Địa tạng niệm một đoạn kinh văn liền đem tội lỗi của bọn hắn rửa sạch, sao còn muốn địa phủ quy tắc làm cái gì? Hậu thổ đạo hưu nói như vậy nghiêm trọng làm cái gì, không phải liền là trong địa ngục các quỷ a, bởi vì cái gọi là bỏ xuống đồ đao, lập địa thành phần, bọn hắn cũng nên có lần nữa sống sót cơ hội. Chuẩn Đề cười ha hả, bọn hắn làm như vậy chính là muốn tại U Minh đảo chỗ trống, là Tây Phương giáo tương lai mưu đồ đặt vững cơ sở. Phật, Chuẩn Đề nhanh như vậy liền muốn thoát ly huyền môn. Huyền Thanh không nghĩ tới, Tam Hoàng còn chưa xuất thế, bọn hắn Tây Phương giáo liền muốn đổi tên. Phạm vào dạng gì tội nghiệp liền phải tiếp nhận dạng gì hậu quả, ta địa phủ không phải ăn ngươi kia một bộ, mong muốn đem các ngươi quy tắc gáp đặt địa phủ, hồng quân tới đều không có cửa đâu. Hậu thổ cái chán hiện lên một đạo tử quang, một tòa to lớn hoàng liên xuất hiện, đem hai người đại thủ bức ra U Minh. Đại địa hoàng liên nổi lên hiện vô số huyền hoàng sắc đạo vận, đem U Minh bên ngoài kìm quang toàn bộ xóa đi. Một cái mắt, Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn liền đã mất đi đối địa phủ cảm giác. Hậu thổ, ngươi làm cái gì? Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn kinh hãi, đây chính là bọn hắn tại thiên đạo nơi đó cầu tới thủ đoạn, làm sao lại dễ dàng như vậy bị xóa đi? Thiên đạo, ha ha, U Minh thật là địa đạo chi địa, các ngươi còn vọng tưởng lấy thiên đạo chi lực đi hung hăng ngang ngược sự tình, các ngươi quên, Hồng Hoang cũng không chỉ có thiên đạo chí cao. Phương Tây hai người này còn sống ở thiên đạo chi phối Hồng Hoang đại địa trong ngọc đẹp, thật tình không biết địa đạo xuất thế một phút này, thiên đạo liền không thể một nhà độc đại. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn có chút luống cuống, bây giờ U Minh phong bế, địa tạng còn lưu tại địa phủ, loại kia chờ địa tạng là dạng gì kết quả có thể nghĩ. Chuẩn đề tiếp dẫn còn muốn nói điều gì, U Minh bên trong, một cái mang theo thanh quang bàn tay bay ra, một bàn tay liền đem bọn hắn phiến trở về phương Tây. Cút về, luân hồi ai cũng không thể nhúng tay. Địa đạo chú ý lực tại Minh Nhật bên trên, không có tinh lực quản Tây Phương Nhị Thánh, Huyền Thanh sợ dẫn xuất thiên đạo, lại làm ra cái đại sự gì đến. Thật may mắn hắn xuất mã, đem chuyện này đè xuống. Nghe được Huyền Thanh thanh âm vang lên, Chuẩn Đề liền biết lần này tính sai, nghĩ không ra đạo tôn thời gian này thế mà tại địa phủ. Đây cũng là thiên đạo đối địa đạo một lần dò xét, có thiên đạo thánh nhân thay thế, thần cũng có lấy cớ đem trách nhiệm đẩy lên phương Tây trên thân hai người. Đa tạ lão sư ra tay. Hậu thổ mặc dù cũng có thực lực đem hai người đuổi đi, nhưng xử lý kết quả khẳng định không có Huyền Thanh làm sạch sẽ. Không ngại, thiên đạo thế mà học thông minh, còn biết mượn thánh nhân chi thủ thăm dò. Huyền Thanh nhìn xem địa đạo, trên mặt hiện hiện trêu tức thần sắc. Lão sư, ngươi nói hai người bọn họ là mang theo thiên đạo ý chí tới. Không phải đâu, bọn hắn sao có thể đưa tay luồn vào đến? U Minh thật là địa đạo chi địa, thiên đạo thánh nhân nào có hỗn nguyên thái cực lực lượng đánh vỡ U Minh bình thường. Cho nên a, ngươi vẫn là phải sớm một chút đem địa đạo thánh nhân định ra đến, chờ ngươi có trợ thủ, cũng liền không sợ thiên đạo cùng địa đạo phân tranh. Lão sư, đoạn thời gian trước Tây Vương Mâu đến đây tìm ta, mong muốn gia nhập địa đạo, ta còn tại cân nhắc, hiện tại ta cảm thấy, xác thực có thể cho Tây Vương Mâu một cái thánh vị. Địa đạo sự tình, ta không nhúng tay vào, chính ngươi quyết định liền có thể. Bây giờ địa đạo chỉ ngưng tụ hai phần quả vị, dù là đến phiên Tây Vương Mẫu, cũng không biết phải chờ tới lúc nào. Đuổi đi Chuẩn Đề hai người, Huyền Thanh đem Minh Nhật bức cho địa đạo, liền cùng hậu thổ cùng đi tới 18 tầng địa ngục. Lúc này, địa tạng chính nhất mặt hưng phấn vuốt ve một đầu dị thú, dường như đang chờ đợi Tây Phương Nhị Thánh giáng lâm. Địa tạng, các ngươi phương Tây thật sự không có một cái tốt. Huyền Thanh cùng vẻ mặt phẫn nộ hậu thổ hiện thân, doa đến địa tạng một cái giật mình. Đạo tôn, bình tâm nương nương. Tới sao không là Tây Phương Nhị Thánh, mà là địa phủ đại tỷ đầu? Ngươi là gan thật to lớn. Quảng Thành Tử cũng liền bụng trộm lười, ngươi ngược lại tốt, lại muốn bệnh lên địa phủ căn. Lão sư, lúc trước ngươi liền không nên điểm Diêm La vị trí ra ngoài. Này, cái này có gì ghê gớm đâu, có địa đạo tại, còn không có ai có thể tại địa phủ dương oai, điểm một chút chỗ tốt cũng có thể giảm bớt bọn hắn đối ngươi nhằm vào, đây là chuyện tốt. Vậy ngài xem bọn hắn đều làm những gì, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Hậu thủ có chút oán trách nhìn qua Huyền Thanh, làm Huyền Thanh có chút xấu hổ. Đạo tôn, bình tâm nương nương, ta không cần nhiều lời, đã ngươi như thế ưa thích địa ngục, kia thứ 18 tầng địa ngục liền giao cho ngươi. Ngươi không nói địa ngục chưa không thể không thành Phật sao? Ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào thành Phật. Huyền Thanh vung tay lên, một đạo vô lượng ấn ký không có vào địa tạng thức hải. Từ nay về sau, ngươi chính là địa phủ địa tạng vương, cái này 18 tầng địa ngục chính là ngươi siêu độ ác quỷ chi địa, ngươi liền lưu tại nơi này chậm rãi độ hóa ác quỷ, chờ bọn hắn thật có thể tẩy tâm lộ sắc, ta không ngại thả bọn họ vào luân hồi. Huyền Thanh nói tẩy tâm lộ sắc cũng không phải địa tạng coi là quy y Tây Phương giáo, mà là chân chính tịnh hóa tâm linh. Lão sư, cái này. Hậu thủ có chút gấp, những này ác quỷ đều là việc ác bất tận đại ma đầu. Nếu là thả ra, kia hồng hoang chẳng phải là muốn đại loạn. Không sao, nếu như địa tạng lĩnh ngộ không được độ hóa chân ý, những này ác quỷ là không ra được địa ngục. Thật sự cho rằng bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật chính là siêu độ, Huyền Thanh muốn chính là địa tạng cái này miễn phí sức lao động. Hắn lập hạ thiên đạo lời thề mặc dù không được đến thiên đạo tán thành, nhưng lại đạt được Huyền Thanh tán thành, cái này lời thề tại Huyền Thanh đồng ý thời điểm liền đã có hiệu lực. Thấy Huyền Thanh cùng hậu thổ cũng không có tìm hắn tính sổ sách, địa tạng ổn định lại tâm thần, liền bắt đầu đối với những cái kia ác quỷ tố tụng kinh văn. Nhưng lần này cùng trước đó không giống, mặc kệ địa tạng thế nào siêu độ, những này ác quỷ chỉ có thể càng phát ra dữ tợn, địa tạng kinh văn hoàn toàn lắc lư không được những này ác quỷ, ngược lại chỉ có thể kích phát bản tính của bọn hắn. Làm sao có thể? Địa tạng mới niệm tới một nửa, đông đảo ác quỷ liền hướng phía hắn đánh tới, phản phất muốn lập tức xé hắn. Làm ngươi minh bạch cái gì mới thật sự là siêu độ, đọc tiếp ngươi trải qua à, ngươi bây giờ học những cái kia, đều là một chút dăm chó không kêu lắc lư người đổ vật, đừng lấy ra mất mặt xấu hổ. Huyền Thanh tiện tay tại trong địa ngục lập xuống một đạo bình chướng, không có đạt tới Huyền Thanh yêu cầu, ai cũng không thể rời bỏ địa ngục. Đa tạ lão sư. Nhìn thấy Huyền Thanh bày ra thủ đoạn, hậu thổ trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn, nếu như địa tạng thật có thể làm được, luân hồi dường như còn có thể biến thoải mái hơn một chút. Về sau các thánh nhân đưa tới khổ lực, coi như đừng từ chối, đường đường địa đạo chi chủ, sao có thể sợ một đám thánh nhân, bọn hắn đưa tới chỗ tốt thù, đưa tới tính toán tất cả đều đánh lại. Hậu thổ minh bạch. Thì ra, chuyện còn có thể làm như vậy, không biết Tây Phương giáo tổn thất dạng này một vị nhân tài, Chuẩn Đề có khóc hay không choáng tại nhà vệ sinh. Chương 511, Minh Nhật hiện, hiểu đột phá chương 511, Minh Nhật hiện, hiểu đột phá mau tới. Địa đạo thanh âm bỗng nhiên xuất hiện tại Huyền Thanh cùng hậu thổ bên hai. Nhanh như vậy liền thành. Huyền Thanh cùng hậu thổ lần nữa trở lại địa đạo bên cạnh, chỉ thấy kia vòng đại nhật tại địa đạo cải tạo hạ hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Ngọn lửa màu tím nhạt bao vây lấy minh nhật phóng xuất ra tử sắc quang mang, luân hồi đạo vẫn bút lên, cái này minh nhật cũng quá phù hợp U Minh. Khá lắm, địa đạo thủ đoạn của ngươi thật có thể. Huyền Thanh phất tay, triệt hồi bao vây lấy kim ô tạo hóa chi lực. Lúc này, hậu thổ cùng Huyền Thanh mới phát hiện, chín cái kim ô bộ dáng cũng đã xảy ra biến hóa cực lớn, trên người bọn họ thiêu đốt cũng không tiếp tục là đại nhật kim diễm, mà là luân hồi tử viêm. Thử một chút thôi. Kim ô cũng bị địa đạo cải tạo một phen, hoàn toàn phù hợp bây giờ minh nhật. Địa đạo thúc giục minh nhật chậm rãi lên không, tử sắc quang mang cũng theo minh nhật lên không vung hướng U Minh đại địa. Là minh nhật hoàn toàn treo ở thiên khung phía trên, đen nhánh U Minh hoàn toàn bị chiếu sáng. Oh, hoa, wow. Mặt trời. Địa phủ tất cả vu tộc đều đi ra đại điện, nhìn xem thiên khung minh nhật thảo luận lên. Minh nhật rơi xuống quang mang dường như cho U Minh mang đến không giống sinh cơ, U Minh rất nhiều đại địa phía trên cũng bắt đầu đản sinh ra tiên thảo linh hoa. Không tệ, không tệ. Đi thôi, về sau chức trách của các ngươi chính là giữ gìn minh nhật vận chuyển, mang theo minh nhật chiếu rọi toàn bộ U Minh. Là, đạo tôn. Chín cái kim ô nhìn thấy minh nhật xuất hiện, một cỗ mãnh liệt kêu gọi xông lên đầu. Đúng rồi, nhớ kỹ Tây Thăng Đông rơi. U Minh cùng Hồng Hoang đại địa không giống, quy tắc cũng không giống, mặt trời kia quy luật tất nhiên muốn cùng Hồng Hoang khác biệt. Mặc dù thế nào thăng rơi đều không có vấn đề, nhưng có điểm ép buộc chứng huyền thanh liền muốn như vậy thiết kế. Chín cái kim ô nghe vậy nhao nhao rơi vào minh nhật bên trên, sau đó U Minh chúng sinh liền gặp được thiên khung minh nhật bắt đầu chuyển động. Minh nhật bơi về phía nơi xa, vài chỗ lại lâm vào tới trong hắc ám. Huyền Thanh nhìn xem thiên khung, luôn cảm thấy còn thiếu thứ gì. Đúng rồi, mặt trời có, mặt trăng cùng sao trời sao có thể thiếu. Lão sư, ngươi không phải là muốn đem U Minh chế tạo thành một cái khác Hồng Hoang a? Nhìn thấy Huyền Thanh phun ra chữ, hậu thổ chỉ cảm thấy Alexander. Làm một cái minh nhật đều lao lực như vậy, kia đầy trời sao trời cần bao nhiêu bản nguyên cùng thời gian a? Thế nào, không được sao? U Minh cũng cần cho chết đi linh hồn tạo nên một cái thích hợp hoàn cảnh. Lại nói, nơi này còn có thật nhiều vu tộc sinh tồn, về sau nói không chừng còn có nhập chức địa phủ sinh linh, ngươi cũng không thể để bọn hắn nhìn qua minh nhật ngẩn người a. U Minh cũng không chỉ là luân hồi nơi trốn, đây cũng là một tòa không thể so với Hồng Hoang tiểu nhân đại thế giới. U Minh mong muốn phát triển, tất nhiên không thể thiếu khuyết sinh linh. Có thể, không có nhiều như vậy thật là, từ từ sẽ đến. Tinh không không phải còn có vọng thư đạo hữu cùng nàng đồ đệ sao? Đem các nàng kéo tới làm việc, đến lúc đó ta trả cho các nàng thủ lao liền có thể. Thái Âm tinh bên trên còn có ba cái gia hỏa không có việc gì, vừa vặn đưa các nàng kéo tới U Minh làm việc. Đến lúc đó, khi hòa nhìn thấy chín cái nhi tử đều còn sống, khẳng định sẽ tận hết sức lực trợ giúp tạo dựng tinh không. Tốt a. Hậu thủ không lay chuyển được Huyền Thanh, đành phải đồng ý xuống tới. Một bên địa đạo chi mâu trừng lớn hai mắt, Huyền Thanh đây là muốn làm gì? Mệt chết thần sao? Đây chính là một tòa tinh không, dù là thần là địa đạo, cũng diễn hóa không ra. Đạo tôn, ngươi làm như vậy, cân nhắc qua ta cảm thụ sao? Địa đạo thanh âm vũ đoán chuyển tới. Ha ha, ta cái này còn không phải là vì ngươi tốt, chờ địa đạo diễn hóa một mảnh tinh không, ngươi cũng có chấp trưởng tinh không quyền hành, đến lúc đó, ngươi quyền hành coi như có thể vươn vào tới Hồng Hoang tinh không ở trong. Tạo nên tinh không cũng không phải đơn giản tạo dựng sao trời, chư thiên tinh thần cùng tam đại chí tôn tinh không giống. Bất luận nơi nào sao trời, đều cần cùng Hồng Hoang đại địa tinh không cấu kết. Vừa vặn U Minh có một gốc thượng cổ tầm mục, cấu kết tinh không ha không vô cùng đơn giản. Lớn mạnh U Minh không chỉ có mở rộng địa đạo quyền hành, cũng có thể tăng cường địa đạo bản nguyên, cứ như vậy, địa đạo thai nghén thánh nhân quả vị tốc độ chắc hẳn cũng có thể mau hơn không ít. Địa đạo hai con ngươi không ngừng lấp lóe, dường như đang tự hỏi Huyền Thanh đề nghị. Có lẽ là Huyền Thanh xưa nay chưa sai lầm, địa đạo suy nghĩ một lát sẽ đồng ý Huyền Thanh quyết định. Vào thời khắc này, địa phủ trên không, một đầu to lớn trường hà hiện hiện, một quả màu xanh chùm sáng hướng phía trường hà bay đi. Đây là Huyền Thanh cùng hậu thổ nhìn về phía đại đạo chi hà, hiểu đây là muốn đột phá a. Địa phủ vu tộc cũng bởi vì là dị tượng xuất hiện nhau nhau hướng phía Bắc Âm cung hội tụ, loại này đột phá dị tượng, bọn hắn thật là cũng chưa hề gặp qua, bây giờ thật vất vả có cơ hội nhìn thấy, như thế nào bỏ lỡ. Hậu thổ thấy thế, một cỗ to lớn tranh luận uy áp giáng lâm. Bắc Âm cung không được bước vào. Hiểu thật là đột phá Hỗn Nguyên Kim Tiên thời khắc mấu chốt, hậu thổ như thế nào cho phép bọn hắn quấy rầy hiểu đột phá. Đám người bất đắc dĩ, hậu thổ nương nương hạ lệnh, bọn hắn không thể không rời khỏi Bắc Âm cung phạm vi. Tại hai người quan sát hạ, màu xanh đạo chủng thành công đánh vỡ gông xiềng, không có vào đại đạo chi hạ. Đại đạo bình chướng phá vỡ, một chút pháp tắc dòng sông tóe lên một nước, chiếu xuống U Minh thế giới. U Minh trên trời cao, dầm dầm pháp tắc chi vũ rơi xuống. Địa phủ bên trong đám người tắm rửa tại pháp tắc chi vũ bên trong, rất nhiều vu tộc cảm nhận được thực lực của mình đang không ngừng tăng cường. Cảm tạ Phong Đô đại đế. Nghĩ không ra Phong Đô đại đế đột phá có thể mang đến chỗ tốt như vậy, đáng tiếc, hậu thổ nương nương phong tỏa Bắc Âm cung, không phải bọn hắn tới gần một chút, đạt được chỗ tốt nói không chừng càng nhiều. Pháp tắc chi vũ còn tại vẩy xuống, một đạo hư ảo bóng người xuất hiện tại Bắc Âm cung trên không, hiểu đạp trên pháp tắc kim tiểu chậm rãi đi vào dòng sông ở trong. Phong Đô đại đế đây là chứng đạo sao? Nhìn thấy loại này dị tượng, vu tộc nhao nhao suy đoán, hiểu có phải hay không chứng đạo thánh nhân? Cũng không phải, đây là thành tựu Hỗn Nguyên Kim Tiên. Huyền Minh đi vào đám người trước mặt, nhìn xem hiểu đột phá, Huyền Minh trong mắt lóe lên một tia hâm mộ. Ngoại trừ hậu thổ, bọn hắn vu tộc đều không có nguyên thần, cái này pháp tắc chứng đạo con đường căn bản là đi không thông. Lúc trước bọn hắn làm sao không hâm mộ hậu thổ đột phá, thật là cùng hiểu so sánh, hậu thổ dường như cũng kém chút ý tứ. Đạo tôn không hổ là đạo tôn, ngay cả một phần chấp niệm hóa thành người cũng có thể đi đường lớn con đường tu hành. Hỗn Nguyên Kim Tiên. Đông đảo vu tộc cũng không tin tưởng đây là cái gì, bọn hắn chỉ biết đại la kim tiên trở lên chính là chuẩn thánh, chỉ có sống sót những cái kia đại vu tin tưởng, thành tựu Hỗn Nguyên Kim Tiên, đại đạo chi lộ liền thông. Kia là khác biệt với chuẩn thánh một loại khác con đường tu hành, đại đế đột phá thành công, chúng ta địa phủ lại nhiều một vị cường giả, nói không chừng trong tương lai, địa phủ còn có thể nhiều một vị Hỗn Nguyên thánh nhân. Hình Tiên cũng cầm nhanh chân đi vào Huyền Minh bên người, là đông đảo vu tộc giải thích một lần. Vừa nghe đến Hỗn Nguyên thánh nhân, đông đảo vu tộc đều giật mình, toàn bộ U Minh, ngoại trừ hậu thổ nương nương cùng Thanh Nguyệt nương nương, bọn hắn cũng không có nghe nói ai có thể thành thánh. Phong Đô đại đế chỉ có điều đột phá kia cái gì Hỗn Nguyên Kim Tiên, làm sao lại đạt được đại vu cùng tổ vu như vậy đánh giá? Đi, biết những này đủ các ngươi nhớ cả đời, riêng phần mình về cương vị đi. Huyền Minh đem mọi người đuổi rời đi, pháp tác chi vũ đã không có, bọn hắn còn sự ở chỗ này, địa phủ còn thế nào vận chuyển. Làm hiểu đạo chủng tại đại đạo chi hà bên trong hoàn toàn mọc rễ nảy mầm, một cô viễn siêu đại la kim tiên uy áp quét sạch toàn bộ u minh. Bắc Âm cung trên không, vô số thanh sắc quang mang vung hướng đại địa, hiểu đột phá bởi vì u minh mang đến rất nhiều sinh cơ. Chương 512, lại chết một lần. Chương 512, lại chết một lần. Có thể u minh là tử vong kết cục, trong áp bức địa phủ quy tắc, những cái kia sinh cơ hoàn toàn bị địa phủ bài xích, gạt ra địa phủ phạm vi, vô cớ làm lợi u minh địa phương khác. Hiểu thu hồi uy áp, đi ra Bắc Âm cung, đối diện lại đụng phải trở về Huyền Thanh cùng hậu thổ. Chúc mừng tôn giả đột phá hôn nguyên kim tiên. Huyền Minh mang theo hình tiên mấy người đối hiểu chúc mừng một tiếng, hậu thổ cùng Huyền Thanh cũng đúng hiểu nhẹ gật đầu. Bản tôn, người ta khí vận mặc dù tương liên, nhưng pháp tắc lại là không ảnh hưởng lẫn nhau, cái này hôn nguyên đại la con đường, ta hẳn là đi thông a. Hiểu nhìn một chút đại đạo chi hà đạo chủng, có chút không xác định hỏi một câu. Đối với hôn nguyên đại la kim tiên mà nói, khí vận đã có cũng được mà không có cũng không sao, hôn nguyên đại la hôn nguyên như nhất, không nhận ngoại vật ảnh hưởng. Huyền Thanh cùng hiểu cũng coi là đặc thù nhất tồn tại, một phần chấp niệm vậy mà có thể thành tựu một chính mình khác. Không thái thanh sở, nghĩ đến hẳn là cũng không có vấn đề quá lớn. Huyền Thanh chính là vô lượng duy nhất, hiểu vô luận như thế nào cũng không ảnh hưởng tới hắn tồn tại. Chỉ là hắn đối hiểu sẽ sinh ra dạng gì ảnh hưởng, Huyền Thanh liền không thái thanh rồi chứ, trước mắt đến xem, dường như cũng không có cái gì vết tích. Bản tôn, những cái kia tổ vu khi nào khả năng trở về, ngươi không có khả năng để cho ta một mực chờ tại địa phủ a, bây giờ nhân tộc bắt đầu phát triển, Tam Hoàng Ngũ Đế sắp hiện thế, ta cũng cần trở lại nhân tộc tọa trấn nhân tộc như thế lớn một bánh trái thơm ngon, hiểu không tin những cái kia thiên đạo thánh nhân không ngấp nghé, nhân đạo thánh nhân chưa xuất thế trước đó, hiểu vẫn là cần trở về nhìn chằm chằm những cái kia thánh nhân mong ước. Ân, ngươi nói cũng quả thật có chút đạo lý. Huyền Thanh cũng sẽ không lại chiếu cố nhân tộc, là nhân tộc hắn đã thiên vị rất nhiều, lại làm cái gì, vậy coi như sẽ khiến đường địa đạo cùng thiên đạo bất mãn. Một bên mấy vị đại vu nghe vậy, tâm trong nháy mắt nâng lên cổ họng, đại đế nói cái gì, tổ vu còn có thể lại trở về. Vu tộc chân linh đều hòa vào nhục thân, chết thế nào còn có thể xuống tới. Huyền Minh càng là nhịn không được, tiểu muội, đại đế nói thật là, đại ca bọn hắn thật không chết. Huyền Minh thật là khổ ngồi tại hoàng tuyến ai điếu vô số năm, nếu là bọn hắn thật không chết, chính mình chẳng phải là tại nguyền rủa mình các ca ca. Lão sư nói bọn hắn chân linh cũng không hoàn toàn tiêu tán, về phần sống thế nào tới, còn phải nhìn lão sư thủ đoạn. Hậu thổ cũng chờ mong nhìn qua Huyền Thanh. Huyền Thanh đại thủ xé rách hư không, một cái ngơ ngơ ngác ngác bóng người trong nháy mắt bị Huyền Thanh bắt đi ra. Cậu công. Hậu thổ mấy người khiếp sợ nhìn qua vẻ mặt chán nản cậu công. Tiểu muội, Huyền Minh, ta đây là ở nơi nào? Cậu công ánh mắt cũng không có biến hóa quá lớn, đạo tâm của hắn dường như hoàn toàn trở nên yên lặng. Lão sư, cậu công huynh trưởng là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy cậu công thê thảm bộ dáng, hậu thổ nhịn không được hỏi. Ha ha, Nhật La Hầu ma đạo pháp tắc nhuộm dần, lại gặp hỗn độn ma thần đoán khí rửa sạch, hắn có thể còn sống sót cũng không tệ rồi. Ban đầu ở Chu Sơn, Huyền Thanh một bàn tay đem cậu công đánh bay ra ngoài, cuối cùng đại chiến kết thúc cũng không biết tung tích, tất cả mọi người coi là cậu công cũng vẫn lạc, không nghĩ tới hắn còn sống. Lão sư, ngài khẳng định có biện pháp a? Ma đạo thuộc về thiên đạo, hậu thổ sợ địa đạo chi lực gây nên kịch liệt phản kháng, đến lúc đó thật đem cậu công giày vò chết, vậy liền được không bù mất. Cái này đơn giản, để bọn hắn cùng cái khác tổ vu như thế, chết một lần là được rồi. A, đám người trợn tròn mắt, còn muốn chết? Không chờ đám người phản ứng, ba, Huyền Thanh búng tay một cái, thời không pháp tắc giáng lâm, trong nháy mắt đem cậu công bay đến nát bấy. Cậu công cũng tại thời khắc này trong nháy mắt vẫn lạc, bất quá hắn chân linh lại bị thời không pháp tắc cầm giữ xuống tới. Huyền Thanh ý thức khẽ động, tạo hóa pháp tắc giáng lâm, bọc lại cậu công chân linh, không hơn trăm năm thời gian, một cái cùng nhân tộc không cũng không khác biệt gì đại hán xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cậu công mở hai mắt ra, nhìn trước mắt mấy người, sau đó lại méo méo chính mình. Ta còn sống. Ba. Hậu thủ một bàn tay đập vào cậu công trên đầu, cậu công một cái lảo đảo, trong nháy mắt bị hậu thủ đập vào đại địa. Ách, huynh trưởng, thật không tiện, ra tay có chút nặng, quên ngươi không còn là tổ vu chân thân. Hậu thủ thẻ lưỡi, có chút ngượng ngùng đem cậu công theo trong đất cách rời ra. Tiểu muội, ngươi là thật không hy vọng ta sống à, ngươi một tát này nặng hơn nữa một chút, ta thật muốn bị đánh chết. Cậu công có chút u oán nói một câu, hắn cũng không dám phản kháng, hậu thủ thật là hôn nguyên đại la, hắn dám nói một câu, hậu thủ liền có thể nhường hắn thống khổ mấy vạn năm. Ngươi lại kiểm tra một chút, khẳng định là đánh không chết. Hậu thủ nhìn cậu công một cái, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Cậu công nghe vậy, quan sát tỉ mỉ một phen chính mình, đột nhiên, hắn thấy được thức hải của mình, cũng tại thức hải bên trong gặp được nguyên thần. Cái này, còn không cảm tạ lão sư. Hậu thủ thật muốn lại cho cậu công một bàn tay, hạnh phúc tới đột nhiên như vậy, hắn thế mà không biểu hiện cảm tạ. A a, cảm tạ đạo tôn, cảm tạ đạo tôn. Cậu công lúc này mới vội vã đối Huyền Thanh hành lễ cảm tạ. Đi, ngươi chớ có trách ta đánh rất tu vi của ngươi liền có thể. Hiện tại chúc dung tu vi một lần nữa rơi xuống tới đại la kim tiên viên mãn, mong muốn thành tựu chuẩn thánh, hắn còn cần lại tu luyện từ đầu. Không trách, không trách, có nguyên thần, ta rốt cục có thể tu luyện đạo tôn ngài trảm tam thân chi pháp. Tổ vu nhục thân chi đạo, tổ vu nhóm vẫn luôn không tìm được phương hướng, hiện tại, cậu công rốt cục không cần nhập thể thể cầm giữ. Một bên Huyền Minh nhìn xem hưng phấn cậu công, trong mắt tràn đầy không nói ra được hâm mộ, thập nhị tổ vu, chỉ sợ chỉ có một mình nàng đi nhục thân chi đạo. Huyền Minh, là ngươi đi đến chuẩn thánh cực hạn thời điểm, ngươi đến Thanh Minh đảo một chuyến, ta có cái mới ý nghĩ. Ngươi có muốn hay không thử một chút, thành công, ngươi cũng có thể chứng hôn nguyên đại la. Huyền Thanh gần nhất đối thế giới quả có mới nghiên cứu, có lẽ thế giới quả cũng không phải là trợ giúp mở thế giới cái này một loại công năng. Lúc trước Huyền Quy lấy thế giới pháp tắc đột phá, phải cùng hắn lĩnh ngộ pháp tắc có quan hệ, hiện tại Huyền Thanh mong muốn làm một chút mới thí nghiệm. Thật sao? Quá cảm tạ đạo tôn ngài, đến lúc đó, Huyền Minh chắc chắn bái phỏng. Huyền Minh vui đến phát khóc, thì ra, đạo tôn cũng không có quên nàng a đi, đừng khóc, ngươi có còn muốn hay không muốn các ngươi ca ca phục sinh, không muốn lời nói ta coi như rời đi. Huyền Thanh không nguyện ý nhất nhìn thấy khóc rướm nước cảnh tượng, đời trước, hắn đã gặp quá nhiều phàm nhân thúc thích, cái này chuẩn thánh đại năng cùng kia phàm nhân, dường như cũng không cái gì khác nhau. Huyền Minh tranh thủ thời gian thu hồi nước mắt, đám người cũng khẩn trương mà nhìn xem Huyền Thanh động tác. Chỉ thấy Huyền Thanh thôi động thời không pháp tắc, một phương to lớn đạo quan hư ảnh xuất hiện tại u minh trên không. Địa đạo chi mâu dường như nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi chuyện, con người đều nhanh muốn trợn lồi ra. Bộ kia quan tài nhỏ chấn động một cái, một đầu lóe màu xám bạc trường hà hiện lên ở trước mặt mọi người. "Lão sư, đây là Hồng Hoang thời không trường hà sao?" Hậu thổ giật mình nhìn qua trước mắt dòng sông, những người khác không rõ ràng, xem như địa đạo chi chủ nàng thật là rất rõ ràng. Hồng Hoang mệnh vận trường hà bị thiên đạo che giấu, chúng sinh không thể gặp, cho dù là bọn họ những này Hỗn Nguyên đại la, cũng chỉ có thể nhìn thấy một góc, rất khó nhúng tay trong đó. Kia liên quan tới thời không trường hà, liền chỉ còn lại truyền thuyết, ngay cả địa đạo cũng chỉ là suy đoán. Thời không trường hà bị Chu Sơn trấn áp, ba đạo đều không thể gặp. Có thể lão sư làm sao lại tùy tiện nhường thời không trường hà hiển hóa? Chương 513, thời không trường hà gặp địch. Chương 513, thời không trường hà gặp địch. Nghe đồn bản cổ đại thần không muốn chúng đại năng ngao du thời không trường hà, cải biến hồng hoang cố sự tuyến, cho nên lấy Chu Sơn cường đại trấn áp chi lực trấn áp thời không trường hà. Cho nên thiên đạo mới có thể mưu đồ đẩy ngã Chu Sơn, hoàn toàn trưởng không chúng sinh. Những này chỉ là hậu thổ phỏng đoán, dù sao hắn cũng theo địa đạo nơi đó hiểu không nhiều. Đây chỉ là thời không trường hà một bộ phận mà thôi, chân chính thời không trường hà, nhưng có một vị đại lao ở nơi đó trông coi. Huyền Thanh một mực tại phòng đoán, bàn cổ đại thần đến cùng ở nơi nào, toàn bộ hồng hoang đều tìm khắp cả, hắn tìm khắp không đến một chút manh mối. Ngoại trừ thần bí mệnh vận trường hà cùng thời không trường hà, Huyền Thanh rốt cuộc nghĩ không ra những địa phương khác. Về phần cái này đoán được đấy có phải thật vậy hay không, Huyền Thanh cũng không dám đi nếm thử, vạn nhất vị kia khiêng lưới búa ở nơi đó chờ lấy, chính mình đi ngược dòng nước, chẳng phải là muốn chịu bổ. Toàn bộ hồng hoang cũng liền chính mình có năng lực như thế ngược dòng thời không trường hà, bàn cổ chẳng phải là cũng đang chờ mình đưa đi lên cửa. Huyền Thanh cũng không đốc, loại chuyện này lần sau vẫn là để giờ đi dò xét ta, giờ trưởng không thời gian, chắc hẳn dòng sông thời gian cuối cùng cũng có thể tìm được bản cổ tung tích. Đại lão, này sẽ là ai? So lão sư còn lợi hại hơn. Hậu thủ không tin, bây giờ hồng hoang loại trừ ba đạo quy tắc, còn có ai có thể mạnh hơn Huyền Thanh? Đống nhiên, một cái ý tưởng bất khả tư nghị xuất hiện tại hậu thủ não hải, chẳng lẽ? Hậu thủ còn muốn hỏi, lại trông thấy Huyền Thanh ngẩng đầu nhìn trời, ngậm miệng không nói vẻ mặt. Hậu thủ trong nháy mắt đã hiểu, cái này không thể nói. Vậy mình làm đây hết thảy, chẳng phải là đều rơi vào phụ thần trong mắt? Vậy mình cắt ca ca hỏng bét biểu hiện. Hậu thổ ngấp lại đều tê cả da đầu, nếu như về sau có thể nhìn thấy phụ thần, vậy hắn những này ca ca coi như thảm. Thấy thời không trường hà ổn định lại, Huyền Thanh tay trong nháy mắt vươn vào thời không trường hà, mò lên. Thông qua thời không trường hà, Huyền Thanh thấy được lúc trước Chu Sơn đại chiến. Lúc này, một cỗ lực lượng thần bí xuyên thấu qua thời không trường hà, tại Hồng Hoang đại địa biên giới mở một chỗ thông đạo, một bàn tay lớn hướng phía Hồng Hoang bắt tới. Giờ phút này, Huyền Thanh thấy rõ ràng, kia là một cái từ vô số quy khư lực lượng tạo thành đại thủ, mà tại đại thủ phía trên, còn có một khối lá cây che đậy quy khư lực lượng. Hóa ra là ngươi. Giờ phút này, Huyền Thanh rốt cuộc biết, lúc trước cứu đi nhân quả thông đạo là thế nào xuất hiện. Đối phương dường như phát hiện Huyền Thanh tồn tại, một thanh vứt đi nhân quả, trong nháy mắt hướng phía hỗn độn trốn xa, vòng vây dương mi mấy vị hỗn độn ma thần cũng vào lúc này nhanh chóng rút lui. Hừ. Huyền Thanh hừ lạnh một tiếng, thời không pháp tắc cuốn lên thời không dòng sông hướng phía người kia lăn lộn mà đi. Vị thần bí nhân kia lấy lá cây chặn thời không lực lượng, bất quá kia phiến lá cây cũng khô héo hơn phân nửa. Đạo tôn, một vừa hai phải. Người kia thanh âm có chút run rẩy, dường như rất sợ hãi đối mặt Huyền Thanh. Hạng người giấu đầu lòi đuôi, chỉ có thể làm một chút tiểu động tác. Đạo tôn nói đùa, ta cứu nhân quả chỉ là bởi vì đã từng lời hứa, đạo tôn đừng để ta khó xử. Thần bí nhân kia cũng không đối Huyền Thanh ra tay, mà là nhanh chóng rời xa Huyền Thanh. Ngươi biết ta? Huyền Thanh hơi kinh ngạc, đối phương làm sao biết chính mình? Đạo tôn thần bí như vậy, nghĩ không ra vậy mà đến từ đại đạo cấm địa, là ta khinh thường đạo tôn, mong được tha thứ. Người thần bí thanh âm vừa mới nói xong cũng biến mất tại thời không trường hà bên trong. Huyền Thanh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, đại đạo cấm địa, đây là cái gì? Chỉ hồng hoa sao? Chẳng lẽ ở đằng kia hỗn độn, thật sự có cái khác thế giới? Huyền Thanh coi là trước kia đản sinh thế giới đều trôn vùi vào quy khư bên trong, nghĩ không ra chính mình suy đoán còn chưa đủ chuẩn xác. Cái này hỗn độn quá thần bí nhường Huyền Thanh xem không hiểu. Vốn cho là mình hiểu rõ hồng hoang quá khứ liền có thể gối cao không lo, nghĩ không ra bên ngoài còn có càng nhiều ngạc nhiên mừng rỡ chờ đợi mình. Đè xuống nghi ngờ trong lòng, Huyền Thanh tay vượt qua thời không trường hạ, tại tổ vũ bỏ mình thời điểm, đem bọn hắn sắp tiêu tán chân linh nhiếp thủ trở về. Lúc này, Huyền Thanh cảm nhận được thời không trường hạ to lớn lực cản truyền đến, dường như nháy mắt sau đó sẽ có đại khủng bố xảy ra. Huyền Thanh tranh thủ thời gian thôi động vô lượng pháp tắc, bao vây lấy tổ vu chân linh trở về hiện tại. Đạo quan dưới thời không trường hà điên cuồng chấn động, Huyền Thanh đưa tay rút ra, sau đó từ thời không đạo quan chấn áp lại thời không trường hà bạo động. Còn tốt, chính mình chỉ là thu hút tổ vu sắp tiêu tán kia bộ phận chân linh, thời không trường hà phản vệ cũng không lợi hại, đạo quan có thể tùy tiện chấn áp. Đám người nhìn thấy Huyền Thanh trong tay bao khỏa chân linh, cả đám đều ngây ngốc ngay tại chỗ, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Đạo tôn vậy mà thật có thể thông qua thời không trường hà cải biến mệnh vận. Đừng nghĩ nhiều như vậy, ta cũng không lợi hại như vậy, đây đều là sắp tiêu tán chân linh, cho nên mới có thể nhẹ nhõm một chút, nếu là thật dẫn bọn hắn nguyên bản chân linh, bây giờ Hồng Hoang đều muốn sụp đổ. Thời không không thể tùy tiện đặt chân, thay đổi quá khứ càng là muốn chết, Huyền Thanh dám khẳng định, hắn động tác nếu là lớn hơn chút nữa, kia lưới búa liền phải theo thời không thượng du bổ xuống. Nghe nói Huyền Thanh giải thích, đám người giờ mới hiểu được, vì sao Hồng Hoang thời không trường hạ không thấy. Thì ra, bàn cổ phụ thần sớm đã đem che giấu, phòng ngừa thánh nhân cùng thiên đạo gây sự. Huyền Thanh đem bước trở về chân linh dung nhập Hồng Hoang đại địa, một cái mắt, Hồng Hoang đại địa chấn động, bốn mùa biến hoa không ngừng, bốn đạo nhân ảnh theo bốn mùa bên trong đi ra. Trong đó một đạo không có vào Huyền Minh thân thể, Huyền Minh chỉ cảm thấy thân thể rung động, khoảng cách chuẩn thánh viên mãn kém không xa. Huyền Thanh rơi xuống một đạo tạo hóa pháp tắc, ba đạo nhân ảnh chậm rãi nhìn chăm chú. Cú Mang, Nhục Thu, Cường Lương. Nhìn thấy ba người xuất hiện, mọi người ở đây lập tức hoan hô lên. Bất quá trở về ba người cùng cộng công như thế, chỉ có đại la viên mãn tu vi. Đi, bây giờ ta chỉ có thể làm đến bước này, mong muốn những người khác trở về. Vậy các ngươi phải cố gắng phát triển U Minh, tăng cường Hồng Hoang bản nguyên a. Đa tạ lão sư. Giờ phút này, hậu thổ mới hiểu được, lúc trước Huyền Thanh tại sao lại chỉ điểm bọn hắn thành tiểu quyền bính chi thần, khi bọn hắn chân linh hoàn toàn dung hợp Hồng Hoang bản nguyên, vậy bọn hắn liền cùng những cái kia thánh nhân như thế. Hồng Hoang bất diệt, bọn hắn chính là bất tử chi thân. Vậy cũng là bản cổ đại thần cho các ngươi lưu lại một đầu đường lui, chỉ là các ngươi xa vào tại khí vận tranh đoạt, cũng không có phát hiện mà thôi. Bản cổ đối thập nhị tổ Vu ban ân không phải so Tam Thanh thiếu. Lưu cho Tam Thanh phúc phận có thể giúp Tam Thanh chứng đạo, lưu cho thập nhị tổ Vu giống nhau có thể trợ giúp bọn hắn chứng đạo. Tam Thanh một sinh ra đã tìm được bản cổ lưu lại di trạch, có thể thập nhị tổ Vu lại là một đám ngu ngơ, dù là Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm thông minh, cũng không có nghĩ đến phương diện này. Đạo Tôn, đã chúng ta đều còn sống, kia Đế Tuấn bọn họ có phải hay không cũng còn sống? Cú Mang đống nhiên mở miệng hỏi. Cú Mang vấn đề vừa ném ra đến liền đưa tới đám người suy nghĩ. Đúng à, Đạo Tôn đối Hồng Hoang chúng sinh thật là đối xử như nhau, bọn hắn có thể sống, Đế Tuấn bọn hắn chẳng lẽ liền chết? Chết một lần, đầu óc cũng thay đổi thông minh. Huyền Thanh không khỏi tán thưởng nhìn thoáng qua Cú Mang. Quả nhiên, đại địa trọc khí đối vu tộc ảnh hưởng vẫn là quá lớn, khi bọn hắn nắm giữ nguyên thần, tư duy cũng biến thành không giống như vậy. Vậy bọn hắn ở nơi nào, ta muốn đi tìm bọn hắn tính sổ sách. Huyền Minh nói liền phải khởi hành. Huyền Minh đại tỷ, đừng kích động. Hậu thổ một thanh đè xuống Huyền Minh.